Chương 2047 Vọng Nguyệt Yêu Vương Yêu Đan, chương 2047 Vọng Nguyệt Yêu Vương Yêu Đan, mắt thấy lại một đạo đại âm dương thủ sắp rơi xuống, muốn đem hắn đập đến vỡ nát, thiên quỷ không thể không dẫn bạo trận bàn. Bảo vật này đã có thể dùng để vây khốn địch nhân, nếu là tự thân không địch lại, cũng có thể dùng để thoát thân. Phịch một tiếng vang, trận bàn nổ tung, thậm chí dẫn động không gian xung quanh loạn lưu. Thiên quỷ thừa dịp này thời cơ, thoát khỏi Phương Lăng áp chế, một đầu ngã vào trong hư không. Bất quá vừa bước vào trong đó, hậu phương đột nhiên đuổi theo một tay lấy hắn bắt trở về. Đã độc thủ, Phương Lăng thể phải đem nó đánh giết, miễn cho tương lai lưu lại tai họa ngầm. Bị bắt được, thiên quỷ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó trên thân xương cốt toàn bộ phân giải, hóa thành đao kiếm đoạn thương hướng phía Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, trong đan điền hộp kiếm đột nhiên mở ra, trừ phần thiên kiếm bên ngoài năm thanh kiếm thần phi tướng mà ra. Những này thần kiếm mặc dù yên lặng lấy, thần uy không hiện, nhưng bằng mượn nó bản thân sắc bén, cũng đủ để đem thiên quỷ xương vo đánh tan. Song Phương ở phía trên đắc chiến, thắng bại rõ ràng. Canh giữ ở hóa thần bên cạnh ao bên trên trắng trịa cùng Vọng Nguyệt Nhị Yêu, tất cả đều mắt không chớp nhìn xem. Miệng các nàng bên trên không nói, nhưng nội tâm lại có chút cảm khái. Nhớ ngày đó Phương Lăng cùng các nàng lần đầu gặp nhau thời điểm, thực lực vẫn còn so sánh không lên các nàng, nhưng bây giờ lại vượt qua các nàng một mạng lớn. Thiên quỷ thực lực mặc dù so ra kém các chạy vương những cường giả này, nhưng đối với các nàng mà nói, cho dù hôm nay đột phá, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Hai người cảm khái ở giữa, thiên quỷ đã bị Phương Lăng đánh cái gần chết. Hắn đột nhiên cười ha hả, giống như là sau cùng điên cuồng. Phương Lăng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đã là một con đường chết, bản vương chết cũng không để cho các ngươi tốt qua. Thiên quỷ gầm thét một tiếng, đột nhiên tự bạo. Hắn biết mình cho dù nổ không chết Phương Lăng, cũng có thể lan đến gần phía dưới hai tên gia hỏa kia. Còn có cái này hóa thần ao, hắn là không có cơ hội lợi dụng, nhưng cũng tuyệt không tiện nghi hai người bọn họ. Hắn muốn hủy diệt đây hết thảy. Không tốt, Trăng Triệu cùng Vọng Nguyệt Nhị Yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng biến trở về bản thể. Biến trở về một bộ bạch cốt bạch thược yêu vương canh giữ ở bên trái, biến thành một cái trong sáng tháng nện Vọng Nguyệt yêu vương canh giữ ở phía sau, hai người hợp lực muốn bảo hộ tòa này hóa thần ao. Nhưng kinh khủng bạo tạc dư ba đánh tới, các nàng thậm chí cảm giác tự thân khó bảo toàn. Tại thời khắc nguy cơ này, đột nhiên một đạo khoan hậu bóng lưng hiện lên ở các nàng trước mặt, chính là Phương Lăng. Hắn hai trưởng tương hợp, sau lưng hiện ra một bức to lớn âm dương ngư hình. Âm dương ngư hình chậm rãi chuyển động, đem thiên quỷ tự bạo sau khủng bố trùng kích đều tan mất. Sau một lát, hết thảy khôi phục thái bình, Phương Lăng lúc này mới thu công, quay người nhìn về phía các nàng hai người. Còn tốt đem ngươi gọi tới, không phải vậy chúng ta hôm nay chỉ sợ thải kiếp khó thoát. Bạch Thược yêu vương nói ra, lại biến trở về xinh đẹp hình người, bước liên tục khẽ rời đi. Đi đến Vương Lăng trước mặt, Vọng Nguyệt yêu vương cũng đồng dạng tiến lên, đi trên đường, trả hết bên dưới búng ra, sóng cả mãnh liệt. Phương Lăng lại đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt từ trên thân hai người lướt qua, rơi xuống phía sau hóa thần ao bên trên. Hai người thấy thế, cũng lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản như lưu ly bảy màu hóa thần ao, giờ phút này lại biến thành màu xanh sẫm, còn có từng cái bong bóng không ngừng toát ra, phóng xuất ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Các nàng tự nhận là coi chừng, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị thiên quỷ đắc thủ, đem cái này hóa thần ao ô nhiễm. Phương Lăng đi lên trước, đưa tay luồn vào trong ao. Kết quả ngón tay vừa rứt xuống dưới, liền phát ra xì 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 thanh âm, tựa như que hàn vào nước. Hắn vội vàng thu tay lại, vừa xem xét này nhưng rất khó lường. Ngay ngắn ngón tay huyết nhục đều bị hủ thực, chỉ còn lại có xương cốt. Bất quá hắn nhục thân sức khôi phục rất mạnh, lại rất nhanh một lần nữa mọc ra huyết nhục. Nhưng độc này nước ngay cả nhục thể của hắn đều có thể tùy tiện ăn mòn, càng đừng đề cập sau lưng hai người kia. Ra đây chỉ sợ thương mà không giúp được gì. Phương Lăng nói ra. Bạch Thược yêu vương lại là nhìn về phía một bên hảo tỷ muội, thế nào? Ngươi cái kia yêu đan có thể chịu được sao? Vọng Nguyệt yêu vương, hẳn là có thể. Chỉ là nàng yên lặng nhìn về phía một bên Phương Lăng. Phương Lăng thấy thế, lập tức nói có gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Chuyến này mỏ một viên to lớn đế vương động cơ, cho nên tâm tình của hắn vừa đúng. Vọng Nguyệt yêu vương, đợi lát nữa cần ngươi hỗ trợ ổn định ta yêu đan. Chỉ cần có thể đột phá thành công, ta về sau tự có thể từ từ hóa giải những độc tố này. Phương Lăng nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, cũng không phải là ta khinh thường ngươi, độc này không phải bình thường, ngay cả ta nhục thân đều có thể tùy tiện ăn mòn, ta vừa rồi đều nhìn thấy, ta dám nếm thử chính là bởi vì ta cùng bình thường yêu tộc khác biệt, ta có hai viên yêu đan, nàng nói. Trong đó một viên yêu đan có thể hấp thụ độc tố, mà lại cho dù xảy ra vấn đề, đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp tính mạng. Chỉ bất quá nếu là viên yêu đan kia báo hỏng, tu vi của ta đến hao tổn không ít nơi đầy cơ duyên có được, nếu là bỏ lỡ, hai ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá, thử một chút đi. Cái kia tốt, ta tự sẽ hết sức giúp ngươi ổn định viên yêu đan kia. Phương Lăng trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Đến cảnh giới này, muốn hướng lên đột phá, cũng không phải là đơn giản khổ tu có thể làm đến, rằng đều là cơ duyên. Hắn đến cơ duyên lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư, lúc này mới một bước nhập đạo. Dưới mắt cái này hóa thần ao cho các nàng mà nói, cũng là dạng này một cơ hội, đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ. Sau đó Vọng Nguyệt yêu vương liền mở ra miệng nhỏ, trong miệng phun ra một viên trắng loan yêu đan, bay tới hóa thần ao bên trên. Viên này trắng loan yêu đan, tựa như một vầng trăng tròn treo ở giang hải phía trên, rất có huyền diệu ý cảnh. Độc tố rất nhanh bị yêu đan hấp thu, nguyên bản sáng trong yêu đan rất nhanh bị nhuộm dần thành màu xanh sẫm. Nhưng Vọng Nguyệt yêu vương lại sắc mặt không thay đổi, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Bị độc tố xâm nhiễm hóa thần ao, cũng rốt cục khôi phục, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức tiến lên điều tra. Cùng lúc đó, viên kia dính kịch độc tháng chu yêu đan cũng đã tung bay đến Phương Lăng trước mặt. Hắn một tay nâng viên yêu đan này, một mình hướng nơi xa đi đến. Hóa thần bên cạnh ao hai người xác định nước ao bị triệt để tỉnh hóa, không có vấn đề sau liền dự định tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá không giống vừa rồi, Vọng Nguyệt Yêu Vương không tiếp tục nhả tơ bệnh cái gì lười lớn, đề phòng Phương Lăng. Hai người chỉ là đơn giản dựng lên một cánh không lớn bình phòng, sau đó liền rất đi mau tiến trong ao. Xa xa Phương Lăng thấy vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Nhìn không ra, nàng yêu đan này vẫn rất lợi hại. Phương Lăng đánh giá trước mặt viên yêu đan này, không khỏi nói thầm. Bất quá hắn vừa tán dương một câu, liền tựa như xúc phạm cấm kỵ, yêu đan đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Mượt ma mặt ngoài thậm chí xuất hiện một tia vết rạn, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Hắn vội vàng đem viên yêu đan này ẩn tại hai trường ở giữa, lấy chính mình đại pháp lực duy trì yêu đan ổn định. Bất quá tình huống có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là có thể ổn được yêu đan, không để cho nó phá toái. Khả yêu đan vừa rồi hấp thụ độc tố, lại tại lúc này không ngừng tràn ra ngoài, ăn mòn thân thể của hắn. Hắn đành phải cắn răng nhẫn lại, huyết nục tại hư thối cùng tân sinh ở giữa tới lui lui lặp lại, mười phần dày vò. Đến phía sau, hắn khí huyết thâm hụt, thậm chí không thể không bồi bổ. Đem chứa đựng tại xa la di giới bên trong những cái kia quý hiếm tiên dược lấy ra phục dụng. Chương 2048 uống rượu làm vui làm thơ thiên, chương 2048 uống rượu làm vui làm thơ thiên cũng không biết trải qua bao lâu, hóa thần trong ao phát sinh biến hóa kinh người. Hai cỗ cường đại yêu khí bắn ra, chia nhóm hai bên, hóa thành một đạo uy vũ bạch cốt hư ảnh cùng một cái khổng lồ thắng nện. Cái này hai đạo hư ảnh lại từ từ ngưng thực, cuối cùng trở xuống đến các nàng riêng phần mình thể nội, phản phát quy chân. Lúc này nguyên bản tựa như lưu ly bảy màu nước ao, đã trở nên thanh tịnh trong suốt, cùng phổ thông nước cũng không cái gì khác biệt. Hai người vận khí cũng xem là tốt, hóa thần trong ao năng lượng vừa vặn đủ các nàng đồng thời đột phá. Một lát sau, Bạch Thược Yêu Vương phút chốc mở to mắt, trong mắt lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Thành công đột phá. Nàng đợi một ngày này cũng không biết đợi bao lâu, rốt cục bước vào trong truyền thuyết này cảnh giới. Đối diện Vọng Nguyệt Yêu Vương cũng rất nhanh mở mắt, đồng dạng mừng rỡ như điên. Đa tạ tỷ tỷ thành toàn, nàng cảm kích nói. Nếu không có nơi đây cơ duyên, nàng cũng không biết khi nào này có thể đột phá. Ta cũng nên cảm ơn ngươi, còn tốt ngươi mặt khác viên yêu đan kia có thể thu nạp độc tố, không phải vậy chúng ta lần này cũng chỉ có thể tại cái này dương mắt nhìn. Bạch Thược Yêu Vương cười nói. Bất quá chúng ta càng đến tạ ơn gia hỏa kia, nàng lại nhỏ giọng lầu bầu nói, không phải vậy đừng nói là đột phá, vừa rồi liền đã chết ở trên trời quỷ thủ bên trong. Đúng vậy a. Vọng Nguyệt Yêu Vương gật gật đầu, nhìn về phía Phương Lăng bên kia. Hai người lập tức đứng dậy rời đi hóa thần ao, đi đến cái kia phiến sau tấm bình phong bên cạnh tất sổ soạn trang điểm tốt. Đợi hai người đi hướng Phương Lăng thời khắc, lại đều nhíu mày, bởi vì lúc này Phương Lăng nhìn rất là suy yếu, hắn lại ngạnh sinh sinh đem yêu đan hấp thụ độc tố toàn bộ hao hết. Giờ khắc này ở hắn hai tay ở giữa yêu đan đã là trắng loáng như ngọc, không còn một tia độc tố phụ tồn. Phương Lăng tay đẩy về phía trước, đem viên yêu đan này trả lại cho Vọng Nguyệt Yêu Vương. Nàng một ngụm sau khi nuốt vào, vội vàng tiến lên đỡ lấy Phương Lăng. "Ngươi không cần như vậy." Nàng thanh âm êm dịu, phản phất tiếng lòng bị người kích thích. Phương Lăng không nói, chỉ là một vị cười khổ. Hắn không có hảo tâm như vậy, hoàn toàn là yêu đan này che không được, hắn chỉ có thể bị ép kiêng. Phải sớm biết như vậy, hắn mới không muốn ăn cái này đau khổ, lãng phí hắn không biết bao nhiêu bảo dược. "Rời khỏi nơi này trước đi." Một bên Bạch Thược Yêu Vương nói ra, nàng cũng tới trước viện Phương Lăng một tay khác. Nguyên bản còn có mấy phần buồn khổ Phương Lăng, giờ phút này ngược lại là đột nhiên cảm giác được bất được. Mấy ngày sau, phu cận một tòa tên là Bịa Thành chỗ ngồi. Nơi đây không có danh tiếng gì, không có gì đặc biệt, ba người bất quá là ở chỗ này đặt chân. Trải qua mấy ngày nay khôi phục, Phương Lăng trạng thái nhìn đã tốt hơn nhiều. Giờ phút này hắn xếp bằng ở giường, trước người lơ lửng viên kia từ hóa thần đáy ao vớt đi ra đế vương động cơ. Viên này vô cùng lớn trái tim, cũng so với bình thường ma tâm càng thêm có lực. Thêm chút điều tức sau, trên người hắn hắc ám chi khí cuộn cuộn, liền một ngụm đem viên này đế vương động cơ nuốt vào. Mặc dù hắn trong lồng ngực đã có 10 khỏa đế vương động cơ, nhưng cũng không trở ngại viên này mới tiến vào, hắc ám thân thể vốn là có cực cao hạn mức cao nhất. Viên này to lớn đế vương động cơ rất nhanh cắm dễ, cùng huyết mạch của hắn liền cùng một chỗ. Có máu mới rót vào, nó nhảy lên cũng biến thành càng thêm có lực, trọng hoán sức sống. Phương Lăng tự mình trong phòng tu luyện, thích ứng thân thể mới, khí tức cũng dần dần mạnh lên. Mà cùng lúc đó, ở tại hắn sát vách hai người, lại tại cái kiêm lưu đồ bí mật. Cũng không biết hai người thương lượng cái gì, giờ phút này tất cả đều cười đến có chút mờ mờ. Lại qua một trận, Phương Lăng phòng ở trong ngoài cấm chế cũng đều triệt hồi. Bạch Thược Yêu Vương cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương nhìn nhau, liền biết Phương Lăng bế quan kết thúc. "Phương Lăng, đợi lát nữa tới uống rượu a. Lần này ta hai người có thể thuận lợi đột phá, dựa vào ngươi áo choàng chém cức, được thật tốt cảm tạ ngươi." Phương Lăng vừa đứng dậy, liền nghe đến Bạch Thược Yêu Vương thanh âm. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình đi ra ngoài, đi vào sát vách. Chỉ gặp trong xương phòng loan quang lưu động, hương thơm gợn sóng. Trên bàn sắc thực rượu ngon thức ăn ngon, bất quá hấp dẫn hơn Phương Lăng chú ý là ngồi ở kia hai người. Bạch Thược Yêu Vương lấy một bộ băng tiêu màu trắng trường bào, rộng lớn ống tay áo cùng lê đất váy tại ánh sáng nhu hòa bên dưới hiện ra hơi mở vi diệu cảm nhận, mơ hồ phát họa ra kinh tâm động phách đường cong lạ lướt. Mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý rối tung, mấy sợi phất qua không tì vết chút nào ngọc dùng, sóng mắt lưu chuyển lúc, biểu lộ ra khá là phong tình. Vọng Nguyệt Yêu Vương thì xuyên qua một kiện tím đậm gần đen nhu gấm váy dài, nàng mặt mày mỉm cười, để Phương Lăng cũng cười theo một chút. Hai vị xem ra tâm tình cũng tệ, ăn mặc đẹp mắt như vậy. Phương Lăng nói ra, tự mình tiến lên tọa hạ. Bạch Thược Yêu Vương cười nói, vậy cũng không. Lần này ta hai người đột phá cảnh giới, chính là việc thiên đại hảo sự. Tại cái này to như vậy thiên vực, cũng coi như có chúng ta một chỗ cắm rủi. Vọng Nguyệt Yêu Vương cũng nói, tố thủ chất ấm, lập tức đứng dậy đi đến Phương Lăng bên người, cho hắn rót rượu. Nàng có chút nghiêng thần, ôn nhu nói, lần này hóa thần ao một nhóm, nếu không có được ngươi bảo vệ, thì bội chúng ta sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, ngay cả cảnh giới này cũng là cảnh tượng hư ảo. Phương Lăng vừa tiếp nhận, một bên khác Bạch Thược Yêu Vương nắm nuốt một viên chén ngọc, băng tiêu tay áo trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay trắng như sương tuyết. Nàng ngáy mắt, chuyên chú nhìn xem Phương Lăng, ngọc này rượu nhỏ, thế nhưng là tây vực nhất tuyệt, nhất là ôn dưỡng nguyên khí. Ngươi lần này hao tổn quá độ, nhất định phải uống nhiều mấy chén. Ba người nâng ly cả chén, 10 phần hòa hợp, uống đến 10 phần tận hứng. Mặc kệ là Bạch Thược Yêu Vương hay là Vọng Nguyệt Yêu Vương, trên mặt cũng đều hiện lộ hơi say rượu chi sắc, gương mặt nổi lên có chút hồng quang. Phương Lăng tiểu lực rất tốt, ngược lại là vẫn được, bất quá cũng có chút lâng lâng. Đột nhiên, chén rượu quẳng xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Nàng hai người giống như là uống say, mơ mơ màng màng đem chén rượu đánh nát, nhưng lại giống như quẳng chén làm hiệu. Hai người trong miệng lẩm bẩm một tiếng, liền cúi người đi nhặt. Chương 2049 tu vi tinh tiến phương lớn lăng, chương 2049 tu vi tinh tiến phương lớn lăng, bia thành bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, càng là không quá mức náo nhiệt. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy, Phương Lăng cùng các nàng hai người lại tại nơi đây lưu lại nửa năm lâu. So với lúc trước giáng lâm đến đây thành thời điểm, Phương Lăng nhìn xem càng cao thâm hơn có lượng, khí tức hùng hậu rất nhiều. Bạch Thược Yêu Vương cùng Vọng Nguyệt Yêu Vương sau khi đột phá, cũng không phải bình thường, nội tình thâm hậu rất. Nửa năm qua này, Phương Lăng cũng coi là giúp các nàng củng cố tu vi. Thiên Quỷ đã chết, Bạch Cốt Quốc chắc hẳn đã sớm loạn cả một đoàn. Ta đến cùng hay là Bạch Cốt bộ tộc người, không thể tin chi không để ý tới. Bạch Thược Yêu Vương nhìn về phía Phương Lăng, trong miệng lẩm bẩm. Một bên Vọng Nguyệt Yêu Vương cũng nói, ta mặc dù đột phá, bất quá vẫn là muốn đi tu La Thần cái kia tiếp tục đợi. Nàng đợi ta không sai, lại cùng thuộc về nện bộ tộc, về sau hay là cùng với nàng lăn lộn tốt. Sau này có rảnh, ta tự sẽ đi tìm các ngươi chơi đùa. Phương Lăng cười cười, cũng không ép ở lại các nàng ở bên người. Ba người rời đi biệt thành, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Nàng hai người một cái là đi Tây Bực, một cái là đi sửa La Thần phủ, mà Phương Lăng thì là dự định đi Tiên Hạc Sơn Trang. Trong tay hắn còn có cùng tu La Thần trao đổi có được một tờ sách. Hắn đến Tiên Hạc Sơn Trang lại mượn cần tiên thần cảnh tu luyện, hảo hảo lĩnh hội một trang này sách, tiếp tục tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tiên vực tầng 13. Yêu Tinh đạo chủ tĩnh tọa tại thủy tạ bên trong. Nàng đầu ngón tay một sợi tinh quang lượn lờ, thanh lanh ánh mắt ngưng lại. Nửa ngày qua đi, một cái vóc người cao gầy chỉ đen nữ tử đi tới. Người này chính là Yêu Tinh đạo tổ dưới trướng tướng tài đắc lực, Chu Ngọc thống lĩnh. Khải bẩm cung chủ, Tô Mặc gần đây tại Đông Bực Ám Hương các lưu luyến quên về. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, bên cạnh hắn lại chỉ có một cái cùng ta tu vi không sai biệt lắm hộ vệ, ta nhìn đó là cái cơ hội, nàng bẩm báo nói. Lúc trước Phương Lăng bàn giao sự tình, Yêu Tinh đạo chủ cũng không lãnh đạm, đã sớm phái người nhìn chằm chằm. Yêu Tinh đạo chủ nghe vậy, khẽ bước cằm, "Tốt, gần đây bản cung cùng nguyện như ý đàm luận đến 10 phần thuận lợi, đáp ứng ban đầu Phương Lăng sự tình, cũng tự nhiên sớm ngày hoàn thành." Lạc Trần, nàng lại khẽ đọc một tiếng. Đệ tử tại sau đó một đạo âm thanh trong trẻo lập tức trả lời, hắn có một thanh không vỏ cổ kiếm màu xanh, chậm rãi đi tới. "Ngươi cùng Chu Ngọc đi một chuyến, đi hướng Đông Bực Ám Hương các ám sát Tô Mặc, lấy nó thủ cấp Yêu Tinh đạo chủ thản nhiên nói. Nhớ kỹ, chỉ cầu kết quả, một kích tức đi, chớ có dây dưa, gần nhất tiếng gió rất căng, cần phải coi chừng. Như chuyện không thể làm, lấy bảo toàn tự thân là bên trên. Việc này nhất thời không được, cũng không cần nóng nội, lại cầu hậu kế cũng được." "Tuân mệnh." Chu Ngọc cùng Lạc Trần không người lĩnh mệnh, sau đó lập tức xuất phát, chạy tới Tiên Vực. Đông Vực Ám Hương Các, một chỗ nổi danh động tiêu tiền. Tô Mặc nguyên là tại Bắc Vực khoái hoạt, nhưng hắn tại Cực Lạc Thành sản nghiệp, bị chính mình chơi không có, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiêu khiển. Giờ phút này chính là nhất ồn ào náo động canh giờ, sáo trúc quản huyền hỗn tạp trêu chọc không ngừng bên hai, dòng người phun trào. Chu Ngọc giống như một đạo đen kịt bị ảnh, hoàn mỹ dung nhập nhã gian bên ngoài trong bóng tối. Nàng gái kia thân chỉ đen kình trang tại mờ tối dưới ánh sáng cơ hồ tiêu ẩn không thấy, chỉ có lúc hành tẩu cái kia kinh tâm động phách chân đường cong ngẫu nhiên bị lưu động giải sáng sắc qua, cơ hồn đoạt phách lại dẫn nguy hiểm chí mạng khí tức. Nàng đầu ngón tay vân ve một cây mảnh như châu hào u lam kim ngọc, vận sức chờ phát động. Châm này tên là Thực Tâm Hồn, kịch độc không gì sánh được, kiến huyết phong hầu, đâm vào tâm khiếu nửa tấc thần tiên có cứu. Hay hơn chính là lúc phát tác bề ngoài gần như không lưu vết tích, sẽ chỉ hiện ra say rượu ửng hồng, vừa bận trợ nàng toàn thân trở ra. Lúc này, nhã gian cửa bị một tên thị nữ đẩy ra, đưa ra bầu rượu rông khoảng cách, một cái khe hiện hiện. Trong môn lửa đèn chập chờn, Tô Mặc chính say khướt ôm một cái thiên tiểu bá mỹ ca cơ hành vi phong túng, không có chút nào phòng bị. Ngay tại lúc này, Chu Ngọc con ngươi bỗng nhiên co vào, ngưng tụ làm một chút hàn tinh, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy bắn ra. Một điểm kia u lam tế mang, nhanh đến mức siêu việt ánh mắt bắt cực hạn, phản phất dung nhập không khí bên trong một đạo nhỏ không thể thấy khí lưu, vô thanh vô tức nhưng lại tinh chuẩn đến cực điểm xuyên thấu khe cửa, hướng phía Tô Mặc hậu tâm bắn nhanh mà đi. Mắt thấy u lam kim ngọc liền muốn đâm trúng, nhưng vào lúc này, một cái bụi bẩn bóng người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Tô Mặc sau lưng một bước khoảng cách, thân ảnh hiện ra. Người này mặc một bộ không đáng chú ý trường sam vải xám, trên mặt che một tấm không chút biểu tình mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra hai điểm thâm thúy băng lãnh u quang. Hắn đột nhiên xuất thủ, giữa ngón tay thình lình kẹp lấy viên kia bay vụt mà đến u lam kim ngọc. Nhưng Chu Ngọc mặt mày trầm xuống, lập tức lui về sau đi. Người này vậy mà tay không kẹp lấy tất sát nhất cái này, nói do thực lực tuyệt không tại nàng phía dưới, mà lại trước đó người này chưa bao giờ hiện thân, nàng lại không có phát giác, không biết Tô Mặc bên người phải chăng còn có cường giả bực này ẩn nấp không ra. Nàng rút đi đồng thời, cũng nhắc nhở một bên khác Lạc Trần, để hắn chớ có dây dưa cũng tranh thủ thời gian rút lui. Giờ phút này hắn sở dĩ không tại Chu Ngọc bên người, là bởi vì hắn trước đó đã đem Tô Mặc bên người trên mặt nổi hộ vệ kia dẫn đi. Có thích khách. Bảo hộ công tử, chung quanh thủ vệ nghiêm nghị giống to, lập tức vây tiến lên trước, bảo hộ Tô Mặc. Cùng lúc đó, cường giả áo xám thân ảnh lóe lên, hướng phía bên ngoài Chu Ngọc đuổi theo. Chu Ngọc vô tâm cùng dây dưa, nhưng làm sao người này thực lực mạnh mẽ, khó mà thoát khỏi. Trong lúc bất chợt, nàng có chỗ cảnh giác, lập tức thi triển thân pháp, hướng lên xê dịch. Tại nàng ban đầu vị trí sau lưng, không ngờ hiện ra một cái cường giả bí ẩn. Hắn cũng là người khoác một kiện điệu thấp áo xám, mang theo mặt nạ đồng xanh, khí tức cùng những người khác kia không kém bao nhiêu. May nàng phản ứng nhanh, không phải vậy giờ phút này chỉ sợ đã bị nó đánh lén đắc thủ. Hai người này liên thủ công hướng Chu Ngọc, nàng thực lực mặc dù không kém, nhưng cũng có chút khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo đất bằng vang lên. Lạc Trần một kiếm đánh tới, thay Chu Ngọc giải vây. Ngươi làm sao còn không đi? Chu Ngọc hỏi. Lạc Trần, ta cảm giác được ngươi nơi này tình huống không đúng, cho nên trước tới giúp ngươi. Những người khác kia đã bị ta dùng trận pháp tạm thời vây khốn, không cần phải lo lắng, chúng ta mau mau giết ra ngoài chính là. Hai cái này cường giả áo xám thế công liên miên như nước thủy triều, phối hợp khăng khít. Nếu không có Lạc Trần kịp thời giết tới, kiếm quang như lôi đỉnh màu xanh trận phân hai người công phạt, Chu Ngọc chỉ sợ đã thụ thương. Đi. Lạc Trần quát chói hai một tiếng, kiếm thế như cuồng phong quyển lá rụng, thanh mang tăng vọt lại trong nháy mắt bao phủ hai tên áo xám người đeo mặt nạ. Cái này phốc 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 phốc, dây đắc tiếng va chạm vang lên. Phong nhận chạm tại người áo xám trên thân, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, cái kia nhìn như phổ thông vải xám dưới quần áo giấu giếm huyền cơ. Lạc Trần một kiếm này mặc dù cũng không làm bị thương bọn hắn, nhưng cường hoành lực trùng kích cuối cùng để hai tên người đeo mặt nạ thân hình hơi chậm lại. Chu Ngọc bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình đột nhiên hướng về sau nổ bắn ra, hóa thành một đạo thâm thủy ưu ảnh trong nháy mắt biến mất. Hai người này lại chưa đuổi theo, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Lạc Trần trên thân. Lạc Trần cùng hai người này dây dưa, tìm cơ hội thoát thân. Nhưng trong lúc bất chợt, giữa sân đột nhiên lại thêm ra một người, người này đồng dạng là bộ này hóa trang, áo xám mặt nạ. Tay hắn nắm một thanh truy thủ, đâm vào Lạc Trần phía sau lưng, đánh lén thành công. Ba người hợp lực, Lạc Trần khó mà chống đỡ được, cuối cùng bị bọn hắn bắt sống. Chương 2050 Tứ Đại Thiên Vương mật đảm chương 2050 Tứ Đại Thiên Vương mật đảm Tô Mặc nhìn xem áp giải dáng trần trở về cái này ba cái trường sam vải xám, thanh đồng che mặt cường giả bí ẩn, âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lạc Trần, nộ khí đột nhiên nổi lên. Lúc này dáng trần sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Hai tay bị lóe ra u lam phủ văn vẫn thạch xiển xích gấp chói, vô lực nằm trên mặt đất, tùy thân cổ kiếm màu xanh bị tùy ý nhét vào trên mặt thảm, quang mang ảm đạm. Tô Mặc lập tức tiến lên, dùng chân đạp mạnh, để tiết lửa giận trong lòng. Cầu tập trùng, dám đến ám sát bản công tử. Thật là sống dính nhau hắn bên cạnh đạp bên cạnh mắng. Công tử bất giận, người này hay là giao cho Thiên Vương xử trí dẫn đầu người áo xám đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh như sắt. Hắn cũng không phải là thường nhân, thực lực đến, nhất là am hiểu không gian chi pháp. Ba người chúng ta cùng hắn cùng cảnh, vừa rồi hợp lực vây công, cũng suýt nữa để hắn chạy thoát. Nhân vật như vậy, nhất định rất có lai lịch, bọn hắn có lẽ cũng không phải là sông công tử tới. Tô Mặc cũng không dừng lại, bởi vì hắn biết lấy thực lực của mình, là đạp không chết ra hòa này. Đợi chính mình kết lực, thở hồng hộc sau, hắn mới chậm rãi trở lại vị trí bên trên. Vừa rồi chỉ hắn một người sao? Giống như không phải đâu, hắn lại hỏi. Cầm đầu người áo xám, còn có một cái đồng bọn, nhưng thật ra là người kia xuất thủ ám sát công tử. Người này là đem công tử cận vệ, Trương Lâm các bên dưới dẫn dắt rời đi, tốt cho nàng sáng tạo cơ hội. Trương Lâm, hắn chết ở đâu rồi? Tô Mặc nhìn chung quanh một chút, không có gặp người khác, lập tức truy vấn. Người áo xám còn bị vây ở trong trận pháp kia rất lợi hại, chỉ có thể chờ đợi nó năng lượng hao hết, tự hành tán loạn. Nhóm người này chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, nếu không có chúng ta trong bóng tối bảo hộ công tử sợ rằng sẽ bị độc thủ. Tô Mặc mặc dù hoàn cố, nhưng cũng sợ chết, trong lúc bất chợt cảm giác chung quanh tràn ngập nguy hiểm. Về nhà, ta phải về nhà, trong miệng hắn tái diễn, lập tức khởi hành. Vài ngày sau, Trì Quốc Thiên Vương tại Đông Bực Chi Hành Cung. Lúc này Trì Quốc Thiên Vương ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên, mặt như dây vàng, uy nghi hiển hách. Hắn nhìn xem hôn mê sau bị đặc thù cấm chế gông xiềng giam cầm ở trung ương trên cột đá Lạc Trần, trong mắt lóe lên một vòng ấm lãnh. Lạc Trần rủ xuống ngón tay đột nhiên động mấy lần, sau đó buông xuống mí mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía đối diện Trì Quốc Thiên Vương. Nói, ngươi là người của ai? Trì Quốc Thiên Vương mở miệng hỏi. Ta không có khả năng nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi giết ta đi. Lạc Trần nở nụ cười, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Coi là không nói bản Thiên Vương liền lấy ngươi không có cách nào đi. Trì Quốc Thiên Vương hừ lạnh nói, đột nhiên đứng dậy. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên nồng đậm như là thực chất hào quang màu vàng sậm, điểm hướng Lạc Trần mi tâm. Sau một khắc, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng thần hồn thô bạo xâm nhập Lạc Trần thức hải. Ai da? Lạc Trần đột nhiên co quắp, biểu lộ bởi vì đau nhức kịch liệt mà bặm mẻo, quanh thân nổi gân xanh. Trì Quốc Thiên Vương có cưỡng chế siêu hồn chi pháp, bất quá sẽ không tùy tiện vận dụng chính là. Pháp này sớm đã bị Tiên Đỉnh phong cấm, có thể nói là cấm thuật. Nếu để cho người phát hiện hắn còn tại âm thầm tu tập sử dụng, chắc chắn sẽ đưa tới phiền phức. Trì Quốc Thiên Vương coi là rất nhanh liền có thể được đến đáp án, nhưng lại không như mong muốn, nhận lực cản. Tại Lạc Trần sâu trong thức hải, một mảnh cứng cỏi không gì sánh được màu bạc tinh mạc đống nhiên sáng lên. Trên tinh mạc, vô số tinh mịn phủ văn màu bạc lưu chuyển không thôi, cấu thành một bức phản phất có thể thu nạp hết thể lực lượng tinh đồ, một mực thủ hộ lấy hạch tâm ký ức khu vực. Trì Quốc Thiên Vương lực lượng thần hồn mãnh liệt trùng kích, cũng chỉ như linh cầu giống như cắn xuống mấy khối thịt mà thôi. Bất quá cái này cũng đầy đủ, dáng trần lai lịch, Trì Quốc Thiên Vương không cần lại điều tra, đã suy đoán được. Đồng Lai thập tam trọng thiên, yêu tinh đạo chủ, hắn từng chữ, băng lãnh nói, trên thân sát khí lại khống chế không nổi, mãnh liệt bắn ra. Tên này hẳn là đệ tử của nàng, vừa rồi cản trở ta siêu hồn, hẳn là nàng sở thiết trời diễn tinh huy phong ấn. Hắn một bàn tay cầm chặt lấy lan can, bởi vì quá kích động, lan can đều bị hắn bẻ vụn. Hắn tức giận như thế, không chỉ có là bởi vì yêu tinh đạo chủ phái người ám sát Tô Mặc, mà là hắn đã sớm biết chính mình đại nhi tử Tô Trọng cũng là chết tại thập tam trọng thiên. Hắn mặc dù đã sớm điều tra biết được, nhưng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì dưới mắt hắn không nên vọng động. Nhưng bây giờ hắn thực sự nhịn không được, hắn cùng cái này yêu tinh đạo chủ cũng không có gì đại thủ, kết quả tiện nhân kia giết hắn đại nhi tử không tính, hiện tại lại phái người đến đây ám sát hắn tiểu nhi tử, là muốn cho hắn triệt để tuyệt hậu. Tiểu tiện nhân, ta muốn ngươi chết rất khó coi. Hắn lập tức đứng dậy, bước vào hư không. Một vùng tăm tối trốn hỗn độn, theo chỉ quốc thiên vương đến đây, thời gian dần trôi qua lại có ba đạo thân ảnh hiện hiện. Ba người này chính là Tăng Trưởng Thiên Vương, Quản Mục Thiên Vương cùng Đà Văn Thiên Vương. Xảy ra chuyện gì? Ba người nhìn về phía chỉ quốc thiên vương, dò hỏi. Chỉ quốc thiên vương, còn xin ba vị huynh đệ giúp ta một chuyện. Đồng lai thập tam trọng thiên yêu tinh đạo chủ, quả thực đáng giận. Đầu tiên là giết ta đại nhi tử Tô Trọng, bây giờ lại phái người ám sát ta tiểu nhi tử Tô Mặc. May ta an bài ba người âm thầm bảo hộ hắn, không phải vậy Tô Mặc tiểu tử này chỉ sợ cũng gặp nạn. Đa Văn Thiên Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao cùng nàng lớn như vậy thủ? Chẳng lẽ là đi bồng lai đùa giỡn người ta? Chỉ quốc Thiên Vương hừ lạnh nói, nói hiệu nói vượng. Ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua nàng. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới càng thêm đáng hận, đơn giản không đem trong mắt ta. Quảng Mục Thiên Vương, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng dưới mắt trước mắt này, hay là trước chuyên tâm hoàn thành Ngọc Đế lời nhắn nhủ sự kiện kia. Tam Nhãn Thần Tướng những năm này cùng Vương Mẫu rất thân cận, có lẽ đã là phát hiện cái gì. Nhất định phải nhanh gạt bỏ thế lực của hắn. Ngọc Đế đem Lăng Tiêu Bách tướng giao cho chúng ta chỉ huy, cũng không phải cho chúng ta làm người làm dùng, là vì tốt hơn thành sự. Ngươi an bài ba người để mà bảo hộ ngươi tiểu nhi kia, đã là không ổn, không thể lại uổng phí thời gian cùng tinh lực. Quảng Ngục, ngươi thiếu giáo hơn ta. Đừng đem ta không biết, ngươi phải dưới tay những người này, âm thầm vơ vét của cải không ít. Chỉ quốc Thiên Vương giận đối đạo. Lúc này, Tăng Trưởng Thiên Vương đi ra khi cùng sự tình lão, đều yên tĩnh một chút. Chuyện này, tìm một cơ hội giải quyết chính là. Chỉ là thập tam trọng thiên đạo chủ mà thôi, lẻ loi một mình, lại coi là cái gì. Tìm một cơ hội, mấy ca cùng ngươi cùng một chỗ đến Đồng Lai, diệt người kia. Những người khác không có lại nói cái gì, tựa như cứ như vậy định ra. Đúng rồi, ngươi bây giờ là tại Đông Bực đi. Tăng Trưởng Thiên Vương nhìn về phía Chỉ Quốc Thiên Vương, tiếp lấy lại hỏi. Chỉ Quốc Thiên Vương nhẹ nhàng gật đầu, ngay tại ta tòa hành cung kia bên trong, lần này tới Đông Bực, còn không phải là vì cự linh thần tên kia. Tên này nhìn xem cao lớn thu kệ, nhưng kỳ thực vô cùng giàu hạn, ta lần này đến hảo hảo gõ hắn một phen, miễn cho hắn hỏng chúng ta chuyện tốt. Tăng Trưởng Thiên Vương, việc này trước tiên có thể thả một chút, ta chỗ này vừa đạt được một tin tức. Vũ Bộ người đã đến Đông Ngực, nói là muốn tới điều tra ám hương các xuất hiện Đồng Lai tu sĩ sự tình. Nhưng trên thực tế, có thể là sông Tiêu Giao Phi thăng hoàn tới. Chỉ Quốc Thiên Vương nghe vậy, không khỏi nhíu mày, những người này cái mũi so chó còn linh, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị phát hiện. Đa Văn Thiên Vương, trách ta, nếu không phải ban đầu ở Bắc Vực Vân Đính Tiên Cung sự kiện kia không có xử lý tốt, cũng không trở thành dạng này. Muốn tại đại loạn trước đó kiếm bộn, đáng tiếc có ít người chính là sẽ ở không đi gây sự. Người kiểm chế một chút, cũng trước ngừng một chút, các loại Vũ Bộ cái kia con mụ lẳng lơ đi về sau, lại tiếp tục đi. Chỉ Quốc Thiên Vương tùy ý đến trở về âm thanh, bất quá trong mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi hiện lên một vòng tà quang. Chương 2051 Đông Lâm Thành Trung gặp cố nhân. Chương 2051 Đông Lâm Thành Trung gặp cố nhân. Một bên khác, Bắc Vực Tiên Hạc Sơn Trang. Nơi đây mây mù lượn lờ, Tiên Hạc rõ ràng lệ, Phương Lăng cũng mới vừa trở về, du tàu ở giữa. Một bên Hạ Liên thân mật đến lôi kéo tay của hắn, mười phần dính người. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội sách? Phương Lăng hỏi. Hạ Liên lắc đầu, lẩm bẩm đến, không được, Hà Đồ Lạc Thư bản rộng, ta cũng còn không hiểu rõ, tham thì thâm. Bất quá ta gần nhất đối với âm dương chi đạo rất có cảm ngộ, lại cùng ngươi thô thô nghiên cứu một phen. Phương Lăng nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, đang muốn mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào Cần Thiên thần cảnh. Bất quá đúng lúc này, hắn hình như có nhận thấy, nhìn về phía sơn trang bên ngoài một mảnh sơn lâm. Thế nào? Hạ Liên hồ nghi đạo, nàng thuận Phương Lăng hy vọng chi địa nhìn lại cái gì cũng không có phát giác. Bây giờ Phương Lăng tu vi càng cao thâm hơn, thần thức cũng biến thành càng mạnh, cảm giác lực tự nhiên tại phía xa nàng phía trên. Có cái người quen biết, hẳn là tới tìm ta. Phương Lăng nói ra. Bất quá thân phận nàng đặc biệt, hay là đừng để nàng vào sơn trang cho thỏa đáng, miễn cho sơn trang mang đến phiền phức. Hạ Liên lừ một tiếng, tiên lặng buông lỏng ra tay nhỏ, biết Phương Lăng nên đi nhìn một chút. Sơn trang bên ngoài trong rừng cây, một đạo lưu quang màu đen lảo đảo lấp lóe, xuyên thẳng qua ở giữa. Đợi mau rời đi rừng cây thời khắc, lưu quang tan đi, hiện ra Chu Ngọc thân ảnh. Nàng lúc này mười phần chật vật, bó sát người trang phục nhiều chỗ tổn hại. Ngọc diện trắng bệnh như tờ giấy, môi đỏ bởi vì mất máu mà mất đi diêm sắc. Hôm đó nàng mặc dù đào tẩu, nhưng tung tích hay là vì người chỗ tìm, bị một đường truy kích. Cũng coi như có mấy phần vật khí, lúc này mới một mực chạy trốn tới cái này đến. Nàng biết Phương Lăng tại cái này là bởi vì trước khi đi yêu tinh đạo chủ cho nàng định vị thạch, vốn là muốn nàng đem Tô Mặc đánh giết sau, tìm đến Phương Lăng đưa tin, kết quả hiện tại dùng để cầu cứu. Nàng ngay tại quan sát, không biết nên như thế nào tránh đi Tiên Hạc Sơn Trang những người kia, nhìn thấy Phương Lăng. Đúng lúc này, Phương Lăng hiện thân, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Người nào đang theo đuổi giết ngươi? Phương Lăng hỏi thăm đồng thời hắn lập tức xuất thủ, xóa đi Chu Ngọc trên người ấn ký. Nàng bị người một đường truy sát, cũng là bởi vì trên thân bị đánh xuống ấn ký, lấy nàng tự thân tu vi khó mà tiêu mất. Bất quá giờ phút này Phương Lăng vừa ra tay, liền tùy tiện đem những ấn ký này xóa đi. Chu Ngọc lập tức trả lời, hẳn là Chỉ Quốc Thiên Vương người. Ta cùng Lạc Trần phụ mệnh ám sát Tô Mặc, kết quả thất bại. Lạc Trần còn bị bọn hắn bắt được lời của nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, khiên động thương thế, lại là một trận kịch liệt ho khan. Phương Lăng xuất thủ lần nữa, cho nàng độ chút nguyên khí, tình trạng của nàng cũng lập tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chu Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhớ ngày đó nàng còn có thể đem Phương Lăng bắt được đồng lai. Nhưng bây giờ Phương Lăng thực lực cũng đã vượt qua nàng rất nhiều, thật là khiến người ta cảm khái. Hai người các ngươi thực lực không kém, nhất là Lạc Trần huynh, không gian của hắn độn thuật khá tốt, làm sao Phương Lăng không khỏi hỏi. Chu Ngọc, trước đó tình báo có sai, một mực không có phát hiện Tô Mặc bên người trừ một tên hộ vệ bên ngoài, còn có ba cái cường giả bí ẩn. Ba người kia thực lực không kém hơn chúng ta, giữa lẫn nhau lại phối hợp ăn ý, hoàn toàn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu, cũng không khỏi thở dài. Nguyên bản hắn là sợ phiền phức, cho nên muốn mượn yêu tinh đạo chủ tay, đem ra hỏa kia xử lý. Kết quả hiện tại không những không thành công, ngược lại còn đem Lạc Trần góp đi vào. Lạc Trần biết chuyện này là ta nhờ các người cung chủ làm sao? Phương Lăng lại hỏi. Điều rất trọng yếu này, vạn nhất Lạc Trần cảm kích, vậy hắn nói không chừng cũng đã bị Chỉ Quốc Thiên Vương để mắt tới. Chu Ngọc chắc chắn trả lời, không biết. Lần kia ngươi đến chúng ta phi tình cung thời điểm, hắn đang lúc bế quan tu luyện. Lúc này cung chủ gọi hắn hiệp trợ ta hoàn thành việc này, cũng chưa ở trước mặt hắn nhắc tới ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm. Vậy là tốt rồi. Phương Lăng lúc này mới giải sầu. Ngươi biết Lạc Trần hiện tại nơi nào? Ta muốn đi cứu hắn. Nói cho cùng Lạc Trần cũng là vì giúp hắn làm việc mới bị bắt lại. Nếu có khả năng, Phương Lăng hay là muốn cứu hắn đi ra. Chu Ngọc lắc đầu, không biết, bất quá hẳn là còn ở Đông Bực đi. Có lẽ còn tại Ám Hương các chỗ Đông Lâm thành, nơi đó không chỉ có là cái tiêu khiển chi địa, càng là Chỉ Quốc Thiên Vương địa bàn. Nghe nói tại cái này Đông Lâm thành lý, còn có một tòa ngục giam bí mật, giam giữ lấy không ít cường giả, Lạc Trần vô cùng có khả năng bị giam tại cái kia. Vậy trước tiên đi Đông Lâm thành nhìn xem. Phương Lăng gật gật đầu. Cùng Tiên Hạc Sơn trang bên trong Hạ Liên nói một tiếng sau, hắn liền lập tức mang theo Chu Ngọc rời đi. Đông Bực Phương Lăng mặc dù không phải số một trở về, bất quá so với mặt khác tam vực, vẫn còn có chút lạ lẫm. Qua một đoạn thời gian, hắn mới mang theo Chu Ngọc đuổi tới tòa này Đông Bực đại thành. Lúc này Chu Ngọc tiểu trang ăn mặc một phen, lại có Phương Lăng ban thưởng bảo, cải biến khí tức. Cho dù là bản thân hắn, giờ phút này cũng nhìn không ra nàng là đồng lai tu sĩ. Tiến vào tòa này Đông Lâm thành sau, hai người không nhanh không chậm đến ở trong thành du đãng. Có điểm gì là lạ? Chu Ngọc nhỏ giọng thầm thì đạo. Phương Lăng, làm sao cái không thích hợp pháp? Trước đó ta ở chỗ này đợi qua một trận, đối với nơi này cũng coi là quen biết nàng nói, ta cảm giác người trong thành ít đi rất nhiều, mà lại bầu không khí rất ngột ngạt. Có thể là bởi vì đoạn thời gian trước các ngươi trận kia ám sát đi. Phương Lăng thầm nói. Có lẽ vậy. Chu Ngọc cũng không biết cụ thể, chính là cảm giác rất không thích hợp. A, đột nhiên, Phương Lăng hơi nhíu mày, nhìn về phía cuối ngã tư đường. Chỉ gặp tại cái kia góc rẽ, một nữ tử chính cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay tấm bảo kính kia, tựa hồ là đang truy tra thứ gì. Nàng mặc một thân ngân lam sắc thiếp thân nhuyễn giáp, phát họa ra cân xứng dáng người, nhuyễn giáp áo khoác lấy một kiện chế thức bảo, và áo thêu lên đại biểu vũ bộ vân vân giọt mưa mi hiệu. Đúng là cái mỹ nữ đâu, một bên Chu Ngọc gặp Phương Lăng nhìn nhập thần, không khỏi nói thầm. Nàng ngược lại là không có âm dương quái khí ý tứ, chỉ là đơn thuần phát biểu ý kiến. Phương Lăng cười cười, lập tức hướng người này đi đến, một bên Chu Ngọc cũng yên lặng đuổi theo. Vân tiên tử, đã lâu không gặp a, phụ cận sau, Phương Lăng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Phương Lăng, ngươi làm sao tại cái này? Vân Tịch Lạc nhìn thấy hắn sau, vừa mừng vừa sợ. Hai người lần trước gặp nhau, đã là rất nhiều năm trước, khi đó nàng còn tại Bắc vực lan lộn. Bất quá bây giờ lắc mình biến hóa, đều ăn được cơm nhà nước. Ta bốn chỗ du lịch, nghe nói nơi này náo nhiệt, liền tới nhìn một cái. Phương Lăng thản nhiên nói. Vân Tịch Lạc mắt nhìn nơi xa, vũ bộ đội ngũ khác, nhỏ giọng thầm thì nói đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, ta đang bận đầu. Nàng mặc dù tại vũ bộ như cái chức vị, nhưng địa vị không có cao bao nhiêu, cũng liền miễn cưỡng xem như cái du kích tướng quân. Tại bây giờ cái này Đông Lâm thành lý, nàng có thể không có chỗ xếp hạng. Phương Lăng hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trong trà lâu, ngồi ngay thẳng một vị người khoác xanh thấm thủy nguyệt sa nữ tử. Sa y nhu hòa, lưu động như mưa bụi ánh sáng mông lung chạch, đưa nàng nguyện chuyển mà tôn vị dáng người hoàn mỹ phụ trợ. Ba búi tóc đen dùng một cây ngọc châm tùy ý kéo lên, chỗ mi tâm càng có một viên chu sa sắc giọt nước dấu vết, nhìn xem rất có thần vận. Phương Lăng sở dĩ chú ý nàng, là bởi vì phát giác người này không phải bình thường. Nàng chính là Vũ Bộ đại thần, Sương Lâm tiên tử. Ân, đang uống trà Sương Lâm tiên tử đại mi cau lại, cũng phát giác có người thăm dò. Nàng định thần nhìn lại, thấy là Phương Lăng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đúng là người này. Chương 2052 Sương Lâm tiên tử mời, chương 2052 Sương Lâm tiên tử mời làm sao? Đại nhân ngài nhận ra người này? Sương Lâm tiên tử đối diện, một cái nữ tử tóc lam hiếu kỳ phải hỏi đạo. Cái này ưu nhã nữ tử tóc lam chính là Vũ Bộ phó thần, Bạch Thanh Thanh. Sương Lâm tiên tử cười cười, nói ra, nhận biết, nhưng cũng không biết. Bất quá ở đây gặp nhau, cũng là xem như lưu duyên. Ngươi đi qua mời hắn tới uống chén trà đi. Là. Sương Lâm tiên tử lời này rơi vào trong sương mù, Bạch Thanh Thanh không biết vì sao, bất quá vẫn là lập tức đứng dậy đi mời đối phương. Thực lực của nàng cùng Cửu Nhiễm tương cận, cũng không phải kẻ yếu, bởi vậy đại khái cũng có thể cảm nhận được Phương Lăng cường đại. Lúc này Phương Lăng còn tại cùng Vân Tịch Lạc nói chuyện phiếm. Hai người còn hẹn ban đêm đến trong thành gian nào đó phòng khách ôn chuyện. Nhưng gặp mỏng phó thần đi tới, Vân Tịch Lạc gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, còn tưởng rằng chính mình xử lấy nói chuyện phiếm, đưa tới vị này bất mãn. Bị ngươi hại chết, phiên trực lúc cùng người nói chuyện phiếm, dựa theo vị này mỏng phó thần thói quen, ít nhất chụp ta một năm đồng lộc. Ban đêm ngươi đến gấp bội bồi thường cho ta, nàng thầm nói, nói xong cũng lập tức cùng Phương Lăng kéo dài khoảng cách. Phương Lăng gặp nàng cái này trung thực dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Cô nãi nãi này trước kia thế nhưng là rất lợi hại, dưới mắt đến tiên đỉnh ngược lại là ôn thuận rất nhiều. Vân Tịch Lạc đi ra sau, nhìn về phía Mộng Phó Thần đang muốn giải thích, nhưng không đợi nàng mở miệng, Bạc Thanh Thanh liền trực tiếp từ bên người nàng đi qua, chỉ là hướng nàng gật đầu. Đang đổ vũ bộ Bạc Thanh Thanh, đại nhân nhà ta mời ngươi sang uống chén trà, không biết các hạ có thể nể mặt, nàng mười phần cung kính phải nói. Nàng tuy là vũ bộ phó thần, nhưng ở tuyệt đối cường giả trước mặt, hay là đến khách khí. Một màn này để Vân Tịch Lạc thấy có chút mê mang. Những năm này thực lực của nàng mặc dù có chút tiến triển, nhưng cũng có hạn, cùng Phương Lăng ở giữa chênh lệch đã vô cùng lớn. Bởi vậy Phương Lăng nếu không tận lực hiện lộ, nàng là cảm giác không ra Phương Lăng bây giờ cường hãn, còn tưởng rằng hắn cùng lần trước gặp nhau thời điểm cũng kém không nhiều. Khá lắm, còn tưởng rằng ta hiện tại lẫn vào tốt hơn hắn. Ban đêm được thật tốt hướng hắn thỉnh kinh nàng lầu đầu nói. Đối phương chủ động mời, Phương Lăng tự nhiên không có lý do cự tuyệt, không duyên cớ đắc tội với người. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Chu Ngọc Triều trà quán nơi đó đi tới. Trong quán trà, trước kia Bạc Thanh Thanh vị trí đã thu thập xong, cái mông băng ghế cũng đã mát mẻ. Phương Lăng sau khi ngồi xuống, hiếu kỳ phải xem hướng vị này vũ bộ đại thần. Hắn cảm giác người này nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, hai người rõ ràng là hồi một gặp nhau, nhưng nàng lại giống như là đang nhìn người quen. Hắn bưng lên trước người chén trà lướt qua một ngụm, sau đó liền trực tiếp hỏi, chúng ta trước kia gặp qua sao? Sương Lâm tiên tử thản nhiên nói, không có, bất quá giữa ngươi và ta có chút nguồn gốc. A, xin lắng hay nghe. Phương Lăng kinh dị nói. Nàng giải thích nói, ta từng tại Bắc vực một chỗ ẩn bí chi địa xây một tòa điện, trong điện trồng một gốc đưa tử thụ. Trên cây kết quả trái cây đều bị ngươi hái được đi. Nàng lời nói này, qua lại một chút ký ức liền hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn giờ mới hiểu được, Chu Nhan bảy bảo thai là thế nào tới, nguyên lai là chuyện như thế. Khi đó ta cũng không biết là cái gì quả, chỉ cho là có thể tăng cao tu vi tiên quả. Phương Lăng thầm nói. Hái được người khác trái cây, hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng. Đối diện Sương Lâm tiên tử cười nói, chuyện quá khứ, cũng không cần nhắc lại. Lúc đó ta cũng không truy cứu, là từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Hiện tại xem ra là rất đúng, nếu là khi đó truy cứu, cùng ngươi kết thù kết toán, bây giờ ngược lại là khó mà như thế ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống uống trà. Các hạ nhưng thật ra là Bắc vực Tân Tấn Âm Dương đạo chủ, Phương Lăng đi. Quả thật là cái trẻ tuổi tuấn tài, làm cho người hâm mộ. Nàng cũng không phải là lấy lòng khách sáo nói như vậy, mà là thật xuất phát từ nội tâm. Phương Lăng tuổi còn trẻ liền đã có được như thế tu vi, sau này nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp tục tu luyện xuống dưới, đơn giản không dám tưởng tượng. Phương Lăng, trùng hợp có chút cơ duyên thôi, tại Sương Lâm tiền bối trước mặt, ta vẫn là cái văn bối. Sương Lâm tiên tử cười cười trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Dưới cái nhìn của nàng Phương Lăng tuổi nhỏ đắc chí, vẫn còn có thể bảo trì khiêm tốn, thật sự là đáng quý. Đúng rồi, không biết ngươi đến Đông Lâm thành làm cái gì, nàng lại hỏi. Phương Lăng, ta du lịch đến Đông vực, nghe nói nơi này rất náo nhiệt, liền muốn tới xem một chút. Không tới về sau lại cảm giác có chút kỳ quái, cùng trong tưởng tượng của ta có chút khác biệt. Sương Lâm tiên tử, đó là bởi vì ta mang vũ bộ tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ thành này. Trong thành trước kia có rất nhiều nhận không ra người hoạt động, nhất là có người trong bóng tối bán tiêu giao phi thăng hoàn. Tiêu giao phi thăng hoàn, thứ này không phải đã bị đánh mất rồi sao? Phương Lăng nghe vậy rất là kinh ngạc. Sương Lâm tiên tử, cái này tà đàn chi họa từ xưa đến nay cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, giống như cỏ dại đại họa qua đi vẫn có thể mọc ra. Ta nghe nói qua Bắc vực Vân Đính Tiên Cung sự tình, giống như có thể nhất cử phá được cái này. Phương Lăng tiểu hữu cũng ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Nàng lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại hỏi. Phương Lăng chê cười nói, bất quá là nghe nhầm đồ bậy, ta không có ra cái gì lực, chính là trùng hợp mà thôi. Sương Lâm tiên tử, bất kể nói thế nào, ngươi ở phương diện này cũng là có kinh nghiệm, so với ta còn mạnh hơn nhiều, ta vẫn là lần đầu đến xử lý việc này. Tiểu hữu nếu là vô sự, không ngại lưu lại giúp ta. Nếu có thể giúp ta phá được cái này, Sương Lâm tất có hậu tạng. Phương Lăng lập tức cự tuyệt, cái này không khéo, ta còn muốn đi Thanh Nang Tông đi một chuyến, thực sự không rảnh cũng được, ta cũng không ép buộc. Nàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiệc trà xã giao rất nhanh kết thúc, Phương Lăng mang theo Chu Ngọc rời đi, đến một gian khách sạn đặt chân. Lúc chạm vào tối, hắn kín đáo đưa cho Chu Ngọc một khoản tiền, để nàng đi ra ngoài mua sắm một ít gì đó, đưa nàng bỏ lại. Chu Ngọc nhìn xem mua sắm đơn bên trên đồ vật, lại liên tưởng đến ban ngày Phương Lăng cùng Vũ Bộ tiểu tướng kia đối thoại, lập tức liền hiểu lão rượu trong đó. Nàng không muốn nhận người phiền, liền ngoan ngoãn làm theo, dự định đến mặt khác khách sạn chịu đựng một đêm. Nàng đi không lâu sau, Vân Tịch Lạc liền tới đến Phương Lăng ngủ lại Lai Phúc khách sạn. Chương 2053 cùng Sương Lâm tiên tử hợp tác, 1, chương 2053 cùng Sương Lâm tiên tử hợp tác, 1, Vân Tịch Lạc sau khi đi, trong thành vừa vận hạ một trận mưa. Sau cơn mưa trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây hỗn hợp khí tức, Chu Ngọc rất ưa thích loại này, ở trên đường trở về cũng không nhịn được tốn thêm chút thời gian. Đột nhiên, một đội thân mang ngân làm nhuyễn giáp vũ bộ tiên binh ngay tại tuần tra từ bên người nàng đi qua, đi lại âm vang, mang theo túc sát chi khí. Chu Ngọc mặt mày trầm xuống, âm thầm phiền não. Nàng cùng Phương Lăng đến Đông Lâm thành là muốn tìm kiếm địa lao, nhìn xem Lạc Trần phải chăng bị giam giữ ở đây. Nhưng dưới mắt vũ bộ người chặn ngang một ước, làm cái gì đều không tiện. Trở lại khách sạn, nàng đi vào Phương Lăng gian phòng. Tuy là vất vả một đêm, nhưng lúc này Phương Lăng vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Thế nào? Trong thành tình hình như thế nào? Hắn nhìn về phía Chu Ngọc, lập tức hỏi. Chu Ngọc thẳng lắc đầu, các nơi có đội tuần tra, thủ vệ sông nghiêm, mà lại vũ bộ cường giả tụ tập, cho dù là ngươi, cũng không tốt chui vào địa lao đi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có đi ra ngoài cẩn thận quan sát, nhưng tối hôm qua có cùng Vân Tịch Lạc hàn huyên vài câu, đại khái là như thế cái tình huống. Chờ xem. Mấy ngày nữa Dương Lâm tiên tử rất có thể sẽ dẫn đầu tinh nhuệ cách thành, đợi nàng vừa đi, ta liền lập tức tiến về điều tra hắn nói. Chu Ngọc gặp Phương Lăng như thế chắc chắn, cũng âm thầm đang mong đợi. Sau 3 ngày, Dương Lâm tiên tử chân đạp thanh ngọc đài sen, treo ở giữa không trung. Nàng ánh mắt thanh lãnh đảo qua chờ xuất phát vũ bộ hạ tiên, Bạch Thanh Thanh đứng ở nàng phía bên phải, thần sắc nghiêm nghị. Mặt khác là một chi 8 người tinh nhuệ, Vân Tịch Lạc cũng ở trong đó. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đội ngũ rất nhanh hóa thành 10 đạo nhan sắc khác nhau đột quang. Tại Dương Lâm tiên tử dẫn dắt bên dưới, như là một đầu mạnh mẽ du long, hướng về đông vực nơi nào đó mau chóng bay đi, cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời. Các nàng đoàn người này sau khi đi, toàn bộ Đông Lâm thành lập tức náo nhiệt lên. Trong khách sạn, Phương Lăng đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, bên trong tinh quang lóe lên. Hắn nói một tiếng, Chu Ngọc lập tức đi ra ngoài, đi theo hắn cùng một chỗ tiến về Đông Lâm thành địa lao. Đông Lâm thành địa lao cửa vào, dấu ở thành tây một mảnh bức bỏ quặng mỏ chỗ sâu. Bốn phía bụi cỏ hoang sinh, loạn thạch gầy cho xương, chỉ còn lại mấy cái không đáng chú ý hầm mỏ cửa vào, trong đó sâu nhất bí mật nhất cái kia, mới thật sự là môn hộ. Thô giáp cửa sắt bao trùm lấy thật dày dì sắt, nhìn như đơn sơ, nhưng kỳ thật giấu giếm cấm chế. Chu Ngọc do dự không tiến, cảm giác cấm chế này rất nguy hiểm, chính mình chỉ sợ rất dễ dàng liền đụng vào, gây nên cảnh giới. Không sao, cái này khu cấm chế không đáng giá nhắc tới, một bên Phương Lăng lại nói. Hắn đột nhiên đưa tay, bắt lấy một bên Chu Ngọc. Cảm giác mình tay nhỏ bị Phương Lăng nắm chặt, trên mặt nàng hiện lên một vòng thẹn thùng. Bất quá cái này cảm giác khác thường cũng không tiếp tục bao lâu, nàng liền thu hồi tâm tư, đặt ở trung quanh. Phương Lăng bằng vào cường đại tu vi, trực tiếp mang theo xuyên qua cấm chế, lặng yên không tiếng động tiến vào địa lao. Đường hành lang khúc chiết hướng phía dưới, hai bên là từng dãy đúc bằng sắt lồng giam, nhưng lại toàn bộ bỏ trống. Nếu không có chớp nước trên vách đá ngưng kết một chút huyết cấu, nói rõ nơi đây đã từng huyết tinh cùng bố, không phải vậy chỉ sợ sẽ còn làm cho người hoài nghi, có phải hay không tìm nhầm địa phương. Hai người từng tầng hướng phía dưới, thẳng đến tầng dưới chót nhất, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một người nào. Hoàn toàn là một tòa không lao, xem ra chỉ Quốc Thiên Vương sớm biết vũ độ người sẽ đến, đem địa lao này hoàn toàn đặng không. Phương Lăng trầm giọng nói, "Chu Ngọc, như vậy xem ra Lạc Trần hơn phân nửa đã bị chuyển rời đến hắn hành cung bên trong, chỗ kia chỉ Quốc Thiên Vương tự mình phá trấn, muốn nghĩ cách cứu viện chỉ sợ cho chúng ta cung chủ tự mình xuất thủ." Phương Lăng suy nghĩ nói bây giờ tiên vực tình huống phức tạp, nàng không nên kinh động. Bất quá dưới mắt kỳ thật còn có cơ hội, Đông Lâm thành tiêu giao phi thăng hoàn tràn lan, phía sau này hơn phân nửa cùng chỉ Quốc Thiên Vương có quan hệ. Chúng ta nói không chừng có cơ hội cùng vũ độ người hợp tác, mượn Dương Lâm tiên tử chi thủ, cứu ra Lạc Trần. Một bên khác, đông vực một chỗ tên là Táng Cốt Nguyên địa giới. Nơi này nồng đậm màu xám chướng khí quanh năm không tiêu tan, che đậy sát trời, khắp nơi tràn ngập khí tức mục nát. Tu sĩ tầm thường tránh chi e sợ cho không kịp, mà giờ khắc này lại có một đoàn người đến nơi đây, đoàn người này còn lấy nữ tử xinh đẹp làm chủ. Buôn tập tới đây, chính là lấy Dương Lâm tiên tử cầm đầu vũ bộ chư tiên. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với mảnh kia vách núi lăng không hư điểm. Trong lúc vô thanh vô tức, tinh mịn mưa bụi trống rỗng ngưng tụ, mang theo tịnh hóa vạn vật thanh lãnh khí tức, tí tách bay xuống. Trung quanh chướng khí còn có cái kia hư thối khí tức, lại bị nước mưa này tẩy đi. Phía trước cách đó không xa, hiện lộ ra một cái cửa hang. Hang động này cực nhỏ, chỉ chứa một người thông qua, bên trong lại lộ ra yếu ớt ánh sáng cùng một cô khó người mùi thuốc. Dương Lâm tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào động quật, sau lưng đám người lập tức đuổi theo, xâm nhập trong đó. Trong động sáng tỏ thông suốt, lại bị đảo đới ra không gian thật lớn, mặt đất phủ lên sáng bóng đá bạch ngọc, trung ương đứng sừng sững lấy một tôn to lớn thanh đồng ba chân lò luyện đan. Lô hỏa mặc dù tắt, nhưng vách lò đỏ bừng, nhiệt độ cực cao. Bốn phía vách tường khảm vào vô số hốc tượng, chất đầy bình bình lọ lọ cùng các loại phơi khô dược liệu. Một cái thân mặc sa hoa cầm bảo, hình thể tròn vo mập mạp, đầu đầy mồ hôi, chính thất kinh đem trên kệ một đống ngọc giản quét xuống trên mặt đất, ý đồ dùng chân dẫm nát, đồng thời mập mạp hai tay còn cố gắng muốn lật tung tòa kia nặng nề đan lô. Nhân tăng cũng lấy được, bắt lại cho ta. Dương Lâm tiên tử thanh âm thanh lãnh tại trong động quật quanh quẩn. Đan Dương tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt thịt mỡ run run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tỷ phu của ta thế nhưng là chỉ Quốc Thiên Vương, các ngươi dám đụng đến ta, chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Mau buông ta ra, thả ta ra. A a a. Hắn như cái bị trói gô heo mập, bị thủy liên treo trên bầu trời treo lên, phí công giãy giụa lấy, giận dữ mắng mỏ lấy. Dẫn đi. Dương Lâm tiên tử hừ lạnh một tiếng, một mình đi đến trước lò luyện đan. Bên trong đang có một lò còn chưa thành hình tiêu giao phi thăng hoàn, nàng tự tay đem nó niêm phong. Sau lưng nàng đám người bắt đầu vơ vét, tìm kiếm có giá trị chứng cứ. Vân Tịch Lạc tự mình nhặt lên một bản nửa đậy sổ sách, cẩn thận lật xem sau, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng tùy ý tìm kiếm một bản, đúng là mấu chốt chứng cứ. Phía trên thình lình ghi chép tiêu giao phi thăng hoàn xuất hàng số lượng cùng giao tiếp thời gian chờ các loại. Nàng đang muốn đem cái này sổ sách lập tức giao cho Dương Lâm đại thần, bất quá lúc này, Bạch Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện tại nàng bên người. "Cho ta đi." Nàng đưa tay, ngữ khí đạm mạc phải nói. Vân Tịch Lạc cũng không đang nghi, lập tức cầm trong tay sổ sách giao cho nàng đi. Tiếp nhận sổ sách sau, Bạch Thanh Thanh phối hợp đi hướng những người khác, lần lượt thu lấy những chứng cứ này. Lúc này, Chỉ Quốc Tiên Vương hành cung đang nghiên cứu đồng lai tình thế. Chỉ Quốc Tiên Vương giống như là đột nhiên thu đến tin tức gì, lập tức giận tím mặt, vỗ bàn lên. "Tốt một cái Dương Lâm đại thần, ngược lại là bản vương khinh thường ngươi. Ngắn ngủi trong một tháng, có thể tra được Đan Dương tử tên kia trên đầu, còn đem hắn đuổi kịp." Chỉ Quốc Thiên Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dưới mắt hắn một lòng muốn đối phó Đồng Lai yêu tinh đạo chủ. Kết quả cửa nhà không được căn bình, vũ bộ liên tiếp động tác, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Ngươi nếu cùng ta đùa thật, vậy bản vương cùng ngươi hảo hảo chơi một chút." Hắn hừ lạnh nói. Chương 2053 cùng Xương Lâm Tiên Tử hợp tác 2, chương 2053 cùng Xương Lâm Tiên Tử hợp tác 2, không bao lâu, một phong mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc, là ấn lấy Thiên Vương ấn tỷ thiệp mời, liền bị người đưa ra hành cung. Đợi Xương Lâm Tiên Tử nhìn thấy cái này phong thiệp mời thời điểm, nàng đã trở lại Đông Lâm Thành. Nhìn xem trong tay phong thư này, khóe miệng nàng có chút câu lên, động tác ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc lần này là Vương Mẫu muốn là ngươi, mặc cho ngươi có thủ đoạn gì, cuối cùng cũng phải lột ra mới có thể bảo toàn. Nàng lập tức mở ra phong thư này, trên thư viết đến, thành mời Xương Lâm Tiên Tử, tại đêm trăng tròn phó bản vương hành cung, cùng bàn gột rửa đông được đạo trích, làm sáng tỏ hoàn vũ chi yếu sự tình. Tokyo, dâng lên. Hồng môn yến a. Cũng tốt, bản tọa ngược lại muốn xem, lao thất phu này trong hồ lô bán được tốt gì. Xương Lâm Tiên Tử xem xong thư bên trong nội dung sau, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đêm trăng tròn, tất nhiên là tại giữa tháng, thời gian còn dồi dào. Nàng không đội mà khởi hành, mà là tiếp tục đợi tại Đông Lâm Thành, mặt khác âm thầm phái trợ thủ của mình Bạc Thanh Thanh, để nàng tự mình đem những chứng cứ này còn có đan dương tự áp giải về trung vực chỗ an toàn. Cùng lúc đó, Lai Phúc khách sạn đang tu luyện Phương Lăng, phút chốc mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Nửa đêm, chợt có nhân tạo thăm. Không đợi Vân Tịch Lạc gõ cửa, phòng khách cửa lớn lại đột nhiên mở rộng, một cái đại thủ đưa nàng kéo vào. Lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Xương Lâm Tiên Tử sau đó có động tĩnh gì? Phương Lăng hỏi. Tới đây Vân Tịch Lạc trả lời, lần này là đi bắt người, bắt được một cái tên là Đan Dương Tử luyện đan sư, hắn hay là chỉ quốc thiên vương em vợ. Tràn Lan Đông Bực Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn, cơ hồ đều là xuất từ trong tay người này. Bất quá trực tiếp chỉ hướng chỉ quốc thiên vương chứng cứ còn chưa đủ. Chúng ta vừa về Đông Lâm Thành, Xương Lâm đại nhân lại đột nhiên thu đến chỉ quốc thiên vương gửi thư, mời tiến đến hành cung dự tiệc. Ta nhìn chỉ quốc thiên vương chỉ sợ cũng đã biết, Đan Dương Tử bị bắt tin tức. Cái này hơn phân nửa là trận hồng môn yến, bất quá Xương Lâm đại nhân vẫn là có ý định tiến đến. Có đúng không? Đây cũng là một cái cơ hội trời cho. Phương Lăng cười cười. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Tịch Lạc không khỏi hỏi. Kỳ thật Xương Lâm đại nhân đối với ta rất tốt, cũng là bởi vì nàng thưởng thức, ta mới có cơ hội tiến vào vũ bộ nhậm chức, ta không hy vọng ngươi. Phương Lăng nghe vậy, lập tức nói ra, ngươi yên tâm, ta chỗ hình không có quan hệ gì với nàng, sẽ không hại nàng. Vậy là tốt rồi. Vân Tịch Lạc nghe vậy, lúc này mới an tâm. Mặc dù nàng là Phương Lăng người, nhưng một mực cho hắn truyền lại tình báo, vẫn còn có chút băn khoăn, dù sao Xương Lâm tiên tử là nàng quý nhân, đợi nàng cũng không tệ. Hôm sau sáng sớm, Phương Lăng trực tiếp cùng Vân Tịch Lạc cùng một chỗ, đi vào vũ bộ chư tiên ngủ lại khách sạn. Hai người là lão hữu tin tức, vũ bộ đám người đã sớm biết được. Ngày đó hai người ở trên đường ôn chuyện, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Cho nên giờ phút này thấy hai người sánh vai mà đi, cũng không lấy là trách. Thông báo một tiếng sau, Phương Lăng liền đơn độc đi vào Xương Lâm tiên tử phòng khách. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, khoe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, nhìn xem Phương Lăng đến gần tòa hạ. Ngươi còn không có rời đi à? Nàng hỏi, chẳng lẽ bởi vì Tiểu Vân tướng quân? Đáng tiếc chúng ta gần nhất đang bề bộn, nhân thủ khan hiếm, không phải vậy ta nhất định cho nàng nghỉ một đoạn thời gian. Phương Lăng nghe vậy, mặt mò đỏ ửng. Vân Tịch Lạc động tĩnh, Xương Lâm tất nhiên là nhất thanh nhị sở, chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con thôi. Phương Mỗ tới đây, cũng không phải là vì nàng. Phương Lăng mở miệng nói ra. A, cái kia không biết còn có chuyện gì? Xương Lâm tiên tử hỏi ngược lại. Phương Lăng, có quan hệ Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn sự tình. Vật này lợi hại, ta đã sớm lĩnh giáo qua. Phương Mỗ mặc dù một kẻ tán tu, cũng hiểu rõ đại nghĩa, nguyện bằng trên thân điểm này đạo hạnh tầm thường, trợ đại thần một chút sức lực. Bắt được người giật dây này, chặt đứt phần tội này ác, còn đông được một mảnh sáng sủa thanh thiên. Phương Lăng giờ phút này nghiêm túc, nghĩa chính từ nghiêm, khí thế bằng bạn, ngược lại là thật lộ ra mấy phần hào khí. Xương Lâm tiên tử nghe vậy, thầm nói, lần trước ta thành ý mời, tiểu hưu nói là có việc trong người, không tiện tham dự, làm sao hiện tại Phương Lăng, cái này sao? Sự tình có nặng nhẹ, ta hiện tại cảm thấy chuyện này càng thêm cần yếu, chuyện khác trước gác lại không sao. Tịch Lạc dưới mắt tại đại thần thủ hạ làm việc, việc này chỉ sợ lại cùng chỉ quốc thiên vương có dính dấp, song phương đọ sức ở giữa, sợ có chỗ thương tới. Xương Lâm tiên tử nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, tiểu hữu không hổ là âm dương đạo chủ, vương phải là tốt nam nhân, như thế vì mình nữ nhân suy nghĩ. Ngươi đồng ý giúp đỡ, Xương Lâm tất nhiên là hoan nghênh đã đến. Dưới mắt cũng đang có một cái cơ hội tốt, cần tiểu hữu hiệp trợ. Phương Lăng mời nói, ta đã thu đến chỉ quốc thiên vương thiết mời, hắn mời ta đến hành cung dự tiệc nàng em hai nói, cái này tuy là một trận hồng môn yến, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Đến lúc đó ta mang ngươi bí mật tiến về, ta cùng chỉ quốc thiên vương lá mặt lá trái thời khắc, ngươi là song tại chỗ tối, tại hắn hành cung tìm kiếm. Xem hắn hành cung bên trong, phải chăng có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh hắn cùng Đan Dương Tử có liên hệ, có thể là tìm kiếm mặt khác chứng cứ, manh mối. Ta có pháp bảo, lại lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể cam đoan để hắn toàn bộ hành trình không phát hiện được ngươi tồn tại. Vấn đề an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Cho dù là bại lộ, vạch mặt cũng không sao. Hai người chúng ta liên thủ, chỉ quốc thiên vương lại có thể thế nào? Nhất định có thể toàn thân trở ra. Phương Lăng, tốt. Vậy liền làm như vậy. Xương Lâm tiên tử đề nghị, chính hợp tâm ý của hắn. Lạc Trần hơn phân nửa ngay tại bị giam giữ tại hành cung bên trong, hắn âm thầm hành động thời khắc, mục tiêu thứ nhất chính là tìm tới hắn, trước đem hắn cứu. Về phần điều tra chỉ quốc thiên vương chứng cứ phạm tội, vậy liền xem vật khí, hắn đoán chừng rất khó có thu hoạch. Gia hỏa này chủ động mời, khẳng định sớm chuẩn bị, sao lại bất cẩn như vậy? Đạo lý kia kỳ thật Xương Lâm tiên tử cũng biết, chỉ là nhất thời không có mặt khác biện pháp tốt, tạm thời thử thời vận. Bất quá dưới mắt còn có một vấn đề. Xương Lâm tiên tử tiếp lấy còn nói, xin hỏi tiểu hữu biến hóa chi thuật như thế nào? Có thể tính tinh xảo. Phương Lăng trả lời, qua loa đi. Đại thần vì sao có câu hỏi này, không phải nói có pháp bảo có thể giúp ta tránh thoát Chỉ Quốc Thiên Vương sao? Sương Lâm tiên tử, ngươi có chỗ không biết, Chỉ Quốc Thiên Vương tòa hành cung này không thể so với nơi khác. Ta cũng không phải hồi một, đến cái kia, từng đi theo một vị bằng hữu cùng đi qua. Tòa hành cung này xuất nhập cấm chế cực mạnh, ta pháp bảo kia mặc dù có thể lấy giúp ngươi ẩn nấp thân ảnh, tại hành cung bên trong xuyên thẳng qua tìm kiếm, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể để ngươi không bị tầng này xuất nhập cấm chế cảm giác được. Như ngay từ đầu ngươi liền bị phát hiện, chuyện về sau cũng liền không thể nào nói tới. Ngươi như biết chút biến hóa chi thuật, trước hết biến thành con muỗi con rồi cái gì, trốn ở ta trong tay áo. Ta tự có biện pháp mang ngươi lăn lộn qua con này, thuận lợi tiến vào trong hành cung. Thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Ta biến hóa chi thuật này vẫn được, cũng không thành vấn đề. Cái kia thử trước một chút xem đi. Sương Lâm tiên tử nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng không phải hoài nghi Phương Lăng nói quát, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, nếu không sớm phỏng đoán, vạn nhất đến lúc xảy ra vấn đề, vậy liền hối tiếc không kịp. Phương Lăng lập tức thi triển ra đạo hóa chi thuật, biến thành một cái con muỗi nhỏ. Hắn nào động lên cơ hồ trong suốt cánh, nhẹ nhàng mà nhanh chóng rơi vào Sương Lâm tiên tử sơn móng tay bên trên. Chương 2053 cùng Sương Lâm tiên tử hợp tác, và chương 2053 cùng Sương Lâm tiên tử hợp tác, và sau đó lại dọc theo nàng cái kia tuyết nị ôn ngọc giống như cổ tay ra thịt, linh hoạt leo lên trên thứ mấy tấc, thuật trong ống tay áo bên cạnh được ấn, một đầu chui vào ngày đó thanh thủy tháng tay áo lụa bên trong, triệt để ẩn ngốc, như là không có gì. Sương Lâm tiên tử trong mắt lóe lên một tia dị sắc, tán dương, coi như không tệ, tự nhiên mà thành. Ta nếu không cẩn thận quan sát, còn cũng phát hiện không ra dị dạng. Sau đó Phương Lăng bay trở về vị trí cũ, hiển hóa chân thân, không thành vấn đề đi. Sương Lâm tiên tử gật gật đầu, đương nhiên. Ngày mai chỉ chúng ta xuất phát. Mấy ngày sau, Sương Lâm tiên tử hóa thành đại sen, giáng lâm đến Chỉ Quốc Thiên Vương hành cung. Hành cung trước cửa thủ vệ sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp nàng đến tận đây, lập tức không người lễ nên. Sương Lâm tiên tử lạnh nhạt đến đi về phía trước, xuyên qua cái kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh cửa lớn, hết thảy thuận lợi. Bất quá đi tới, nàng đột nhiên cảm giác nách có chút ngứa, thực sự ngứa rất, đều muốn đưa tay đi cào. Nàng oán thầm không thôi, thầm nghĩ có phải hay không Phương Lăng đang làm chuyện xấu. Lúc trước nhìn xem ngược lại là cái người thành thật, bây giờ vừa có cơ hội, liền không an phận. Nàng âm thầm xấu hổ, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, để tránh bị Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá nàng lại không biết, cái này sự thực tại là hiểu lầm Phương Lăng. Giờ khắc này ở trong tay áo của nàng một tấc vông, chính trình diễn vừa ra đại chiến. Phương Lăng trốn ở chỗ này thật tốt, đột nhiên một cái tiểu long mời tiến đến. Đầu này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu long, Sương Lâm tiên tử cũng không phát giác, chính là Chỉ Quốc Thiên Vương ám thủ. Phương Lăng cùng giao phong, giờ phút này phí hết chút khí lực, mới dùng một cây tầm hoàng kim ti đem trói buộc. Hắn lại không dám đem nó bóp chết, một khi bóp chết, Chỉ Quốc Thiên Vương chắc chắn sẽ phát giác, đành phải trước đem nó khống chế. Đột nhiên cảm giác không ngứa, Sương Lâm tiên tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng cũng rất nhanh biến mất không thấy. Phương Lăng thu thập xong đầu này quỷ dị du long sau, lúc này mới bay ra Sương Lâm tiên tử ống tay áo. Hai người từ đầu đến cuối cũng không cái gì giao lưu, không phải vậy nếu có sóng hồn lực động, lấy Chỉ Quốc Thiên Vương tu vi chắc chắn sẽ phát giác. Sương Lâm tiên tử nghi thái và vương, tại Chỉ Quốc Thiên Vương phái ra sứ giả dẫn dắt bên dưới đi vào đại điện. Nàng hôm nay đổi lại một thân càng thêm trang trọng mưa cung trang màu lam váy dài, váy tô điểm lấy nhỏ vụn tinh chui, lúc hành tẩu như ngân hà gợn sóng, thanh lãnh tôn quý. Ha ha ha. Sương Lâm đại thần đại giá quang lâm, thật sự là bổng tất sinh huy, một tiếng vang dội cởi mở cười to vang lên. Chỉ gặp hành cung chủ nhân, Chỉ Quốc Thiên Vương từ chủ vị vươn người đứng dậy. Hắn vóc người cực kỳ cao lớn, thân mang có thêu cựu trảo ám kim bản rồng màu đen cơ bảo, mũi sư miệng rộng, kim quang đối mặt, dáng vẻ uy nghiêm. Sương Lâm tiên tử dừng bước lại, khẽ bước cằm, Thiên Vương khách khí, có thể được mời đến đây Thiên Vương hành cung, cũng là Sương Lâm vinh hạnh. Chỉ Quốc Thiên Vương tại nàng ngoài ba bước đứng vững, ánh mắt sáng ngời, đại thần phong thái càng hơn trước kia. Trường quản vũ bộ bất quá ngàn vạn dư trở, liền lập xuống công lao hiển hách, quét sạch cả khôn, quả thật tiên đỉnh may mắn à. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói, đáng tiếc bản vương tục vụ quân thân, biết rõ đại thần tại Đông Lâm thành đặt chân, lại chậm chạp không thể một tận tình địa chủ hữu nghị, tiến về chiêu đãi. Tiếp lấy hắn lại lập tức đưa tay hư dẫn, hôm nay rảnh rỗi, nhất định phải cùng đại thần nâng cốc luân hoan, sướng tự một phen. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tiệc rượu lập tức khai tiệc. Tiên hào sơn hào hải vị như nước chảy dâng lên, vũ cơ bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, trong điện một phái ca vũ thăng bình cảnh tượng. Chỉ Quốc Thiên Vương tự mình chất ấm, tiến lên là Sương Lâm tiên tử rót đầy một chén màu hổ phách linh cửu. Đại thần, xin mời. Đây là bản vương chân tàng bích lạc quỳnh tương, chính là lấy cửu thiên thanh khí, dựa vào thượng cổ linh tuyển, cuối cùng ước năm phương thành. Uống chi không chỉ có tư vị tuyệt diệu, càng có cố bản bồi nguyên, gột rửa thần hồn chi kỳ hiệu. Hắn trở lại vị trí bên trên, cũng bưng lên trước mặt mình chén rượu, trước uống là kính. Sương Lâm tiên tử nhìn trước mắt chén rượu này, nhưng lại chưa lập tức uống vào, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve ôn nhuận chén ngọc biên giới. Nàng thản nhiên nói, rượu này tự nhiên là tốt, chỉ là rượu cho dù tốt, cũng cần uống chi an tâm mới tốt. Thiên Vương lần này thiết yến, yêu Sương Lâm đến đây, sợ không chỉ là vì phẩm tiểu luận đạo đi. Chỉ Quốc Thiên Vương đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, thứ không dám giấu giếm, liên quan tới gần đây Đông Vực Tiêu Giao Hoàn Phong Ba cùng ta cái kia bất thành khí em vợ Đan Dương Tử sự tình quả thực làm cho bản vương lo lắng. Đan này Dương Tử mượn bản vương tên âm thầm buôn bán tà đan, bại hoại Thiên Vương danh dự là nhỏ, độc hại Đông Vực sinh linh là lớn. Quả thật tội đáng chết vạn lần. Bản vương đã sai người tra rõ, một khi phát hiện trong phủ ta có người liên lụy việc này, tuyệt không nhân nhượng. điểm ấy còn xin đại thần minh xét, phàm là có chỗ nào cần phối hợp điều tra, bản vương nhất định hết sức hiệp trợ. Sương Lâm tiên tử lặng lặng nghe, trong lòng cười lạnh liên tục, Thiên Vương tin tức thật đúng là linh thông, Đan Dương tử vừa bị bắt, ngươi cái này biết. Trong điện bầu không khí bởi vì Sương Lâm tiên tử lời ấy mà bỗng nhiên vi diệu căng cứng thời điểm, một bên khác Phương Lăng lại có thu hoạch. Hắn tại hành cung khổng lồ khu kiến trúc bên trong giống như ưu linh xuyên thẳng qua, đã tìm kiếm rất nhiều nơi, giờ phút này ngừng rơi vào hành cung nơi hẻo lánh. Nơi này có một tòa hoàn toàn độc lập, toàn thân do hắc diệu thạch điêu khắc thành cung điện khổng lồ. Tòa này hắc điện im ắng đứng sừng sững, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, chỉ có một cánh nặng nề như là sơn nhạc huyền thiết đại môn khóa chặt lấy. Trên đó cuốn quanh lấy tráng kiện như rồng, lấp lóe quỷ dị màu đỏ tím phù văn thực hồn tòa liên. Từng sợi màu xanh đen tử sát âm khí từ khe cửa cùng xiềng xích trong khe hở không ngừng chảy ra, vặn vẹo lên trùng quanh tia sáng. Phương Lăng tâm niệm vừa động, thân thể như là hư ảo, lại trực tiếp từ đó xuyên qua, xâm nhập trong đó. Đen kịt trong điện, Lạc Trần bị sỏ xuyên xương tỉ bà, đứng tại một cây băng lãnh thô to hắc rượu thạch trên trụ. Máu tươi sớm đã thẩm thấu hắn rách dưới áo bào, tại trụ thể bên trên hình thành màu nâu đen pha tạp ấn ký, nhìn xem mười phần thê thảm. Phương Lăng lúc này hiện thân, xuất thủ chặt đứt những xiềng xích này. Lạc Trần nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Phương Lăng, vì đó sững sờ, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Ngươi rút lui trước, Chu Ngọc tại một bên khác tiếp ứng ngươi. Phương Lăng còn nói, thi pháp đem Lạc Trần đưa vào một cái không gian vòng xoáy. Vòng xoáy không gian chuyển động, cả người hắn bị nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thành công đem người cứu đi sau, Phương Lăng tiếp tục cẩn nấp tại hành cung bên trong xuyên thẳng qua. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác mở tiệc chiêu đại Sương Lâm tiên tử chỉ quốc tiên vương lông mày khẽ động, hiển lộ dị sắc. Lạc Trần được người cứu đi, hắn tự nhiên có chỗ phát giác. Bất quá việc này đối với hắn mà nói, cũng không cần yếu, Lạc Trần bất quá là trong tay hắn một tù binh thôi. Dưới mắt càng quan trọng hơn là đối phó trước mắt Sương Lâm tiên tử. Chờ chút, vừa khéo như thế, hẳn là nàng cùng đồng lai tu sĩ có cấu kết, hắn đột nhiên ý thức được, không khỏi nhìn nhiều Sương Lâm tiên tử một chút. Sương Lâm tiên tử phát giác được chỉ quốc tiên vương dị động, cũng âm thầm hưng phấn. Nàng hoài nghi có phải hay không Phương Lăng tra được cái gì, cái này lao đăng mới đột nhiên hiện lộ dị thường. Chương 2054 đại thần cùng tiên vương một trận chiến, 1, chương 2054 đại thần cùng tiên vương một trận chiến, 1, một bên khác, trên bữa tiệc Sương Lâm tiên tử cùng chỉ quốc tiên vương không hài lòng, giờ phút này tận lực đều lạnh xuống mặt đến. Sương Lâm tiên tử, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tại cái này đông đục trong nước đục chuyến đến cùng. Bản vương hảo ý khuyên bảo, ngươi cũng đừng không biết điều. Chỉ quốc thiên vương gọn gàng dứt khoát phải nói, nó ý uy hiếp, rõ ràng. Ngươi cho rằng cha được Đan Dương tử, mò tới chút da lông, liền có thể dung chuyển bản vương. Sương Lâm tiên tử nhìn xem tức hồn hẹn chỉ quốc thiên vương, không nói một lời, chỉ là một vị cười lạnh. Mặc dù trước đó nàng liền từ vương mẫu trong miệng biết được, việc này cùng chỉ quốc thiên vương có quan hệ. Nhưng giờ phút này thấy tận mắt hắn tức hồn hẹn, loại cảm giác này còn là không giống nhau, hoàn toàn ngồi vững hắn cùng chuyện này liên lụy. Có lời gì? Sau này đến Lăng Tiêu điện có thể từ từ nói, hiện tại không vội nàng nói, hôm nay chi yến liền đến này kết thúc, cảm tạ thiên vương chiêu đãi. Sương Lâm tiên tử nở nang ngọc đồn nhẹ giơ lên, đứng dậy đang muốn rời đi. Bất quá lúc này, đối diện chỉ quốc thiên vương lại đột nhiên cười ha hả. Người cười cái gì? Nàng đại mi cao lại, nhìn về phía giống như là bị hóa điên chỉ quốc thiên vương. Chỉ quốc thiên vương, Sương Lâm, ngươi cũng ngươi quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể vặn ngã bản vương sao? Ta nghĩ ngươi nên gặp một người, cũng tốt để cho ngươi biết khó mà lui. Hắn phủi tay, sau đó phía sau cửa đột nhiên đi ra một người. Người này không phải người bên ngoài, chính là Vũ Bộ Phó Thần, Bạch Thanh Thanh. Nàng lắc mông chi, chậm rãi đi tới, gặp qua Thiên Vương. Còn có, ta kính yêu Sương Lâm đại thần. Nàng phụ cận sau, lại trực tiếp đặt mông ngồi ở chỉ quốc Thiên Vương trên thân, cao lạm chi khí ép đều ép không được. Ngươi, Sương Lâm tiên tử nhìn xem đột nhiên hiện thân Bạch Thanh Thanh, mặt lộ kinh sợ. Theo lý thuyết Bạch Thanh Thanh hiện tại hẳn là còn ở trên đường áp giải đàn dương tử về trung vực, nhưng giờ phút này lại xuất hiện tại Thiên Vương hành cung. Điều này có ý vị gì? Từ không cần nhiều lời, nguyên lai nàng đúng là chỉ quốc Thiên Vương người. Bảo bối tốt. Ngươi lần này thế nhưng là lập xuống công lớn. Chỉ quốc thiên vương cười đáp ý, không coi ai ra gì đến hôn trong ngực Bạch Thanh Thanh một ngụm. Nàng giả giả yêu kiều vài tiếng, nói ra, có thể vì thiên vương phân ưu, là Thanh Thanh vinh hạnh. Bạch Thanh Thanh, bản tọa không xử bạc với ngươi, ngươi cớ gì phản bội? Sương Lâm tiên tử nhìn về phía hai người này, sắc mặt âm trầm phải hỏi đạo. Ngươi là không tệ với ta, có thể ngươi quá trẻ tuổi, ta cho dù nhịn đến nửa đời sau, cũng không có cơ hội đỉnh chức của ngươi. Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài, thăng chức vô vọng, ta cũng chỉ có thể khắc tìm phương pháp, đại nhân nhưng chớ có trách tội. Ngày thường gặp ngươi cần cù chăm chỉ, không nghĩ tới ngươi có lớn như vậy dạ tâm. Sương Lâm tiên tử hừ lạnh nói. Chỉ quốc thiên vương, đi, không cần thiết lại nói. Sương Lâm đại thần, tình huống dưới mắt ngươi cũng đã hiểu rõ. Ta có thể cho ngươi một bộ mặt, sau đó trong một thời gian ngắn sẽ không lại gây sự, để cho ngươi giao được kém. Ngươi là đấu không lại ta, giữa ngươi và ta hay là nước giếng không phạm nước sông cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện nguyên bản lãnh được hàn sương, tức giận không thôi Sương Lâm tiên tử, nhưng lại đột nhiên nhếch miệng lên, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lần này đến phiên chỉ quốc thiên vương đặt câu hỏi. Giờ phút này Sương Lâm tiên tử nụ cười quỷ quyệt, để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Sương Lâm tiên tử, Bạch Thanh Thanh, ngươi đem Đan Dương tử đưa đi cái nào? Không ngại liên hệ thủ hạ của ngươi hỏi một chút, nhìn một chút các nàng phải chăng có thể trả lời ngươi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Đối diện Bạch Thanh Thanh hơi nhướng mày, đội vàng liên hệ tâm phúc của mình. Nhưng kết quả lại như Sương Lâm tiên tử nói tới, thế mà liên lạc không được. Làm khó ngươi ở bên cạnh ta diễn lâu như vậy, bất quá đáng tiếc, ta đã sớm biết ngươi có hai lòng. Sương Lâm tiên tử ngữ khí bình thản phải nói. đan dương tử vẫn như cũng là trong tay ta, mà khác bị ngươi tiêu hủy những chứng cứ kia, trong tay của ta còn có một phần, trong tay của ta những cái kia mới là nguyên kiện. Lần này đối diện hai người trợn tròn mắt, nguyên lai tưởng rằng đối phương tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà tại cao hơn một tầng. Bạc Thanh Thanh vội vàng từ Chỉ Quốc Thiên Vương trên thân đứng lên, không còn dám bán tao, yên lặng lui ra phía sau. Nàng lo lắng Thiên Vương giận lây sang nàng, trách cứ nàng hành sự bất lực. Bất quá còn tốt, giờ phút này Chỉ Quốc Thiên Vương lực chú ý hoàn toàn cũng tại Sương Lâm trên thân. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng muốn đắc ý. Hôm nay biết rõ là Hồng Môn Yến, ngươi còn dám đến đây dự tiệc, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Chỉ Quốc Thiên Vương giờ phút này là thật khí cấp bại phôi, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, khí thế cuồng bạo giống như là biển gầm ép hướng Sương Lâm. Sương Lâm tiên tử đối mặt áp lực kinh khủng này, không nhúc nhích tí nào, ngược lại phụ cận một bước, khí thế đối chọi gay gắt, ngươi muốn như nào? Tới đây ta không uống rượu, vũ giác thật hóa, ngươi chính là có chỗ tính toán, cũng không làm gì được ta. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Nói đến chỗ này, khí thế của nàng đột nhiên kéo lên, ngược lại đem Chỉ Quốc Thiên Vương áp chế. Tiểu tiện nhân, ngươi đáp ý quá sớm. Chỉ Quốc Thiên Vương cười lạnh nói, ta hôm nay cũng muốn kiến thức một chút, ngươi cái này vũ bộ đại thần có đủ hay không thủy nhuận, ha ha ha. Nói đi hắn liền lập tức vỗ tay phát ra tiếng, điều khiển đầu kia du long, muốn cho nó phụ thân Sương Lâm tiên tử. Nhưng làm cho người lung túng là, hắn búng tay này sau khi kết thúc, cái gì đều không có phát sinh. Đối diện Sương Lâm tiên tử chỉ sắc mặt âm trầm, đang đằng sát khí phải xem lấy hắn. Không đối, dâm long đâu? Đầu kia dâm long rõ ràng đã âm thầm chui vào nàng trong ống tay áo. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn xem không phản ứng chút nào Sương Lâm tiên tử, là thất thanh. Hắn biết bình thường độc dược có thể khó có thể đối phó vị này vũ bộ đại thần, cho nên đặc biệt bỏ ra thật lớn công phu, tìm đến đầu này dâm long. Con rồng này cũng không phải là vật sống, mà là một loại hình rồng thiên địa linh tôi. Thiên địa linh tôi ngẫu nhiên mới sinh ra một sợi, trong tay hắn cái này một sợi, hay là bốn huynh đệ đồng loạt ra tay mới đến, có thể nói là di túc chân quý. Kết quả bị hắn ký thác kỳ vọng dâm long, nhưng không có nhắc lên nửa điểm bọt nước, vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Nhìn thấy Chỉ Quốc Thiên Vương phá phòng dáng vẻ, lại liên tưởng tới lúc trước chính mình nách ngứa một chút tình hình, Sương Lâm tiên tử trong lòng đã có đáp án. Nàng cảm thấy hổ thẹn, nguyên lai là chính mình hiểu lầm Vương Lăng, cũng không phải là hắn đang làm chuyện xấu. Tương phản, hắn còn thay nàng giải quyết phiền phức, đem Chỉ Quốc Thiên Vương trong miệng dâm long chế ngự. Người cái tên này, hôm nay tha không được ngươi, lấy lại tinh thần, nàng hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ công hướng Chỉ Quốc Thiên Vương. Gia hỏa này muốn hại nàng, khẩu khí này nàng há có thể nuốt xuống, hôm nay tất yếu hắn trả giá đắt. Vậy bản vương liền phụng bồi tới cùng. Chỉ Quốc Thiên Vương cuồng hống như sấm, chấn động cung điện. Hai cánh tay hắn chấn động mạnh một cái, một thanh toàn thân đú ám, chấm một điêu khắc thành 9 giây vệ hồn tỷ bà chống rông vào tay. Tỷ bà mặt ngoài không có phức tạp hoa văn trang sức, chỉ có 9 cái lóe ra kim loại hàn mang tráng kiện dây đàn, trên dây tựa hồ có vô hình oán hồn quấn quanh, phát ra trầm thấp nhẹ nào. Đây là hắn lấy vô số tiên ma hồn phách tế luyện bản mệnh đạo khí. Hắn năm ngón tay như tu la huyết trảo, bạo ngược đến xẹt qua đàn tam huyền. Chanh, chanh, chanh. Ba đạo xé rách màng nhĩ duệ vàng được ra. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng trên không trung nổ tung, mỗi một đạo huyền âm đều không phải là đơn thuần thanh âm, mà là ngưng tụ thành thực thể. Một đạo là biên giới lấp lóe khát máu phong mang to lớn hình bán nguyệt quang nhận đỏ sậm, chém thẳng vào Sương Lâm thân eo, những nơi đi qua không gian phát ra vài vóc xé rách thanh âm. Chương 2054 đại thần cùng thiên vương một trận chiến, 2, chương 2054 đại thần cùng thiên vương một trận chiến, 2, một đạo là vặn bẹo không chừng, phát ra thê lương rên rỉ màu trắng bệnh dây thừng, giống như rắn độc quấn về phía Sương Lâm hai chân, ý đồ giam cầm. Cuối cùng một quy tắc vô thanh vô tức, duy gặp dây đợt chấn động chỗ. Không khí sụp đổ, hình thành một cái không ngừng áp xúc đổ sụp, thôn phệ hết thảy tia sáng khủng bố lô đen vòng xoáy, theo sát quang nhận đằng sau, đánh thẳng Sương Lâm mặt. Sương Lâm tiên tử hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này phô thiên cái địa sát chiêu, không lùi mà tiến tới, linh lung ngọc tốc hướng phía trước điểm nhẹ một bước. Thương lan vô lượng, hòa trời che biển, từng tiếng quát, dung chuyển thủy nguyên đại đạo. Nàng mi tâm viên kia tích thủy ấn, đột nhiên tách ra đâm rách cửu tiêu xanh thảm thần mang. Đại điện mái vòm ầm vang bị vô hình vĩ lực xé rách, phản phất liên thông cửu thiên hải mắt, chân chính mênh mang bích lạc, cuồn cuộn mênh mông thiên thủy trống rỗng chảy ngược xuống. Hoa một tiếng, đủ để nghiền nát tinh thần khủng bố dòng lũ quét sạch. Màu lam diệt thế triều dâng trong nháy mắt cùng ba đạo tỷ bà tà âm hung hăng đụng vào nhau. Quang nhận đỏ sẫm chém vào hải triều, điên cuồng cắt chém bốc lên. Xuy xuy xuy, chói hai chôn bụi âm thanh bên trong, quang nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chí hàn đến dẻo dai vô lượng thủy nguyên tầng tầng làm hao mòn, an mòn, cuối cùng phá toái. Trắng bệnh âm tác như là linh xà cuốn vào sóng lớn, lại bị vô số ẩn chứa tịnh hóa uy năng thủy chi pháp tác xiển xích dây dưa, rào sát, vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia y mang thôn vệ hấp động vòng xoáy là khó dây dưa nhất, đột nhiên mở ra miệng lớn muốn nuốt che hải chi số lượng. Sương Lâm tiên tử khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay một chút, một giọt chân thủy như là sao chổi bắn vào lô đen hạch tâm. Ông, lô đen kịch liệt rung động, phản phất bị nẹn lại bình thường kịch liệt bành trướng vặn bẹo mấy cái, phát ra một tiếng không cam lòng trầm đục sau, tự hành sụp đổ cho bụi. Tốt, không hổ là vũ bộ đại thần, quả thật có mấy phần đạo hạnh, công kích bị tăng dã, Chỉ Quốc Thiên Vương ngược lại chiến lực càng sâu. Thân thể của hắn hoàn toàn đỏ ấm, giống như là một khối đốt đỏ lên quay hàn, điên cuồng không gì sánh được. Hai cánh tay hắn luân động tỉ bà, lần này mười ngón cùng múa, cơ hồ tại trên dây lôi ra tàn ảnh. Huyền âm không còn là sát phạt thanh âm, mà là bỗng nhiên trở nên trầm thấp, sền sệt, quỷ quyệt. Như cùng đi từ cựu u vực sâu đáy chỗ, vô số trầm luân vong hồn nỉ non buồn bã khóc, thanh âm nghẹn ngào tràn ngập toàn bộ không gian. Đối diện Sương Lâm tiên tử thân thể nhoáng một cái, lại bỗng nhiên có chút choáng váng, đưa tay vịn mày ngài. Giờ phút này Tri Quốc Thiên Vương đàn tấu tỳ bà, công là thần hồn. Choáng váng đằng sau, Sương Lâm tiên tử còn phát hiện dưới thân có thật nhiều tiểu quỷ, những tiểu quỷ này tại khẽ động nàng váy không ngừng trèo lên trên, phát ra lít nha lít nhít, làm cho người khó mà chịu được thanh âm. Nàng thất kinh triển khai công kích, muốn đem những này bỏ tới tiểu quỷ đánh giết. Ha 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 ha, đối diện Tri Quốc Thiên Vương gặp Sương Lâm tiên tử vì mình tỳ bà ma âm trấn nhiếp, lập tức phát ra đắc ý cười to. Hắn mở ra miệng rộng, một thanh phi kiếm nổ bắn ra mà ra, muốn nhân cơ hội trọng thương Sương Lâm tiên tử nhục thân. Bất quá đúng lúc này, Sương Lâm tiên tử dưới bụng một đạo phù văn lấp lóe. Đạo này phù văn màu tím lấp lóe đằng sau, lại để cho nàng tinh thần chấn động, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Gặp phi kiếm đánh tới, nàng đội vàng tế ra một mặt màu lam tâm chắn, ngăn tại trước người. Phi kiếm trọng kích ở trên tâm chắn, tóe lên trận trận hỏa hoa, đồng thời đưa nàng một đường đánh lui. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Tri Quốc Thiên Vương một kích này cũng không đắc thủ, nàng mặc dù chật vật nhưng lại chưa thụ thương. Làm sao đột nhiên thoát khỏi ta tỷ bà ma âm? Đối diện Tri Quốc Thiên Vương hơi nhướng mày. Sương Lâm tiên tử cũng không trả lời, nàng ngẩng đầu lên, ngọc nhan hàm sát, thật sự nổi giận. Hai vị này tiên đỉnh đại năng đấu pháp thời khắc, Phương Lăng lại thành thơi đến qua lại hành cùng các nơi. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược liếc qua, gặp hai người này thực lực tương cận, liền không tiếp tục nhìn nhiều, mà là muốn nhân cơ hội điều tra chứng cứ. Tri Quốc Thiên Vương bán tiêu Diêu Phi thăng hoàn chứng cứ không tìm được, bất quá hắn lại có khác thu hoạch. Giờ phút này hắn tại hành cung dưới mặt đất phát hiện một cái bí ẩn cửa vào, nơi này tựa hồ chất chứa bí ẩn gì. Hắn cưỡng ép xâm nhập, một kiếm đem địa cung cửa lớn bổ ra, dù sao lúc này Tri Quốc Thiên Vương bị Sương Lâm tiên tử kéo lấy, cho dù biết có người xâm nhập cũng không thể tránh được. Trong chiều vừa đi một đoạn, hắn ở lại bước chân, ở chỗ này phát hiện một tòa quỷ dị linh trì. Ao không lớn, bên trong nước lại giống như thể lỏng hoàng kim, mà lại ẩn chứa kinh khủng hồn lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng kim hồn dịch? Phương Lăng trừng to mắt, đột nhiên nghĩ đến. Lần đầu nghe nói hoàng kim hồn dịch, hắn hay là từ Bồng Lai đạo Lữ Hỏa Yên là trong miệng. Nàng là Bồng Lai hồn thứ nhất tu, Liêu Khánh An đệ tử. Cái này hoàng kim hồn dịch cực kỳ thưa thớt, cao quý không tả nổi, chính là Ngọc Đế Vương Mâu muốn hưởng dụng, cũng phải nhìn cơ duyên. Vật này chính là thiên địa bao hàm, không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng sản lượng luôn luôn ít đến tương cảm. Trước mắt linh chỉ này bên trong hoàng kim hồn dịch tuyệt đối tính nhiều, thậm chí có thể được xưng là xa hoa hai chữ. Hoàng kim hồn dịch chỉ bên trên còn có một đóa hoa sen vàng nở rộ. Sen này sinh trưởng tại hoàng kim hồn dịch chỉ bên trên, cũng nhất định không phải cái gì phàm phẩm, hơn phân nửa đối với thần hồn có chỗ tốt rất lớn. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Phương Lăng cũng mặc kệ cái này rất nhiều, lập tức xuất thủ. Hắn cái chán mi tâm kiếm ấn hiện hiện, bắn ra tinh quang, chiếu vào hoàng kim hồn dịch chỉ bên trên. Mênh mông hồn lực không ngừng tràn vào mi tâm kiếm, làm nó uy thế càng thịnh. Chỉ chốc lát sau, hoàng kim hồn dịch liền trở nên trong suốt, ẩn chứa trong đó khủng bố hồn lực đã bị mi tâm kiếm đều hấp thu. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, cảm giác mi tâm kiếm thời khắc này như thế, so với lúc trước Liễu đạo chủ cho hắn hồn lực quán đỉnh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đem nước áo ép khô sau, Phương Lăng lại một tay lấy tòa này trên nước kim liên lấy xuống, cực kỳ chữa tổn. Vật này còn không biết lai lịch, hắn cũng không dám tùy tiện phục dụng, cần tìm người phân biệt phương năng an tâm sử dụng. Đắc thủ đằng sau, hắn liền hỏa tốc rời đi nơi đây. A a a, hoa của ta, lúc này Tri Quốc Thiên Vương trong lòng đang dỉ máu. Hắn sở dĩ thật xa từ đó vực chạy đến tòa hành cung này, cũng là bởi vì ở chỗ này ẩn giấu như thế một tòa hoàng kim hồn dịch chỉ. Đây là một tòa vạn người không được một tồn tại, chi thượng tự nhiên diễn hóa xuất đóa này hồn đạo kim liên, nó giá trị càng là không thể đo lường. Cho dù là Ngọc Đế Vương mẫu biết được, cũng đều bị chi tâm động. Sương Lâm tiên tử đối chiến cơ bắt 10 phần mẹ cảm, thừa dịp Tri Quốc Tiên Vương nỗi lòng thời điểm hỗn loạn, liên tiếp xuất thủ đem hắn trên diện rộng áp chế. Trong lúc bất chợt, trong mắt nàng hàn quang đại thịnh, mi tâm giọt nước kia ấn đột nhiên hóa thành một thanh kiếm, bắn ra. Suy một tiếng, Tri Quốc Tiên Vương đội vàng không kịp chuẩn bị, bị thanh kiếm này đâm xuyên, phát ra kêu đau một tiếng. "Tiểu tiện nhân, đây là ngươi tự tìm, tuy là Ngọc Đế Vương mâu trách tội, ta hôm nay cũng tất sát ngươi." Tri Quốc Thiên Vương cặp mắt kia soát một chút biến đỏ, sau đó trên thân bắn ra càng khủng bố hơn khí tức. Sương Lâm tiên tử thấy thế, lập tức quay người rời đi. Tứ đại thiên vương cũng không phải kẻ yếu, nàng vừa rồi mặc dù chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật đối với hắn cũng chưa tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tứ đại thiên vương đều có một cái át chủ bài, ma hóa. Ma hóa đằng sau, sức chiến đấu của bọn họ ít nhất tăng lên gấp đôi. Chỉ là ma hóa đằng sau sẽ có một chút tác dụng phụ, bởi vậy không đến thời khắc nguy cơ, bọn hắn sẽ không thi triển. Dưới mắt gặp gia hỏa này bị đánh tức giận, Sương Lâm tiên tử cũng không dám dây dưa nữa, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lập tức rút lui. Chương 2055 phong vận vẫn còn vương mâu, chương 2055 phong vận vẫn còn vương mâu. Phương Lăng gặp một đạo lam quang xẹt qua chân trời, cũng đội vàng đuổi kịp. Lúc trước Sương Lâm tiên tử đã cùng Tri Quốc Thiên Vương bị chiến, tiêu hao không ít nguyên khí. Thời khắc này tốc độ so với nàng thời kỳ đỉnh phong phải kém không ít, bởi vậy Phương Lăng đuổi theo đứng lên cũng là không khó. Chỉ chốc lát sau, hắn liền gắng sức đuổi theo, xuất hiện tại Sương Lâm tiên tử cái mông phía sau. Sương Lâm tiên tử quay đầu mắt nhìn Phương Lăng, lập tức hỏi: "Thế nào? Ngươi có phát hiện đầu mối gì đi?" Phương Lăng lắc đầu: "Không có, tên này đã sớm sớm phòng bị." "Có đúng không? Cái kia Tri Quốc Thiên Vương làm sao?" Sương Lâm tiên tử hồ nghi nói, cảm giác Phương Lăng có chỗ giấu giếm. Theo nàng quan sát, Tri Quốc Thiên Vương tuần tự hai lần thất thố. Hai lần đó thất thố đều không có quan hệ gì với nàng, mà hành cung bên trong mặt khác có khả năng để hắn sinh ra loại phản ứng này người, cũng chỉ có Phương Lăng. Kết quả Phương Lăng lại nói không thu được gì. Nội tâm tuy có nghi hoặc, bất quá việc này nàng cũng chưa tiếp tục truy vấn. Phía sau hai người cách đó không xa, một đạo hồng quang cực tốc tới gần, chính là ma hóa sau Tri Quốc Thiên Vương. Gia hỏa này bức tức giận, làm thật. Sương Lâm tiên tử trầm giọng nói: cho dù ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi ma hóa sau hắn. Sát thực lợi hại. Phương Lăng quay đầu nhìn ra xa một chút, âm thầm nhẹ gật đầu. Ma hóa sau chỉ quốc thiên vương 10 phần đáng sợ, hắn cảm giác thậm chí muốn siêu việt tu la thần cùng cự linh thần chi lưu, so với Sương Lâm cũng muốn cường thịnh rất nhiều. Không cần phải lo lắng, ta kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Sương Lâm tiên tử còn nói, đột nhiên thả chậm tốc độ, cùng Phương Lăng vừa vặn sánh vai. Đừng buông ra tay của ta, ta dẫn ngươi đi hướng chỗ an toàn, nàng nói ra, lập tức bắt lấy Phương Lăng tay. Nàng vẫn luôn đang đợi Phương Lăng, không phải vậy sớm có thể trực tiếp rời đi. Nắm chặt Phương Lăng sau, nàng liền dẫn hắn một đầu cắm nhập hư không. Chỉ quốc thiên vương đội vàng đuổi theo, nhưng các loại trốn vào hư không sau, liền đột nhiên dừng lại, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Đáng giận, đừng muốn để cho ta lại nhìn thấy các ngươi, hắn cuồng loạn nói, răng đều nhanh vỡ nát. Cuối cùng mắt nhìn cái kia tràn ra mấy sợi giao chỉ tiên khí vòng xoáy không gian, hắn liền lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, trở về hành cung. Nơi này là Phương Lăng âm thầm giật mình, đội vàng nhìn về phía xung quanh. Nơi đây nồng độ năng lượng có thể xương cùng bố, hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ. Nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất tiên linh khí đập vào mặt, trong đó càng ẩn chứa để linh hồn cũng vì đó thư sướng mở mịt đạo vận. Hắn vô ý thức hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ thậm chí quanh thân lỗ chân lông đều phảng phất trong nháy mắt bị gột rửa thấm vào, một loại lâng lâng vũ hóa cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngươi có thể nuối lòng tay lúc này, một bên Sương Lâm tiên tử nhỏ giọng thầm thì đạo. Phương Lăng nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, luôn mồm xin lỗi. Đúng rồi, nơi này là hắn lại hỏi. Vương Mẫu chỗ, giao chỉ tiên cảnh. Sương Lâm tiên tử thản nhiên nói. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu, khó trách ma hóa sau chỉ quốc thiên vương cũng không dám đuổi theo, nguyên lai là đến nơi này. Giờ khắc này ở dưới chân hắn chính là ôn nhuận trắng đoán, không nhiễm trần thế tiên linh bậc thềm ngọc. Bậc thềm ngọc vốn lượn hướng lên, thẳng vào mây mù chỗ sâu. Bốn phía tiên sơn lơ lửng, kỳ phong cảnh tú, linh tuyển thác nước như thác bạc buông xuống đám mây, tiên hạc rõ ràng lệ xuyên thẳng qua ở giữa. Nơi xa quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện, ngói lưu ly đè vào mở mịt tiên quang bên dưới chết xạ ra thất thải hà huy. Càng có vô số kỳ hoa dị thảo tô điểm dãy núi cung khuyết ở giữa, tiên ba độ phóng, thần nhị nhà hương thơm, mát lạnh hương thơm thấm vào ruột gan. Tiên vụ lượn lờ bốc hơi, từng tia từng sợi đều là ẩn đại đạo huyền cơ, đem nơi đây làm nổi bật đến như là mộng ảo bức tranh, siêu thoát trần tục. Sương Lâm tiên tử sửa sang chính mình hơi có vẻ xốc xếch mưa cung trang màu lam, thấp giọng nói, đi theo ta, tiết kiến vương mẫu nương nương. Đến đều tới, Phương Lăng cũng chỉ có thể tiến về gặp nhau. Hắn đi theo nghiêm chỉnh dung nhan, theo thật sát Sương Lâm tiên tử sau lưng một bước khoảng cách, dọc theo bạch ngọc kia trường giai, tại mờ mị tiên khí bên trong từng bước mà lên. Trường giai cuối cùng, sáng tỏ thông suốt, là một mảnh to lớn biển mây bình đài. Chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa không gì sánh được hoa mỹ trang nghiêm thủy tinh cung quyết, toàn thân do thất thải thần tinh điêu khắc thành, tại tiên quang chiếu rọi sáng chói chói mắt, tản ra thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm khí tức. Đây cũng là vương mẫu nương nương ngủ chỗ, Quỳnh Hoa Cung. Cửa cung mở rộng, cũng không thị vệ, chỉ có mấy cái thân mang nghe hồng ngũ y, dung mạo tuyệt lệ thị nữ khoanh tay đứng hầu hai bên, từng cái khí tức bên thâm. Các nàng xem đến Sương Lâm thiên tử, cũng hơi không mình hành lễ, ánh mắt lại hiếu kỳ tại Phương Lăng trên thân đảo qua. Đi vào trong điện, loan ngọc xinh ấm, thanh hương lưu động. Phương Lăng không dám quá phận nhìn quanh, đi theo Sương Lâm tiên tử bộ pháp, chậm rãi phụ cận. Phía trước chỉ gặp một tấm không phải vàng không phải ngọc, lượn lờ lấy hỗn độn nhân luân chi khí cựu phượng hàm chi thần tọa. Trên thần tọa, ngồi ngay thẳng nơi đây trí cao vô thượng chủ nhân, Vương Mẫu Nương Nương. Nàng thân mang tố nhã nhưng không mất tôn quý cựu thiên mây trôi cẩm tú cung trang, váy áo ở giữa ẩn có từng điểm tinh sa lấp loé. Dung nhan tuyệt thế, da thịt tinh tế tỉ mỉ càng hơn cực phẩm tiên ngọc, hiện ra ôn nhuận nội liễm quang trạch. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, mày như sa lông mày, mắt như tinh thần hán hải, bình tĩnh thâm thúy. Một đầu tóc xanh như suối, không dùng quá phát hơn sức, chỉ lấy một viên đơn giản phong cách cổ xưa ngọc trâm kéo lên một chút, càng lộ vẻ thanh quý vô luân. Tuế nguyệt tựa hồ cũng không tại nàng tuyệt đại phong hoa bên trên lưu lại bao nhiêu vết khắc, như cũ phong vận vẫn còn thái độ. Sương Lâm tiên tử phụ cận sau, lập tức không người thi lễ, vũ bộ Sương Lâm, gặp qua nương nương. Một bên Phương Lăng cũng đi theo trông mèo vẽ hổ, đơn giản chắp tay, tán tu Phương Lăng, cũng cùng nhau gặp qua vương mẫu nương nương. Miễn lễ. Vương mẫu khẽ bước cằm, thanh âm không cao, lại tự có thống ngự vạn linh uy nghi. Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi xuống Phương Lăng trên thân. Phương Lăng lập tức cảm giác mình toàn thân siết chặt, phản phất hết thể bí mật tại ánh mắt kia bên dưới đều không chỗ che thân. Bất quá ánh mắt kia chỉ là vừa chạm vào tức thu, cũng không dừng lại lâu. Nàng khỏe môi có chút câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, nói ra, kỳ thật bản cung sớm nên cùng ngươi gặp nhau, chỉ là gần nhất việc vặt rất nhiều, liền nhất thời chậm trễ. Như ngươi loại này tu tài, chỉ là tán tu, không có một quan nửa trước tại thân, không khỏi đáng tiếc. Phương Lăng ngươi lại nghe phong, bản cung sắc phong ngươi làm tứ phương trấn vực tuần tra thiên quan. Một vệt kim quang lập lòe, không phải lụa không phải giấy thiên chỉ chiếu thư chống rông xuất hiện tại Phương Lăng trước mặt, chậm rãi triển khai. Ngươi lập tức tiền nhiệm, đại thiên tuần thú, giám sát đông vực thậm chí tiên vực tứ phương không tính chi khí, yêu tả quấy phá sự tình, phạm có làm điều phi pháp, xúc phạm thiên điều người, vô luận xuất thân tôn ti, đều có thể bằng thiên này chức quyền nhất định xử trí, tùy cơ ứng biến, có chuyên tấu quyền lực, có thể chạy suốt giao chỉ. Lúc này Phương Lăng trong lòng lén lút tự đủ, hắn luôn luôn không có gia nhập tiên đỉnh dự định. Kết quả cái này Vương Mẫu không nói hai lời, cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn, liền trực tiếp cho hắn phong quan. Gặp Phương Lăng xử tại nguyên chỗ, không có trả lời, Sương Lâm tiên tử vội vàng xuất thủ, âm thầm giật hạ hắn áo bảo. Phương Lăng còn không có phản ứng, nàng liền lại tiếp tục giật mấy lần, kém chút đem Phương Lăng cả bộ quần áo giật xuống. Phương Lăng nghĩ nghĩ, vừa rồi nghe Vương Mẫu lời nói, chức quan này giống như cũng chịu được. Tứ phương trấn vực tuần tra thiên quan tên nghe uy vũ lại quyền hành không nhỏ, lại thiên tuần thú, chuyên đấu quyền lực, tùy cơ ứng biến, mấy cái từ phân lượng càng là cực nặng. Hiện tại bất đắc dĩ, hắn muốn cự tuyệt chỉ sợ cũng không dễ dàng, cũng chỉ đành chắp tay cảm ơn. Đúng rồi nương nương, ta trước con này, dưới tay quản bao nhiêu người? Hắn lại hỏi. Vương Mẫu thản nhiên nói, trước mắt liền ngươi một người. Về sau lại xét tình hình cụ thể cho ngươi tăng điều người biên. Chương 2056 tiểu nữ gặp qua Phương Thiên Quan. Chương 2056 tiểu nữ gặp qua Phương Thiên Quan. Đây là Thanh Loan bước trên mây dậy cùng tuần tra giám. Vương Mẫu lại nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái mài rua vân vân thanh loan màu trắng bạc tiên dày cùng một mặt phong cách cổ xưa màu đồng xanh bát quái văn bảo kính bay đến Vương Lăng trước mặt. Thanh loan bước trên mây dày có thể trợ ngươi ngày đi ước và dặm, hành đầu thiên hạ. Tuần tra giám có thể hình ảnh được đi lại, cũng có thể quan thiên địa khí cơ lưu chuyển, nhận ra ám tà vết tích. Xem như bản cung cho ngươi cái này tân nhiệm tuần tra thiên quan một chút trợ lực, nhìn ngươi giữ thân lấy chính, không phụ bản cung nhờ vả. Đa tạ nương nương ban thưởng, nguyên bản còn tại cái kia bán thẩm Vương Lăng, trong lòng vui mừng. Hắn mới vừa rồi còn ngại là cái quang can tư lệnh, bất quá lần này được không hai kiện pháp bảo, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Vương Mẫu là bực nào thân phận, nàng ban tặng pháp bảo, chắc hẳn sẽ không kém. Đi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi ban thưởng bảo sau. Vương Mẫu lại nhẹ nhàng đến khoát tay áo. Sương Lâm, ngươi lưu lại. Phương Lăng tại cái này không được tự nhiên, được bảo bối cũng vui vẻ đến xuống dưới. Hắn sau khi đi, Sương Lâm tiên tử hướng phía trước mấy bước, khoảng cách Vương Mẫu càng gần chút. Nương nương cử động lần này có thể hay không cứ ổn? Sương Lâm tiên tử nhỏ giọng hỏi. Phương Lăng trước đây cũng không phải là chúng ta tiên đình bên trong người, lần này đột nhiên phong cái đại quan, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn. Nhất là Ngọc Đế bên kia, hắn nhược tâm có bất mãn. Đối với Phương Lăng chỉ sợ không tốt, người cùng người này quen biết bất quá mấy tháng, làm sao đột nhiên như thế cho hắn cân nhắc. Vương Mẫu nhìn về phía nàng, không khỏi cười một tiếng. Sương Lâm tiên tử khuôn mặt đỏ lên, đội vàng giải thích, cũng không phải là vì hắn cân nhắc. Ta là cảm thấy người này thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian, thậm chí có thể sánh vai thậm chí siêu việt Tam Nhãn thần tướng. Cho nên hiện tại càng quan trọng hơn là ẩn tàng, còn có bồi dưỡng tình cảm, để hắn kiên định đứng tại chúng ta bên này. Nàng trên miệng nói như vậy, bất quá trong lòng vẫn có chút tính toán. Lúc trước tại Thiên Vương hành cung bên trong, nàng hiểu lầm Phương Lăng, còn bụng trộm mắng hắn vài câu. Kết quả Phương Lăng không chỉ có không có làm loạn, ngược lại là thay nàng giải quyết thai hoàng ẩm, cho nên để trong nội tâm nàng băn khoăn. Đương nhiên, việc này không tiện nói ra, nàng cũng chỉ có thể mang theo đạo lý. Vương Mẫu bất quá một câu trò đùa mà thôi, gặp nàng mặt đỏ dần, liền có chừng có mực. Nàng chính tiếng nói, thời gian không đợi ta, không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn trưởng thành. Bản cung trực tiếp đem hắn xách tại trên vị trí này, đối với hắn mà nói là khảo nghiệm, là tai nạn, nhưng cũng là cơ duyên. Hắn nếu có bản sự này, liền có thể bằng vào chức quan này, tìm kiếm bốn phương cơ duyên, tăng thực lực lên. Nếu không, cũng chỉ có thể bị thôn phệ, bị hủy diệt. Sương Lâm a, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, âm thầm nhẹ gật đầu, nương nương yên tâm, mặc kệ đối phương khi nào động thủ, chúng ta đều đem liều mạng đến cùng. Đúng rồi, có quan hệ chỉ quốc tiên vương chuyện này dưới mắt đã sưu tập đến một chút chứng cứ, chỉ là những chứng cứ này còn chưa đủ. Nhưng hôm nay ta cùng hắn đã vạch mặt, sau đó chỉ sợ không dễ làm. Nói đến chỗ này, Vương Mẫu đột nhiên xuất thủ, đem Sương Lâm tiên tử trong tay áo dâm long bắt đi ra. Tại chỉ quốc thiên vương nâng lên vật này sau, nàng kỳ thật cũng đã phát hiện, nhưng chính là không dám vọng động. Vạn nhất không cẩn thận đem trói buộc dâm long tơ vàng buông lỏng, làm hại dâm long phụ thể, vậy nàng có thể bị không nổi. Lúc trước suýt nữa bị chỉ quốc thiên vương an toán, may mắn Vương Lăng có thủ đoạn, đem vật này phong cấm. Nàng nhìn về phía trước, tự mình nói ra. Vương Mẫu hừ lạnh nói, tên này thủ đoạn ti tiện, còn muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Nàng lại hiếu kỳ phải hỏi nói cái này một sợi tơ vàng là vì vật gì, có thể đem bực này thiên địa linh túy hạn chế. Hẳn là Nam Hoàng tầm hoàng tơ vàng. Vương Mẫu thản nhiên nói, Phương Lăng tên này cùng Nam Hoàng giao tình không cạn. Sương Lâm tiên tử, nói đến Nam Hoàng cũng là một phương hào kiệt, bây giờ có tầm hoàng bảo y địa bực này kinh thế chi bảo hộ thể, thực lực chỉ sợ đã ở trên ta. Chúng ta là không phải muốn cùng nàng tiếp xúc một chút, nhìn xem phải chẳng có thể đưa nàng chiêu an. Vương Mẫu, không, Nam Bực chi tu luôn luôn đối với tiên đỉnh có mang cảnh giác. Đối Nam Hoàng, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến chính là. Ta muốn Ngọc Đế nhất định đã sớm để mắt tới nàng, nhưng lấy Ngọc Đế thủ đoạn, nhất định chỉ có thể cùng trở mặt. Vạn nhất Ngọc Đế chỉ muốn tầm hoàng bảo ý thì Sương Lâm tiên tử nhỏ giọng thầm thì đạo. Vương Mẫu, cho dù hắn muốn, cũng không dễ dàng như vậy là được. Bây giờ hắn còn không cách nào rời đi Linh Tiêu Cung, đã không cách nào đích thân đến, liền không có mấy người làm gì được Nam Hoàng. Ngoại nhân chỉ nói tầm hoàng bảo ý thì lợi hại, lại không biết tầm hoàng hóa kén thành bướm, hóa thân điều hoàng. Bây giờ cái này nho nhỏ Nam Quốc bên trong, đã có hai vị đỉnh cấp cao thủ tọa chấn, không có dễ đối phó như vậy. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, lông mày nhíu lại, đúng a. Tầm hoàng bảo ý thì chỉ là dùng tầm hoàng nhà tơ kết thành kén tầm bệnh mà thành. Tam Hoàng bản thân hóa kén không ngại, cũng là có thể tiến thêm một bước. Vương Mẫu, trở lại chỉ quốc Thiên Vương trong chuyện này, ngươi bây giờ xác thực không tiện lại tiếp tục đã điều tra. Bất quá dưới mắt đã có nhân tuyển càng thích hợp hơn, đúng là chúng ta Phương Thiên Quan. Ngươi liền tạm thời ở bên cạnh hắn, âm thầm phụ trợ hắn hoàn thành việc này. Là. Sương Lâm tiên tử gật gật đầu, sau đó liền rất mau lui lại bên dưới, đi tìm Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng không biết làm sao, lại tản bộ đến một tòa vườn trái cây bên ngoài. Hắn dường như tại bên ngoài tản bộ, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn một gốc kia khỏa bàn đào cây. Trên cây trái cây đã phím hồng, tản mát ra mê người mùi trái cây. Tiểu nữ tử gặp qua Phương Thiên Quan, lúc này, một bên đột nhiên bay tới một cái tiên nữ. Vị tiên tử này cực kỳ mỹ lệ, mỉm cười ở giữa giống như gió xuân phất động, làm cho người thần di. Ngươi là Phương Lăng nhìn nàng một cái, nhỏ giọng hỏi, "Ta là nương nương thị thị, ngươi có thể gọi ta nhỏ âm?" Nàng cười tủm tỉm trả lời, Nguyên lai là nhỏ âm cô nương, thất kính thất kính. Phương Lăng chắp tay một cái. Nhỏ âm cô nương đến đây, chẳng lẽ là nương nương lại có dặn dò gì? Nhỏ giọng nhẹ nhàng nhẹ lắc đầu, nương nương chỉ là để cho ta tới cho Phương Tiên Quan hái mấy quả tiên đào giải khát. Nói đến bàn đào thịnh yến cũng nhanh đến, đến lúc đó cũng nhất định sẽ xin mời Phương Tiên Quan. Bất quá hôm nay ngươi ngược lại là trước tiên có thể nếm thử. Nói đi nàng liền bước liên tục khẽ rời đi, đi vào cái này bàn đào trong viên, tiện tay hái được hai viên tươi đẹp bàn đào trở về. Làm phiên tiên tử. Phương Lăng cười nói. Phương Tiên Quan khách khí, tiểu nữ tử kia liền đi về trước, nàng đem cái này hai viên bàn đào giao cho Phương Lăng sau, liền lập tức bay khỏi. Nàng sau khi đi, Phương Lăng liền đắc ý bắt đầu ăn. Vật này hắn cũng không phải lần thứ nhất ăn, trước đó tại Tu La Thần Phủ cũng nếm qua. Nhưng ở Tu La Thần Phủ ăn, cùng nơi này hương vị khác biệt. Tu La Thần Phủ bản đảo cây chỉ có một gốc là từ cái này giao chỉ bản đảo trong viên cây ghép đi qua, cây kia mẫu thụ mỗi lần tối đa cũng liền kết mấy cái trái cây, căn bản cũng không đủ phân. Cho nên đám người ăn đều là cây kia mẫu thụ đổi dưỡng ra tử thụ kết chi quả. Trong tay bản đảo còn không có ăn xong, Sương Lâm tiên tử liền chậm rãi giáng lâm. Nàng yên lặng mắt nhìn Phương Lăng, sau đó liền lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, dù sao nhìn người ăn cái gì rất không lễ phép. Phương Lăng nguyên muốn ăn một mình, bất quá lần này để nàng đụng với bạn, dứt khoát liền đem một viên khác bản đảo đưa lên. Vừa rồi cái kia nhỏ âm tiên tử hết thể hái được hai viên cho ta, ngươi cũng cầm cái giải khát đi, hắn nói. Tạ ơn. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, lẩm bẩm một tiếng, cũng không có khách khí với hắn. Lúc trước cùng Chí Quốc Thiên Vương tiểu chiến, nàng chính cần bổ dưỡng một phen, cấp tốc khôi phục, ăn cái này bản đảo không thể tốt hơn. Đi thôi, chúng ta rời đi trước cái này, nàng không có vội vã ăn, trước đem bản đảo thu vào. Chương 2057 Sương Lâm nói tiên đỉnh thế cục, 1, chương 2057 Sương Lâm nói tiên đỉnh thế cục, 1, Phương Lăng đi theo Sương Lâm tiên tử sau lưng, chính chậm rãi rời đi giao chỉ tiên cảnh. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên. Là đầu kia dâm long cùng quấn quanh lấy nó tầm hoàng kim ti cùng nhau xuất hiện. Đây là giữa thiên địa một sợi tà ác chi khí biến thành. Vương Mẫu thanh âm đồng thời băng lên, cho dù là bản cùng, cũng vô pháp trực tiếp đem nó tiêu mất. Phương Thiên Quan, vật này liền tạm thời do ngươi trông coi. Tốt. Phương Lăng lập tức phất tay, đem thu nhập xa la gì giới bên trong. Chói buộc vật này chỉ cần hao phí một cây tầm hoàng kim ti, cũng là không phải việc đại sự gì, hắn xem thường. Sau đó hai người liền tiếp theo lên đường, cuối cùng xuyên qua một đạo vòng xoáy, về tới Đông Vực. Rời đi giao chỉ sau, Phương Lăng quay đầu nhìn về phía một bên Sương Lâm Tiết Tử, hiếu kỳ phải hỏi nói lại nói cái này Vương Mẫu nương nương bao nhiêu tuổi rồi? Phương Thiên Quan, hỏi nữ nhân niên kỷ thế nhưng là một cái kiêng kỵ đâu. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, thừa nhẹ nói. Phương Lăng đương nhiên biết, không phải vậy sớm tại giao trì liền muốn hỏi, còn không phải sợ bị Vương Mẫu nghe thấy. Vậy ngươi coi như ta không có hỏi, hắn thầm nói. Sương Lâm tiên tử, như thế cùng ngươi nói đi. Ta là nương nương đảm nhiệm bên trên vị thứ ba vũ bộ đại thần. Tại ta trước đó hai vị vũ bộ đại thần đều là thọ hết chết già. Phương Lăng nghe chút, gọi thẳng khá lắm. Thầm nghĩ cái này Vương Mẫu nương nương sống lâu như vậy, tu vi nhất định vô cùng kinh khủng. Khó trách ở trước mặt nàng, hắn lại cảm thấy tự thân nhỏ bé, có loại nàng ở vào một cái khác vĩ độ ảo giác. Sương Lâm tiên tử tiếp lấy còn nói, kỳ thật tiên đỉnh nội bộ là cực kỳ phức tạp. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, theo thứ tự là nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu. Cả hai trên danh nghĩa cũng không cao thấp có khác, nhưng trên thực tế đều là Ngọc Đế quyền lực càng lớn. Mặt khác cũng không phải là nói nam tiên liền nghe Ngọc Đế, nữ tiên liền nghe Vương Mẫu, cũng không có thuyết pháp này. Hai người chỉ là làm quần tiên mẫu mực, quần long đứng đầu. Phương Lăng nhìn về phía nàng, còn nói, ta cái này mơ mơ hồ hồ, liền bị Vương Mẫu phong quan. Đối với tiên đỉnh còn hoàn toàn không biết gì cả. Sương Lâm tiên tử tức là vũ bộ chính thần, chắc hẳn đối với thế lực khắp nơi cũng là tương đối quen thuộc đi. Có thể chỉ giáo một hai. Như vậy cũng tốt để cho ta trong lòng hiểu rõ, để tránh ngày sau náo ra hiểu lầm gì đó. Sương Lâm tiên tử khẽ dạ, thản nhiên nói, ngươi cho dù không hỏi, ta cũng là muốn theo ngươi trò chuyện chút. Hướng lớn nói, tiên đỉnh chia làm hai phái, về phần là cái nào hai phái tự không cần phải nói. Ngọc Đế nơi này, đầu tiên chính là Chỉ Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương cùng Quảng Mục Thiên Vương. Bọn hắn là Ngọc Đế tuyệt đối tâm phúc, thâm thụ Ngọc Đế coi trọng. Đằng sau chính là Thập Nhị Tinh Quân, Thái Huyền Tinh Quân, Thiên Tuyển Tinh Quân, Khai Dương Tinh Quân, Diêu Quang Tinh Quân, Mê Hoặc Tinh Quân, Hậu Thổ Tinh Quân, Ất Mộc Tinh Quân, Trấn Hải Tinh Quân, Nam Sơn Tinh Quân, Bắc Sơn Tinh Quân, Ngọc Chi Tinh Quân cùng Cổ Đức Tinh Quân. Cái này Thập Nhị Tinh Quân dĩ Thái Huyền Tinh Quân cầm đầu, người này lão luyện thành thục, tu vi sâu không lường được, lại là thôi diện bói toán cùng kỳ môn chân thuật, cũng là Ngọc Đế nể trọng cố vấn. Ngoài ra Thiên Tuyển Tinh Quân, hán trưởng cán trùm sao bắt đầu, tự ý luyện khí, tiên đình rất nhiều chế thức thần binh pháp bảo thêm ra nó tay. Còn có Khai Dương Tinh Quân, hắn giỏi về sát phạt, tư chiến trận, dưới trướng có một chi bắt đầu chiến quân, duệ không thể đỡ. Diêu Quang Tinh Quân, hán trưởng pháp lệnh hình danh, phụ trách tiên quan nội bộ kỷ luật duy trì trật tự, quyền hành không nhỏ. Mê Hoặc Tinh Quân, hán trưởng thiên thai nạn lửa binh hiện ra, tính tình có chút bất thường. Hậu Thổ Tinh Quân, hán chủ thổ đức, tư lại địa yên ổn, cũng tiện phòng ngự phòng cấm chi thuật, tiên đình rất nhiều trọng yếu quan hải cấm chế đều do hắn hoặc môn hạ bố trí. Ất Mộc Tinh Quân, hán trưởng mục đức, ti xuân sinh, tự ý linh thực chi pháp, cũng tính là cái ôn nhuận quân tử. Trấn Hải Tinh Quân, hán ti thủy đức, trưởng thiên hạ thủy hệ điều hành, luôn luôn phụ trách cùng tứ hải long tộc liên hệ. Nam Sơn Tinh Quân, hắn là tiên đình đối ngoại trinh phạt tiên phong chỉ tướng, tính như liệt hỏa, dũng mãnh vô địch. Bắc Sơn Tinh Quân, hắn cùng Nam Sơn Tinh Quân chính là đồng bào huynh đệ, đồng dạng thiện chiến. Ngọc Chi Tinh Quân, nàng trưởng múa nhạc, có thể xưng múa nhạc song tuyệt, thường ở Linh Tiêu Cung. Cổ Đức Tinh Quân, người này cũng đã từng là cái xa trưởng lão tướng, nhưng thụ thương sau vẫn tại Linh Tiêu cung bên trong làm việc vặt, tùy ý sống qua ngày. Cái này Cổ Đức Tinh Quân, ta ngược lại thật ra gặp một lần. Phương Lăng nói ra. Lần trước tại Nam Hoang còn tới giao thủ, cảm thấy người này mặc dù cũng là đạo chủ chi cảnh, nhưng thực lực thường thường. Bất quá hôm nay từ Sương Lâm tiên tử trong miệng mới biết, nguyên lai người này là có thương tích trong người. Sương Lâm tiên tử tiếp lấy còn nói, tứ đại tiên vương, thập nhị tinh quân đằng sau, Ngọc Đế bên người còn có ngũ đại giám. Lớn giám kỳ thật chính là thái giám biệt xưng, nhưng bọn hắn không phải bình thường, bởi vậy lấy lớn giám tên tị húy. Ngũ đại giám theo thứ tự là Cẩn Thái công công, Cẩn Hiên công công, Cẩn Lam công công, Cẩn Nghi công công cùng Cẩn Hiện lên công công. Cẩn Lam công công Phương Lăng thì thầm trong miệng, nghĩ đến lần trước bị hắn truy sát lúc chẳng cảnh. Gặp Phương Lăng lại đang cái kia nói thầm, Sương Lâm tiên tử không khỏi liếc mắt nhìn hắn, xem ra kinh nghiệm của ngươi vẫn rất phong phú, cùng Cẩn Lam công công nhận biết. Phương Lăng bị hắn truy sát qua. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, phốc thử một tiếng, cười ra tiếng, thì ra là thế. Bất quá lấy ngươi thực lực hôm nay, ngược lại là hoàn toàn không sợ hắn. Ngũ đại giám bên trong, lấy Cẩn Thái công công cầm đầu, hắn rất lợi hại, thực lực chỉ sợ tại trên ta. Phương Lăng, sớm biết tiên đình nội tình tâm hậu, hôm nay vừa nghe, quả thật như vậy. Sương Lâm tiên tử, ta còn chưa nói xong đâu. Trừ tứ đại thiên vương, ngũ đại giám thập nhị tinh quân bên ngoài, Ngọc Đế dưới trướng còn có hai đại kiếm tiên đối với hắn mười phần trung thành. Một vị là áo xanh kiếm tiên, người này tính tình không chừng, tùy tâm sử dụng, trong tay một thanh Thái A kiếm, cực kỳ lợi hại. Một vị khác là Huyền Quân kiếm tiên, người này sử chính là Huyền Quân trọng kiếm, kiếm thế hùng hậu không gì sánh được, đại xảo bất công, làm người cường trực cao ngạo, quanh năm tọa trấn tiên cung chi bắc vấn kiếm sơn núi, hiếm khi bước chân tụ bộ. Hai vị này kiếm tiên tuy không cái gì thế lực tùy tùng, nhưng bản thân chiến lược vô song, uy danh hiển hách. Phương Lăng, ta biết còn có cái gọi Nam Lê kiếm tiên. Sương Lâm tiên tử nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, làm sao? Ngươi cùng ta Nam Lê tỷ tỷ nhận biết? Phương Lăng thẳng lắc đầu, này cũng không có, bất quá có chút nguồn gốc. Ta có ba cái đạo lữ, bây giờ tại bên người nàng khi kiếm thị. Cái kia hôm nào ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng, nàng nói. Nam Lê tỷ tỷ tự nhiên là thuộc chúng ta phái này, nàng thâm thụ nương nương coi trọng. Ngoài ra Ôn bộ, Lôi bộ, Lửa bộ, Vũ bộ, Đấu bộ, Gió bộ, chúng ta lục bộ đều là thuộc nương nương nơi này. Ta biết ngươi cùng Ôn bộ chư tiên có nhiều giao tình, đúng không? Phương Lăng gật gật đầu, vẫn được. Ngọc Đế bên người có hai vị kiếm tiên, tứ đại thiên vương, ngũ đại giám, thập nhị tinh quan, Vương Mẫu bên người liền các ngươi những ngày sao? Hắn lại hỏi, cảm giác song phương thực lực sai biệt tựa hồ không nhỏ đâu. Lục bộ mặc dù khổng lồ, nhưng chân chính lợi hại cũng chính là lục bộ chính thần mà thôi. Mặt khác thiên binh thiên tướng mặc dù rộng, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Sương Lâm tiên tử cười nói, ngươi tên này cũng đừng khinh thường chúng ta. Chương 2057 Sương Lâm nói tiên đỉnh thế cục 2. Chương 2057 Sương Lâm nói tiên đỉnh thế cục 2. Trừ chúng ta lục bộ cùng Nam Lê kiếm tiên bên ngoài, nương nương thủ hạ còn có 7 thánh cơ. Theo thứ tự là Tử Vân tiên tử, Linh Thư tiên tử, Phi Nguyệt tiên tử, Phong Diên tiên tử, Chi Khanh tiên tử, Phúc Viên tiên tử cùng Linh Hàn tiên tử. Các nàng 7 người, thực lực từng cái đều không giới ta, ở trung vực các nơi mở có động phủ tông môn, quảng thu môn nhân, là vì một phương trưởng môn tông chủ. Các nàng luôn luôn địa thấp, ngươi chưa nghe nói qua cũng là chẳng có gì lạ. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu, nghe cái này Vương Mẫu phái này thực lực, cũng làm thật không kém. Kỳ thật trừ trên mặt nổi hai phái bên ngoài, tiên đình bên trong còn có rất nhiều phái trung lập, chính là cũng không thân cận Ngọc Đế cũng không tới gần Vương Mẫu, chỉ một lòng làm sự tình của riêng mình, có thể là dưỡng lao an độ. Sương Lâm tiên tử tiếp lấy còn nói, bọn hắn tuy thuộc trung lập, nhưng lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, thí dụ như Tam đại y y thánh, Thuốc Lư cư sĩ Doãn Tử Hoa, hắn quanh năm ẩn vào Dược Sơn Phúc Địa, tinh nghiên cỏ cây vạn vật đan phương, làm người hiền hòa. Biển Mây tán nhân cổ cách chí tôn, nghiên kỷ của hắn thật lớn, làm người hòa ái, có thầy thuốc nhân tâm, thường xuyên hóa thành thời lang, ở thiên hạ các nơi du lịch, trị bệnh cứu người. Còn có y độc song tu Thiên Hương Thánh Mẫu, nàng quanh năm đợi ở trên trời nguyên cảnh, đó là tiên đỉnh sở thuộc, lớn nhất một chỗ dược viên, nàng rất ít rời đi cái kia. Ba người này mặc dù trung lập, lại ít cùng người liên hệ, nhưng bất kể là ai, đều được cho bọn hắn mặt mũi, không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá gần nhất nghe nói, bọn hắn y rồi giống như xảy ra một loại nào đó biến cố, có lẽ là có vị thứ tư y thánh sắp xuất hiện, cụ thể không được biết. Phương Lăng nghe vậy, có chút hâm mộ. Đáng tiếc hắn không tu đạo này, không phải vậy nếu là một lòng hướng phương diện này nghiên cứu, cũng là không sai. Trừ Tam đại y thánh bên ngoài, phái trung lập bên trong nổi danh nhất, thuộc về Tam nhãn thần tướng. Sương Lâm tiên tử còn nói, Tam nhãn thần tướng không có danh tự, chỉ vì giữa lông mày có con mắt dọc thứ ba, bởi vậy làm tên. Hắn là từ một tên lính quèn một đường giết tới đỉnh phong, trở thành tiên đỉnh đệ nhất chiến tướng, có thể xưng truyền thuyết. Hắn người này rất thuần túy, là cái võ phu cũng là hình người sắc khí. Những năm này tiên đỉnh đối ngoại chiến sự, tất cả đều là do hắn phụ trách, đã kích đồng lai cùng thế lực Hắc Ám. Hắn từng một mình giết vào Hắc Ám đại lục, cuối cùng toàn thân trở ra. Dưới tay hắn Thần Vũ quân, có thể nói là ngay sau đó tiên đỉnh thứ nhất dũng mãnh thiện chiến quân đoàn. Thần Vũ quân bên trong có 9 đại tướng lĩnh, danh xưng cửu diệu chiến tướng, 9 người này bên trong thực lực mạnh, thậm chí không dưới ta. Phương Lăng nghe vậy, âm thầm kinh hãi. Người này tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên ngoài, lại có được thực lực cường đại như vậy cùng thế lực, quả thực để cho người ta bội phục. Có thể nói hắn động tĩnh, có thể chi phối tiên đình hai phe thế lực cân bằng. Trừ cái đó ra, tiên đình bên trong còn có rất nhiều trung lập tán tiên, sau này có cơ hội ta sẽ cùng ngươi từng cái nói tỉ mỉ, hiện tại trước hết không để cập tới. Sương Lâm tiên tử tiếp lấy còn nói, đây là tiên đình nội bộ đại khái tình huống, ngoài ra tiên đình bên ngoài cũng cùng ngươi đại khái nói một câu. Đông Tây Nam Bắc bốn vực đều có một vị chư hầu vương, chắc hẳn ngươi cũng biết, chính là Cát Trải Vương, Minh Vương, Tu La Thần cùng Cự Linh Thần. Bọn hắn trên mặt nổi lệ thuộc vào Tiên Đình, bất quá tương đối độc lập. Ngoài ra còn có Phật Môn Tứ Thánh, Chỉ Toàn Lưu Ly Thế Tôn người xưng Chỉ Toàn Lưu Ly, Tịch Diệt Ngục Giấu Tôn người xưng Ngục Ma La, Ánh Sáng Phạm Độ Thế Tôn người xưng Cần Thiên Phật, Diệu Đế Tâm Sen Bồ Tát người xưng A La A. Bây giờ Phật Môn thế nhỏ, lấy trung vực vạn Phật thiền viện là chính thống, cái này Phật Môn Tứ Thánh liền đều tại đây chùa triển bên trong. Mặc dù người không nhiều, nhưng bốn người này thực lực cao thâm, phi thường đáng sợ, cho dù là Ngọc Đế Vương Mẫu cũng phải cẩn thận đại chi. Tam Nhãn Thần Tướng tiến vạn Phật thiền viện, cũng còn phải trước buông xuống binh khí, tại tịnh trì tẩy thân đằng sau mới có thể bước vào. Cổ Phật quốc đã từng huy hoàng qua, kỳ thật bây giờ tính triệt để suy yếu. Đúng rồi, trừ cái đó ra còn có truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu bảy đại tiên tiên linh tộc. Sương Lâm Tiên Tử còn nói, bọn hắn mặc dù không tính là tiên đình bên ngoài, nhưng cùng tiên đình luôn luôn giao hảo, sau này cùng bọn hắn liên hệ, cũng tận lực khách khí chút, có thể không đắc tội cũng đừng đắc tội. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nghe xong Sương Lâm Tiên Tử nói tới, hắn đối với chân chính tiên đình cuối cùng là có cái hiểu rõ. Tiên đình nội tình mười phần đáng sợ, vừa rồi Sương Lâm Tiên Tử nói tới, cũng đều là trên mặt nội những người này, vụ trộm khẳng định còn có một số ẩn mà không phát cao thủ. Nếu không có tiên đình nội bộ quan hệ phức tạp, khó mà ngưng tụ hợp lực, không phải vậy Bồng Lai Tam Thập Tam Trọng Tiên có thể chống đỡ ngăn không được nguồn lực lượng này trùng kích. Nơi này cách Đông Lâm thành không xa đi, lấy lại tinh thần Phương Lăng lại hỏi, tại cái này hết nhìn đông tới nhìn tây. Sương Lâm Tiên Tử gật gật đầu, không xa, cũng nhanh trở về. Lần này ta cùng Chỉ Quốc Thiên Vương gặp mặt, tiếp theo liền do ngươi làm chủ đạo, đến điều tra Tiêu Giao Phi Thăng Hoàng chi án. Ta. Phương Lăng không khỏi nhíu mày. Sương Lâm Tiên Tử cười nói, đương nhiên là ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là tứ phương trấn vực tuần tra thiên quan. Đông bực sự tình, tại ngươi trong vòng phạm vi quản hạt, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiến hành điều tra. Ta thôi, ở sau lưng cho ngươi ủng hộ, cho ngươi xuất một chút chủ ý chính là. Phương Lăng, việc này không nổi, ta cảm thấy xem xét đến Bắc vực tựa hồ có yêu ma dị động, ta về trước Bắc vực tuần sát. Biết được trong đó các loại quan hệ rắc rối phức tạp sau, Phương Lăng hiện tại là tránh không kịp, không muốn liên lụy trong đó. Có công phu này, hắn không bằng trước tăng thực lực lên. Đợi tự thân thể cứng rắn, đối mặt chung quanh sóng cả, mới có thể thản nhiên chỗ chi. Hắn đang muốn rời đi, bất quá sau lưng Sương Lâm Tiên Tử lập tức xuất thủ, một phát bắt được góc áo của hắn. Ngươi đừng chạy. Việc này thế nhưng là Vương Mẫu lời nhắn nhủ nàng hừ nhẹ nói. Ngươi bây giờ là Vương Mẫu người, có nàng ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi không cần cố kỵ cái kia rất nhiều. Ta như vậy liền thành Vương Mẫu người. Phương Lăng thầm nói. Sương Lâm Tiên Tử cái cằm có chút dương lên, ngạo kiều nói đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi quan này là ai phong? Được chưa? Phương Lăng bất đắc dĩ gật gật đầu. Tựa như Vương Mẫu bên này người, cùng hắn càng có nguồn gốc một chút. Mà Ngọc Đế người bên kia, có mấy cái cùng hắn có cựu án. Bây giờ thuộc về Vương Mẫu phái này, trước mắt đến xem cũng không sai. Đúng rồi, ta quên hỏi, ta một năm bổng lộc là bao nhiêu? Là cái quan mấy phẩm a? Phương Lăng lại hỏi. Sương Lâm Tiên Tử, bổng lộc thôi. Vương Mẫu không nói, bất quá ngươi đã đến ban thưởng hai kiện pháp bảo, còn không vừa lòng sao? Tương đương với ngươi đã dự chi rất nhiều năm bổng lộc. Mặt khác, ngươi cái này quan, trước mắt không có phẩm cấp, bởi vì là Vương Mẫu đơn phương cho ngươi phong quan. Về sau có cơ hội, nàng sẽ ở hướng lên trên cùng Ngọc Đế còn có quần tiên thương nghị, đến lúc đó cho người thêm định phẩm. Nàng tựa hồ cũng cảm giác có mấy phần xấu hổ, lập tức ho nhẹ vài tiếng. Kỳ thật những này đều không trọng yếu, ngươi làm thật tốt đương nương là sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, chúng ta phái này đúng là nữ tiên nhiều, quay đầu tụ hội, nói không chừng có vị nào tỷ tỷ có thể là muội muội thưởng thức ngươi, sẽ giúp ngươi tu hành đâu, nàng nói. Có đúng không? Phương Lăng yên lặng nhìn nàng một cái. Chương 2058 Phương Lăng gặp lại Nguyễn Trà Trà. Chương 2058 Phương Lăng gặp lại Nguyễn Trà Trà. Phương Lăng đi theo Sương Lâm Tiên Tử một đường về tới Đông Lâm Thành. Lúc này ở Đông Lâm Thành vũ bộ nhân mã đã triệt hồi, là Sương Lâm về Đông Bực sau lập tức hạ lệnh. Nàng làm như vậy, thứ nhất là sợ Chỉ Quốc Thiên Vương chó cùng rất dữ, thứ hai là chủ động đem người triệt hồi, nhờ vào đó tê liệt hắn, để hắn cho là nàng là nhận sợ hãi. Đông Lâm Thành tựa hồ cũng khôi phục ngày xưa ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Vào thành sau, Phương Lăng mắt nhìn bên người Sương Lâm Tiên Tử, nhỏ giọng nói ra, ta hiện tại là muốn lặng lẽ hành động. Cho nên người ta hay là tách ra ở tương đối tốt, miễn cho để Chỉ Quốc Thiên Vương liên đối đem ta cũng để mắt tới. Sương Lâm Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn, lời này của ngươi nói có vấn đề, chúng ta nguyên bản liền không có chủ cùng nhau. Nàng thân thể bốn léo, phối hợp hướng đi một bên khác. Phương Lăng không muốn cùng nàng đợi một hồi, nàng cũng không hiếm có đâu. Phương Lăng sở dĩ như vậy tỉ mỉ, tự nhiên là có nguyên nhân. Lai Phúc khách sạn cái kia, thế nhưng là ở hai vị đến từ Đồng Lai đồng bạn. Hắn hiện tại cùng Sương Lâm Tiên Tử tuy nói đã rất quen, nhưng đối phương dù sao cũng là thuần chính tiên đỉnh quan viên, cùng hắn cái này khắp nơi lẫn vào không giờ mới. Để nàng phát hiện hắn cùng Đồng Lai tu sĩ có lui tới, dạng này không tốt. Sương Lâm Tiên Tử đi hướng một tòa khác khách sạn đặt chân, Phương Lăng cũng rất mau trở lại đến Lai Phúc khách sạn. Đông đông đông. Hắn tại Chu Ngọc ngoài cửa nhẹ nhàng đến gõ xuống, "Là ta." Trong phòng Chu Ngọc nghe vậy, lập tức mở cửa ra, đem Phương Lăng kéo vào. "Lạc Trần thế nào?" Hắn liếc mắt nhìn hai phía, không thấy được Lạc Trần thân ảnh, không khỏi hỏi. Chu Ngọc nghe vậy, không khỏi thở dài. Cổ tay nàng xoay chuyển, trong lòng bàn tay biến ra một ngụm quan tài nhỏ. Quan tài rất nhanh biến lớn, lơ lửng tại trước mặt hai người. Phương Lăng nhẹ nhàng đẩy ra vách quan tài, thấy được nằm ở bên trong Lạc Trần, bất quá hắn không chết, hô hấp còn rất đều đều, nhưng là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, trên thân còn bị pháp bảo dây thường buộc. Chu Ngọc giải thích nói, Chỉ Quốc Tiên Vương cưỡng ép cho hắn ăn Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn, muốn nhờ vào đó khống chế hắn. Hắn đã nghiện, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đưa hắn cưỡng ép câu tại trong quan tài. Phương Lăng nhíu mày, nói ra, đạo lữ của ta Lý Ngưng chỉ trước đó nghiên cứu ra một cái toa thuốc, có thể chỉ hắn. Đợi lát nữa ta cùng nàng chào hỏi, ngươi dẫn hắn bên trên Bắc vực đi thôi. Chu Ngọc, Lạc Trần trước đó lúc thanh tỉnh nói với ta, hắn ăn không phải bình thường tiêu giao phi thăng hoàn, mà là cải tiến tăng cường sau. Cho nên bằng tu vi của hắn cùng ý chí, cũng ngăn cản không nổi, hoàn toàn châm luân. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, tiến đến Bắc vực không biết có kịp hay không. Cái này Phương Lăng suy nghĩ một lát, ngược lại là nghĩ đến một cái chỗ đi. Vậy dạng này đi, chúng ta trước đem hắn đưa đến Thanh Nang Tông. Thanh Nang Tông là đông được thứ nhất y lý đạo tông môn, vị Tiên Nguyên Tông chủ y thuật cũng là không sai. Nàng cho dù không có cách nào đem trừ tận gốc, cũng có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian. Vị này Nguyên Tông chủ có thể tin được không? Chu Ngọc lại hỏi, ẩn ẩn có chút lo lắng. Phương Lăng, ta cùng nàng mặc dù giao tình không sâu, nhưng theo ta quan sát, người này cũng không phải lắm mồm nhiều chuyện người. Nàng tọa hạ đệ tử, lại cùng ta có nhiều quan hệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nàng hẳn là sẽ không như thế nào. Tốt. Vậy liền nghe ngươi. Chu Ngọc gật gật đầu, lập tức đem quan tài cất kỹ. Sau đó Phương Lăng liền dẫn Chu Ngọc trong đêm rời đi, cùng Sương Lâm tiên tử cũng chỉ là tùy ý từ chối cái lý do. Đông Lâm thành khoảng cách Thanh Nang Tông kỳ thật cũng không quá xa, sau 4 ngày, Phương Lăng liền dẫn Chu Ngọc đến. Lúc này luôn luôn bình tĩnh Thanh Nang Tông, lại hết sức náo nhiệt. Các đệ tử riêng phần mình tại Lộ Thiên nơi trốn bên trong phơi thuốc, đảo dược, luyện dược, tất cả mọi người bận rộn rất. Nơi xa càng có 100 cái đan lô đồng thời khai hỏa, đốt luyện tiên đan. Có thể đồng thời mở 100 lô đan sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người xuất thủ này chính là Thanh Nang Tông chủ Nguyễn Trà Trà. Sư phụ, Phương Lăng đến đây bái phỏng. Đạm Đại Nguyệt cùng Hạ lão tam nhà ta Hạ Thúy Lan đồng thời đi tới. Chờ một lát, lại đợi vi sư cuối cùng thêm một mùi lửa, đem cái này 100 lô đan luyện thành. Nguyễn Trà Trà trả lời. Sau đó nàng quay hàm phồng lên, phồng đến tựa như một cái cá nóc. Hô một tiếng, trong miệng nàng dâng trào cả số ướt sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng phân biệt rơi vào cái này 100 cái đan lô phía dưới, đại hỏa thú nước. Một lát sau, Nguyễn Trà Trà lại hít sâu một hơi, đem những ngọn lửa màu vàng này hút vào trong bụng. Cái này 100 cái đan lô, quanh một tiếng đồng thời rơi xuống đất. Nguyễn Trà Trà khẽ nhả một hơi, mặt lộ mấy phần thư giãn thích gì hắn tới làm cái gì, nàng quay người nhìn về phía một bên hai người, hỏi: "Hạ Thúy Lan, Phương Lăng hắn mang theo cái bệnh nhân đến, muốn mời ngài hỗ trợ nhìn xem. Ta tự ý cho rằng đã an bài bọn hắn ở lại. Không sao, mang ta tới xem một chút đi." Nguyễn Trà Trà điểm nhẹ xuống đầu, "Đạm Đài, ngươi giúp vi sư đem nhóm này vừa luyện tốt đan dược thu." "Là." Đạm Đài Nguyệt trả lời, lập tức tiến lên bận rộn. Hạ Thúy Lan thì mang theo Nguyễn Trà Trà rất mau tới đến Phương Lăng vị trí. Nhìn xem bị trói tại trên giường bệnh Lạc Trần, Nguyễn Trà Trà trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đồng lai tu sĩ, lúc này Lạc Trần thần trí không rõ, khó mà khống chế, tự nhiên một chút liền để Nguyễn Trà Trà nhìn ra dị thường. Phương Lăng nguyên bản liền không có ý định giấu giếm, nhỏ giọng nói, "Còn xin Nguyễn tông chủ hỗ trợ giữ bí mật. Ta bằng hữu này đoạn thời gian trước bị Chỉ Quốc Thiên Vương bắt. Chỉ Quốc Thiên Vương muốn khống chế hắn, liền cho hắn cho ăn xuống một loại gia cường phiên bản tiêu giao phi thăng hoàn." Khó trách Nguyễn Trà Trà nhìn về phía Lạc Trần cái kia hơi tán con ngươi, không khỏi nhíu mày. "Các ngươi vừa rồi nói với ta coi như cái gì đều không có nghe thấy. Vừa vặn ta cũng đang nghiên cứu tiêu giao phi thăng hoàn, người này lưu lại, tại ta có tác dụng lớn. Các ngươi yên tâm, ta có tương đối lớn nắm chắc có thể chữa cho tốt hắn." Linh Tố Hiên Lý trưởng môn là người đạo lữ đi, nàng nhìn về phía Phương Lăng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hỏi đầy miệng. Phương Lăng gật đầu nói âm thanh, "Chính là Nguyễn Trà Trà, ta trước đây không lâu vừa cùng với nàng trao đổi qua, nàng đưa nàng khi đó nghiên cứu ra giải đàn phối phương cùng ta chia sẻ. Gần đây tại Đông Bực lưu hành tiêu giao phi thăng hoàn, so với ban đầu ở Bắc Bực hơi có khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phổ thông tiêu giao phi thăng hoàn, ta đã đánh hạ, cũng luyện chế được nhóm đầu tiên giải dược." Phương Lăng cùng Chu Ngọc nghe chút, đều là một trong vui. "Vậy làm phiền Nguyễn tông chủ." Phương Lăng lập tức chắp tay nói tạ ơn. "Nguyễn Trà Trà, đem hắn đơn độc lưu tại đây đi. Chờ chữa khỏi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hai người các ngươi, không nên ở đây, chớ có dẫn tới người khác, mấy Thanh Nang tông thanh tĩnh." "Minh bạch." Phương Lăng lập tức trả lời. Nàng có thể đáp ứng cứu người liền đã rất khá, đối nghịch Quốc Thiên Vương bên kia có chỗ kiêng kỵ, cũng thuộc về bình thường, hai người cũng có thể lý giải. Phương Lăng cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc sau, liền lập tức mang theo Chu Ngọc rời đi. Rời đi Thanh Nang tông sau, Phương Lăng để Chu Ngọc cũng về trước Đồng Lai. Dưới mắt Đông Bực tình thế phức tạp, nàng lưu lại không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đối với cái này Chu Ngọc cũng ngoan ngoãn nghe theo Phương Lăng an bài, đồng thời để hắn cũng cẩn thận một chút, chú ý đề phòng tức giận Chỉ Quốc Thiên Vương. Chương 2059 Phương Lăng diệu kế kiếm lời Tô Mặc, 1, chương 2059 Phương Lăng diệu kế kiếm lời Tô Mặc, 1, Đông Lâm thành, Cẩm Tú khách sạn. Phương Lăng tại chữa thiên số 1 bên ngoài phòng khách nhẹ nhàng gõ xuống, cửa phòng rất mau đánh mở, hắn sải bước vào trong đó. Trong phòng tương thơm, Sương Lâm tiên tử ngồi ở kia, đang nghiên cứu thứ gì? "Ngươi chuyện bên kia xử lý tốt sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Lăng một chút, hỏi. Phương Lăng gật gật đầu, "Không sai biệt lắm, hiện tại có thể thu hồi tâm tư làm chuyện chính. Ở trên đường trở về, ta cũng cẩn thận nghĩ, trong lòng ngược lại là có cái đại khái kế hoạch." "A, không ngại nói một chút." Sương Lâm tiên tử lập tức khép lại trước mặt sách, rửa tai lắng nghe. "Phương Lăng, Chỉ Quốc Thiên Vương khó đối phó, nhất là hiện tại đã đánh cỏ động rắn, hắn càng là sẽ giấu càng sâu. Cho nên ta muốn lách qua hắn, từ con của hắn Tô Mặc trên thân làm văn chương. Ta cùng người này đã từng quen biết, chính là một ăn chơi thiếu gia." Sương Lâm tiên tử nghe vậy, cười nói, "Ngươi ý tưởng này ngược lại là cùng ta không có sai biệt. Trong khoảng thời gian này, ta ngay tại điều tra hướng đi của hắn, bất quá đáng tiếc cũng không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ Quốc Tiên Vương lão tiểu tử này chắc hẳn cũng biết con của hắn sẽ thua sự tình, cho nên sớm đem hắn ẩn nấp cho kỹ. Dạng này A Phương Lăng trầm ngâm nói, gia hỏa này nhất định có không ít hồ bằng cầu hữu, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó lấy tay, đem Tô Mặc dẫn ra. Tiểu tử này ăn chơi đàng điếm, chơi quen thuộc, không chịu nổi tình mình. Những hồ bằng cầu hữu kia nhất câu dẫn, hắn hơn phân nửa nhịn không được, sẽ con cha của hắn trộm đi ra. Ngươi mạch suy nghĩ này cũng không tệ, ta lập tức để cho người ta hỗ trợ điều tra, nhìn xem từ trên thân ai vào tay tương đối phù hợp. Sương Lâm tiên tử hai mắt tỏa sáng, lập tức dựa bàn viết sách, nhiều phái mấy phong thư đưa ra ngoài. Sau đó Phương Lăng liền rời đi gian phòng, đến dưới lầu tìm trưởng quỹ lại thuê một gian phòng, ngay tại Sương Lâm tiên tử sắp lách. Phương Lăng, ngươi không phải sợ bị Chỉ Quốc Thiên Vương để mắt tới, muốn cùng ta tách ra ở sao? Làm sao lần này không tị hiểm, nàng phát hiện sau, âm dương quái khí phải hỏi đạo. Nàng đem đây hết thảy liên tưởng, chỉ cho là Phương Lăng trước đó là tại tàng gái, cho nên mang theo nàng không tiện. Phương Lăng, ta suy nghĩ cẩn thận, vẫn còn có chút lo lắng an toàn của ngươi. Tên kia ti tiện thủ đoạn, ngươi cũng là được chứng kiến, đúng vậy phải cẩn thận. Thật. Sương Lâm tiên tử thầm nói, đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cứ như vậy, hai người tại tòa khách sạn này ở lại, thâm cư không ra ngoài, chờ đợi tin tức. Nửa tháng sau, các lộ tin tức nối liền không dứt gửi đến. Sương Lâm tiên tử bên này nhân mạch từ không cần phải nói, Tô Mặc có cái nào cái hồ bằng cầu hữu, điều tra phải là rõ ràng. Phương Lăng cùng nàng cùng một chỗ chỉnh lý, cân nhắc, cuối cùng đều đem ánh mắt khóa chặt ở trong đó trên người một người. Tăng trưởng Thiên Vương chi tử, Trương Linh Tái. Người này là Tăng trưởng Thiên Vương con trai thứ 10, tại lúc trước hắn, Tăng trưởng Thiên Vương những con cái này tất cả đều thiên phú dị bẩm, đều có tiền đồ. Nhưng đến Trương Linh Tái cái này, cường đại thiên phú cũng không có gì chuyển lại, cùng hắn 9 cái ca ca tỷ tỷ so, hắn thật sự là tư chất bình thường. Bất quá hắn là tiểu nhi tử, tư chất thường thường lại khiến người ta đáng thương, bởi vậy ở trong nhà có thụ sủng ái. Trương Linh Tái bị lại sủng mặc yêu, lại bởi vì trong lòng không cân bằng, bởi vậy dần dần cùng Tô Mặc chơi cùng nhau đi. Lại thêm hai nhà là bạn tri kỷ, bởi vậy hai người này quan hệ tốt vô cùng, cơ hồ và thân huynh đệ một dạng. Bắc vực Cực Lạc Thành đăng tiên các đóng cửa sau, tấm này linh trở trực tiếp từ Tô Mặc trong tay sang lại, đem đăng tiên các đổi tên là cung điện trên trời cát. Hôm nay quyết các cùng lúc đầu đăng tiên các một dạng, cũng là đại đồ tràng, bởi vì gần nhất hoạt động khiến cho sáng chói, sinh ý dần dần tốt rồi. Bây giờ Trương Linh Tái cả ngày ngâm mình ở trong đó, bó lớn lao kim. Muốn cho Trương Linh Tái dẫn dụ Tô Mặc đi ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dương Lâm tiên tử suy nghĩ nói, mặc dù mục tiêu xác định, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Phương Lăng ngón tay nhẹ nhàng đánh lên bàn mặt, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, có chủ ý việc này không nên chúng ta đau đầu, nên để vị này Trường công tử đau đầu, để hắn dùng sức khuyến khích Tô Mặc đi ra. Hắn cười cười, cảm thấy kế này rất tốt. Ta có chút không có hiểu. Dương Lâm tiên tử nhìn Phương Lăng một chút, cảm giác rơi vào trong sương mù. Phương Lăng, ta có cái đạo lữ cực thiện độ thuật, ta để nàng xuất mã, đến hôm nay quyết trong các đại sát tứ phương, để vị này Trường công tử lỗ nặng. Tô Mặc người này cũng am hiểu đồ thuật, ngươi nói vị này Trường công tử có thể hay không sử xuất tất cả vô liếng, cầu hắn tới đem thua tiền thắng trở về. Sương Lâm tiên tử nghe chút, âm thầm nhẹ gật đầu, nghe là còn có thể, sau đó đâu? Đằng sau tự nhiên là đem Tô Mặc cũng làm chứ tệ, hắn là trộm đi ra, trên thân hơn phân nửa không có gì tiền, liền để hắn đánh phiếu nợ. Phương Lăng trả lời. Sau đó ta liền hóa thành một cái xin thuốc người, thừa dịp một mình hắn thời điểm tiếp cận hắn, đưa ra muốn số lớn mua sắm tiêu diêu phi thăng hoàn. Ta cũng không tin Tô Mặc hoàn toàn vô tri, hắn như đáp ứng, ta liền âm thầm theo dõi, nhất định có thể tìm tới một cái cứ điểm. Ta lấy Vương Mẫu ban tặng tuần tra giám toàn bộ hành trình ghi chép, Tô Mặc liền chạy không xong. Chỉ Quốc Thiên Vương chỉ như vậy một cái con trai, ngươi nói hắn có thể hay không nhận thua? Tốt. Sương Lâm tiên tử mặt mày vui mừng, cảm thấy Phương Lăng kế sách rất tốt. Chỉ là, ngươi xác định ngươi vị đạo lữ kia cùng bọn hắn đuổi nghịch cực có thể bách chiến bách thắng? Phương Lăng cười nói, cũng không thành vấn đề, nàng lần trước liền đã hoàn ngược Tô Mặc, để hắn đăng tiên các bị ép đóng cửa. Bất quá kế này còn có một vòng 10 phần trọng yếu, đó chính là cần dẫn dắt rời đi Chỉ Quốc Thiên Vương, phân tán sự chú ý của hắn. Không phải vậy tại dưới mí mắt hắn, sợ rằng sẽ sinh ra biến số gì, không dễ triển khai, thậm chí bước đầu tiên đều không bước ra đi. Việc này liền giao cho ta đi. Ta bên này nghĩ biện pháp, nhất định hết sức phối hợp ngươi hành động. Sương Lâm tiên tử gật gật đầu. Nàng đang lo không có xuất lực cơ hội, liền lập tức đáp ứng việc này. Sau một thời gian ngắn, Bắc vực tiên hạ sơn trang. Trong hồ sen hoa sen đóa tránh đi, một trận gió nhẹ thổi qua, càng là thỏa thích chợt trợn. Sau đó phải xem ngươi rồi. Phương Lăng nhìn về phía cái này hạ nhà thập tam muội. Không có vấn đề. Hạ Liên đối với cái này lòng tin 10 phần. Sau đó liền đi theo Phương Lăng lập tức xuất phát. Mấy ngày sau, Cực Lạc Thành cung điện trên trời trong các. Tại ngày này quyết các náo nhiệt nhất đại cược, bầu không khí lại đè nén như là trước bao táp tính mịch. To lớn bàn đánh bạc bên cạnh, chỉ ngồi hai người. Một bên là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ Trương Linh Tái. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc sớm đã dốc tuyết, thay vào đó là từng tấm tản ra mùi mực, lại nặng hơn trăm cân phiếu nợ. Hắn đối diện thì là ngồi một vị khuôn mặt tiểu tụy ma y y lão đầu, người này chính là Hạ Liên Trô đóng vai. Trương công tử, đa tạ. Ma Y Y lão đầu thanh âm khàn khàn có nghe. Hôm nay vận may không sai, lão phu mệt mỏi, trước tạm về phòng khách nghỉ ngơi. Ta tại khách sạn lặng chờ công tử tin lành, hy vọng trong vòng 3 tháng công tử có thể thanh toán tất cả giấy nợ hóa đơn tạm. Nói đi nàng liền run rẩy đứng dậy, một bên thị nữ lập tức tiến lên nâng, mang theo hắn chậm rãi rời đi. Ma Y Y lão đầu sau khi đi, Trương Linh Tái như là bị rút mất xương cốt, sủi lơ tại nạm vàng khảm ngọc rộng thùng thình trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng. Hắn thái thượng đầu, không biết thua bao nhiêu, bây giờ nhìn cũng không dám nhìn, cũng không dám muốn. Chương 2059 Phương Lăng Diệu kế kiếm lời Tô Mặc 2, chương 2059 Phương Lăng Diệu kế kiếm lời Tô Mặc 2, ngày bình thường phụ vương còn có huynh tỷ đãi hắn mặc dù tha thứ, nhưng nếu để bọn hắn biết hắn thua nhiều tiền như vậy, hắn không dám nghĩ sẽ là hậu quả gì. Không được, nhất định phải thắng trở về. Chỉ cần thắng trở về liền không sao. Thế nhưng là, lao đầu này quả thực lợi hại, ta căn bản chơi không lại hắn. Nếu là Tô Mặc tên kia tại liền tốt, lấy hắn đổ thuật nhất định nghĩ đến đây, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này Ma Y Y lão đầu không có nhanh như vậy rời đi Cực Lạc Thành, vậy hắn vẫn có cơ hội. Đông vực một tòa tên là An Định Thành thành nhỏ, lúc này Tô Mặc đang bị cấm túc ở đây. Lúc này hắn tại cái kia than thở, buồn bực ngắn ngẩm đếm lấy trên tường linh văn, bị cấm túc thời gian đơn giản một ngày bằng một năm. Ăn không ngon, uống không tốt, ngay cả nữ nhân cũng đều không có, thời gian thật là gian nan a, hắn ai thán nói. Đột nhiên đúng lúc này, bên hông hắn một viên không đáng chú ý ngọc phù màu đen khẽ chấn động, truyền đến Trương Linh Tài âm thanh quen thuộc kia. Tô Mặc, ngươi ở đâu đâu? Mau tới đây cứu ta. Ta sòng bạc nơi này cái kẻ khó chơi, không chỉ có đem ta tất cả thân gia đều cho thắng đi, ta còn đổ thiếu một số lớn. Gia hỏa này kỳ thật cũng không thế nào lợi hại, chính là vận khí tốt, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Bất quá lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể giết ở hắn, ngươi mau tới giang hồ cứu cấp. Trương Linh Tài lo lắng phải nói. Tô Mặc nghe vậy, hầu nghi nói, có thể đem ngươi thắng thành dạng này, vậy thì không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Ta hoài nghi có phải hay không người kia thiếu tiền, cho nên đến ngươi chàng tử bên trong kiếm tiền. Ngươi trước phái người đi Tiên Hạc Sơn trang bí mật điều tra, nhìn xem hạ nhà thập tam muội có ở nhà không. Nàng nếu là ở nhà nói, vậy liền còn có cơ hội. Nàng nếu là không ở nhà, vậy ngươi trông cậy vào ta cũng không có cách, ta chơi không lại nàng. Thằng ta là một lão đầu, Trương Linh Tài nói ra. Tô Mặc, không chừng là ngụy trang, ngươi trước điều tra rõ ràng lại nói. Tốt, ta nghe ngươi. Trương Linh Tài không có lại nhiều nói, lập tức nắm chặt thời gian, dùng hết thảy biện pháp điều tra. Rất nhanh hắn liền có kết quả, Hạ Liên còn tại Tiên Hạc Sơn trang. Phương Lăng dự liệu được Tô Mặc khả năng sinh nghi, bởi vậy sớm có an bài. Hạ Liên vốn là sẽ thay mận đổi đạo chi pháp, trước khi ra cửa liền đã biến hóa ra một đạo phân thân, cùng lần trước nàng độc thân sông đăng tiên các một dạng. Trương Linh Tái mặc dù sắp xếp người điều tra, nhưng cũng không có bản sự đi thẳng đến Tiên Hạ Sơn trang bên trong tìm kiếm. Người theo dõi chỉ gặp nó ảnh, liền trực tiếp hồi báo. Tô Mặc đã điều tra xong, Hạ Liên còn tại Tiên Hạ Sơn trang. Có mắt người nhìn đằng trước gặp nàng tại trong sơn trang tản bộ đi lại, không có giả. Trương Linh Tái lần nữa liên hệ hắn. Tô Mặc, không phải nàng liền tốt, bất quá, ta tuy có tâm giúp người, nhưng cũng vô lực vì đó. Ta bị cha ta cấm túc, cái nào đều không đi được. Bên ngoài còn có cao thủ chăm sóc, ta không có cách ra. Ngươi nếu có thể nghĩ biện pháp giúp ta làm ra đi, ta nhất định giúp ngươi lấy lại danh dự. Kiếm về tiền, ta một lông đều không cần, ta bị vây ở cái này cũng sắp bị bức điên rồi. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi đáng tin. Trương Linh Tái nghe vậy, hương phấn đến nói ra. Ngươi ở đâu đâu? Ta nhất định bước ngươi đi ra. Tô Mặc, Đông Vực An Định Thành, phủ thành chủ dưới trong địa cung. Bất quá ngươi trước đó đến an bài tốt, đừng vừa đem ta vứt ra ngoài, cha ta tìm tới. Như thế ta cũng không có cơ hội giúp ngươi đem tiền thắng trở về. Tốt, việc này ta nhất định hảo hảo chuẩn bị. Trương Linh Tái trầm giọng nói. Sau một thời gian ngắn, Cực Lạc Thành vui mừng trong khách sạn, đang cùng Hạ Liên đánh cờ Phương Lăng dừng lại, mặt lộ nghiêm mặt. Thế nào? Hạ Liên nhỏ giọng hỏi. Phương Lăng cười nói, con cá mắc câu rồi. Đợi lát nữa đoán chừng liền sẽ có người đến gõ cửa. Không bao lâu, quả thật như Phương Lăng nói tới, có người đến xin mời. Phương Lăng hóa thành thị nữ, đi theo Hạ Liên hóa thân Ma Y Y lao đầu sau lưng, lần nữa đi vào cung điện trên trời cắt trên chiếu bạc. Tô Mặc đến cũng không cải biến cuối cùng kết cục, ngược lại đem hắn chính mình cũng dự vào. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đổ thuật tại cái này Ma Y Y lao đầu không chiếm được tốt, chưa tới một canh giờ, trước mặt hắn cũng nhiều một chồng thật dày phiếu nợ, nhiều đến hắn cũng không dám nhìn. Hai huynh đệ này thua lỗ nhiều như vậy, muốn trực tiếp lật bàn chơi xấu, vu hãm đối phương gian lận. Bất quá Hạ Liên sau lưng Phương Lăng lập tức phát huy, đem bọn hắn người toàn bộ trấn nhiếp. Những phiếu nợ này, Hạ Liên toàn bộ đóng gói mang đi. Bọn hắn muốn chống chế cũng không có dễ dàng như vậy, phiếu nợ đều là tại Tiên Đỉnh công chứng viên biên chứng kiến hạ thăng, còn có Tiên Đỉnh đâm ấn. Hai người tự mình đi, chỉ để lại như cha mẹ chết Tô Mặc. Lúc này sắc mặt của hắn so Trương Linh Tái còn khó nhìn hơn, mồ hôi lạnh thẩm thấu lộng lẫy cả bảo. Hắn không chỉ có cóng lao cha trộm đi ra, còn lại thua một số lớn, sau khi trở về nhất định lộ ra. Lão đệ, ngươi hại khổ ta, hắn nhìn về phía một bên Trương Linh Tái, ảo não không thôi. Sớm biết hắn liền không tới, kết quả còn đem chính mình cũng dự vào. Trương Linh Tái hậm hực cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, huynh đệ, là ta xin lỗi ngươi. Quay đầu ta chủ đến tiền nếu là có đủ, nhất định đều đặng ngươi một chút. Tô Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem run nhẹ nhẹ tay, nghĩ thầm về sau nhất định không còn cược. Hắn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác rời đi Cực Lạc cung điện trên trời, như đồng hành thi đi thịt chạy về An Định Thành. Ngay tại hắn đi tới một chỗ vắng vẻ rừng rậm lúc, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi. Người tới toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong, khí tức tối nghĩa không rõ, bất quá Tô Mặc cũng không e ngại. Thân là Chí Quốc Thiên Vương con trai độc nhất, thiên hạ dám gây bất lợi cho hắn người thật đúng là không có nhiều. Tô công tử xin dừng bước, tại hạ có việc cùng ngươi thương lượng. Người áo đen thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ là ra vẻ ngụy trang. Cũng ngay, Tô Mặc tâm phiền ý loạn, tức giận quá lớn. Hắn trực tiếp đi qua, không muốn phản ứng. Lúc trước ta cũng tại Cực Lạc Thành, công tử hiện tại tựa hồ có chút thiếu tiền, người áo đen không nhanh không chậm phải nói. Tô Mặc nghe vậy, lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Đã có việc cùng ta thương lượng, sao không lấy chân diện mục đối đãi? Người áo đen, có nhiều bất tiện, còn xin Tô công tử thứ lỗi. Gần nhất tiếng gió gấp, Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn đột nhiên không cung hóa, ta rất nhiều bằng hữu đều có chút chịu không được. Ta cả gan muốn hướng Tô công tử mua một chút, số lượng nhiều, giá cao, tiền nhiệt kết. Tô Mặc nghe vậy, hai mắt nhắm lại, cái gì Tiêu Diêu Hoàn? Ta không biết. Hắn bước nhanh đi về phía trước, muốn hất ra người áo đen này. Vốn cho rằng người áo đen sẽ đuổi theo, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là đối phương lại nguyên địa bất động. Tô công tử xin thương xót đi, chúng ta thật sắp không kiên trì nổi. Ta từ Đông vực mà đến, đến Bắc vực tìm thuốc, thật vất vả gặp Tô công tử ngươi, ta người áo đen nói ra, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tô Mặc quay đầu nhìn hắn một cái, chính tiếng nói, ngươi nhất định phải để cho ta biết ngươi là ai, nếu không nghe vậy, Phương Lăng lấy xuống áo bào đen, hiện lộ ra Bồng Lai tu sĩ khí tức, cùng Thạch Sủng Tinh Nhậm Anh dáng vẻ. Ta chính là Bồng Lai bắt trọng tiền, Thánh Diễn Tông tông chủ Liêu Khánh An đệ tử, Nhậm Anh, hắn nói, chúng ta Bồng Lai cũng không ít người dính vào thứ này, người ta trước trao đổi một cái phương thức liên lạc, chờ ta liên hệ ngươi. Tô Mặc nói ra, vứt cho hắn một viên ngọc phù. Hắn muốn trước điều tra, nhìn xem là có hay không có người này, làm tiếp quyết đoán. Chương 2060 không tưởng tượng được địa phương, chương 2060 không tưởng tượng được địa phương, nguyên bản còn dự định ngoan ngoãn trở về bị phạt, Tô Mặc lập tức chuyển hướng, về tới Cực Lạc Thành. Hắn hiện tại tự nhiên không có năng lực điều tra Bồng Lai là có hay không có Nhậm Anh người này tồn tại, cho nên cũng chỉ có thể xin nhờ hảo huynh đệ Trương Linh Tái. Trương Linh Tái cũng ngay tại tiền mà nhức đầu, nghe Tô Mặc nói có phương pháp, tự nhiên dốc sức phối hợp, lập tức phái người tiến về tìm hiểu. Qua một trận, ngay tại cung điện trên trời trong các uống rượu thưởng múa, Trương Linh Tái đột nhiên đang ngồi lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Huynh đệ, có kết quả. Đồng Lai bắt trọng thiên thật là có cái gọi Nhậm Anh ra hỏa, mà lại người này thực lực không kém, thật sự là bắt trọng thiên đạo chủ đệ tử thân truyền, tại vậy cũng tính một vị đại nhân vật. Trương Linh Tái lại lập tức phất tay, tại Tô Mặc trước mặt hiện hóa Nhậm Anh tướng mạo. Tô Mặc phân biệt sau, cũng có chút kích động, không sai, chính là người này. Xem ra hai ta đường sống tới. Trương Linh Tái nhìn về phía hắn, hầu nghi nói, ngươi đến tụt cùng hắn có gì giao dịch? Ngươi đây cũng đừng quản, ta dù sao tận lực nhiều làm ít tiền trở về cho ngươi, ta bình sổ sách, hắn nói. Đúng rồi, ngươi đến cho ta phối mấy cái lợi hại hộ vệ, miễn cho vạn nhất đến lúc tên này muốn ăn ăn không. Tốt, ta dốc hết toàn lực phối hợp ngươi chính là. Trương Linh Tái gật gật đầu, cũng không còn hiếu kỳ. Mặc dù Chỉ Quốc Thiên Vương đặc biệt dặn dò qua Tô Mặc, gần nhất bên ngoài tiếng gió gấp, nhưng hắn hiện tại là cùng Đồng Lai người buôn bán, tiên đột tiếng gió gấp, quan Đồng Lai chuyện gì? Sau đó nhiều lắm là bị trách nhiệm chuẩn bị, dù sao Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn chi phí lại không quý, cơ hội là 144 lời mua bán. Tô Mặc lập tức móc ra ngọc phủ, có liên lạc Phương Lăng. Cùng lúc đó, trong thành trong một gian khách sạn, chính quanh chân tu luyện Phương Lăng phút chốc mở to mắt, thấy là Tô Mặc cho ngọc phù lấp lóe, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn biết đây là con cá mắc câu rồi, không hưởng công hắn phí hết nhiều như vậy tâm thần thiết kế. Lúc này Hạ Liên đã trở về, liền hắn một người thủ tại chỗ này, gấp chầm chầm Tô Mặc động tĩnh. Cùng Tô Mặc đơn giản giao lưu, có kẻ mặc cả một phen sau, khoản giao dịch này liền định ra. Tô Mặc lặng yên rời đi Cực Lạc Thành, mới đầu còn có Trương Linh Tái bên người cao thủ hộ tống. Các loại đi tiếp một đoạn sau, hắn gặp Thái Bình vô sự, liền đem hộ vệ này cũng phải đi. Chứa đựng Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn nhà kho, chính là bọn hắn tuyệt mật, Tô Mặc mặc dù hoàn cố, nhưng cũng không ngốc, tuyệt không thể khiến người khác biết. Tây Hải, Chỉ Quốc Thiên Vương ngược lại là đủ xe giấu. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đem Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn giấu ở trong biển rộng. Phương Lăng một đường âm thầm theo dõi Tô Mặc, đi tới rộng lớn Tây Hải. Tiên vực tổng cộng có 4 mảnh hải vực, trong đó Bắc Hải cùng Đông Hải trực tiếp cùng tu hành giới tiếp hợp, cùng ngoại giới giao lưu tấp nập. Mà Tây Hải cùng Nam Hải, bởi vì địa lý ngăn cách nguyên nhân, bởi vậy cùng ngoại giới ít có giao lưu. Cái này hai mảnh hải vực hải tộc cũng càng thêm cường đại, thế lực tương đương cường hành. Lúc này Phương Lăng đi theo Tô Mặc, một đường đi tới Tây Hải bên cạnh. Hắn rút cái ốc biển đi ra, có tiết tấu thổi lên, sau đó một con cá lớn bơi tới. Tô Mặc thả người nhảy vọt đến cá lớn phía sau, do nó chở một đường bơi về phía Tây Hải chỗ sâu. Phương Lăng thả người vào biển, hóa thành một đầu không đáng chú ý cá con, một đường đi theo. Qua hồi lâu, cá lớn tại Tây Hải Long cung trước cửa cung dừng lại. Lúc này nơi này đã có người chờ đợi, tại Tô Mặc thổi lên ốc biển thời khắc, Tây Hải Long Vương liền biết hắn tới. Là Thiên Tiên công chúa a. Nhiều ngày không thấy, công chúa càng phát ra mỹ lệ. Tô Mặc nhìn về phía vóc người này cao gầy hồng y long nữ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn mang theo lô mãng, bất quá cái này bị gọi là Thiên Tiên công chúa hồng y long nữ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn hướng lấy Tô Mặc liếc mắt đưa tình. Tô công tử nếu là thích ta, nhưng phải sớm một chút tới cửa cầu hôn, nàng nói, không phải vậy nếu là đã chậm, ta chỉ sợ cũng muốn gả cho những người khác. Tô Mặc cười hắc hắc, quay đầu ta liền cùng ta phụ vương thương lượng, ta đối với Thiên Tiên công chúa thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a. Đi thôi, đi trước gặp phụ vương ta. Thiên Thiên công chúa thân thể nhất chuyển, tự mình đi vào, cho Tô Mặc dẫn đường. Tô Mặc nhìn xem nàng yêu này nhiều tư thái, trong lòng thẳng thèm. Nhưng không nói tại Tây Hải trong Long Cung, chính là ở bên ngoài hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể hơi qua điểm may mắn được thấy. Không bao lâu, hắn liền đi theo Thiên Thiên công chúa đi vào đại điện. Tây Hải Long Vương Nguyên Côn ngồi ngay ngắn ở đó, khí tức thâm trầm, dáng vẻ uy nghiêm. Tô công tử làm sao đột nhiên đến thăm? Là Thiên Vương có cái gì bàn giao sao? Nguyên Côn mở miệng hỏi. Tô Mặc, là như vậy, phụ vương ta để cho ta tới sách một nhóm Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn. Ngươi đem chìa khóa cho ta đi, chính ta đi lấy. Nguyên Côn nghe vậy, lập tức nhíu mày, có đúng không? Hắn vì sao không tự mình nói với ta, phản muốn ngươi đến đưa tin? Lệnh bài đâu? Ta lại nhìn qua lệnh bài, lại đem chìa khóa giao cho ngươi. Phụ vương của ngươi nói, dưới mắt là thời kỳ đặc thù, cho dù là bản thân hắn tới đây, cũng phải bằng lệnh bài lấy chìa khóa. Nguyên Côn biết Tô Mặc là cái ăn chơi thiếu gia, bởi vậy chỉ quốc thiên vương khả năng không lớn để hắn tới lấy hàng, dị vãng cũng chưa từng có. Tô Mặc, chuyện quá khẩn cấp, phụ vương ta cùng ta phân đà hai địa phương, lệnh bài cũng không cách nào cho ta. Nguyên Ba bán nếu là không tin, có thể trực tiếp đưa tin cho ta phụ vương, hỏi thăm việc này.
Tốt.
Vậy ngươi chờ một lát. Nguyên Côn gật gật đầu, lập tức nếm thử liên hệ chỉ quốc thiên vương. Nhưng thử nhiều lần, từ đầu đến cuối đều không thể liên hệ với hắn. Ta đều nói rồi chuyện quá khẩn cấp, phụ vương ta bên kia cũng gặp phải điểm phiền phức, cho nên liên lạc không được. Ta hiện tại cần sách một nhóm tiêu diêu phi thăng hoàn cứu cấp, cầm lấy đi bán cho đồng lai tu sĩ. Tô Mặc còn nói, lúc này chỉ quốc thiên vương bị Dương Lâm tiên tử dụng kế vây khốn, không cách nào bước ra. Tô Mặc cũng là thăm dò tình huống này, mới dám mạo hiểm đến đây lấy đan. Nguyên Côn nửa tin nửa ngờ phải xem hướng hắn, trực giác nói cho hắn biết Tô Mặc không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ liên lạc không được chỉ quốc thiên vương, đến tột cùng là tình huống gì, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, khó mà nắm chắc. Nguyên Ba Ba hẳn là hoài nghi ta là giả mạo. Ngươi đều có thể dùng các loại biện pháp thử một chút, nhìn ta có phải hay không. Phụ vương ta liền ta thừa ta một đứa con trai, ngươi nếu là ngay cả ta đều không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Nếu là làm trễ nải sự tình, ảnh hưởng hai vị ở giữa tình nghĩa, vậy cũng trách không được ta. Tô Mặc khẽ thở dài. Nguyên Côn không có lập tức trả lời, mà là tại cái kia suy nghĩ. Cũng được, phụ tử các ngươi hai người chính là một thể. Vật kia vốn là gửi ở chúng ta Tây Hải Long Cung mà thôi. Tô công tử ngươi đã muốn lấy đến dùng, vậy liền tùy ý. Nguyên Côn bắt tay, đưa ra một chiếc chìa khóa. Tô Mặc tiếp nhận cái chìa khóa này sau, mừng thầm trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn là cố giả bộ bình tĩnh. Hắn lập tức nắm chặt chìa khóa, một mình tiến về tòa kia đáy biển nhà kho. Phụ vương hắn từng dẫn hắn đến Tây Hải Long Cung chơi qua mấy lần, bởi vậy hắn đối với nơi này cũng coi như quen thuộc. Không bao lâu, hắn liền một mình đi vào Tây Hải Long Cung chỗ sâu. Trung quanh cũng không người cùng đi, Tây Hải Long Vương mặc dù nguyện ý giúp chỉ quốc thiên vương giấu hàng, nhưng căn bản không muốn để cho người một nhà tiếp xúc thứ này, dù là chỉ là tới gần. Tô Mặc tự mình dùng cái chìa khóa này, mở ra tòa bảo khố này. Trong bảo khố không có châu quang bảo khí, có chỉ là xếp cùng một chỗ từng cái dương gỗ. Dương gỗ là bày ra chỉnh tề một hộp tiêu diêu phi thăng hoàn. Tô Mặc cẩn thận mở ra kiểm tra, xác nhận không sai đằng sau, mới bắt đầu trắng trợn vận chuyển. Mà hết thảy này đều bị âm thầm theo dõi Phương Lăng nhìn ở trong mắt, đồng thời lấy tuần tra giám ghi chép. Tây Hải Long Vương Nguyên Côn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ Phương Lăng cũng không hạ người hời hợt. Nhất là tại lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư cùng một tờ kia sách đằng sau, đạo hạnh của hắn cũng là càng ngày càng tăng, biến hóa chi thuật cũng càng thêm cao minh. Cho nên một mực đi theo Tô Mặc, cũng không có bị Nguyên Côn phát giác. Chương 2061 Tây Hải Long Vương lưu đồ bí mật chương 2061 Tây Hải Long Vương lưu đồ bí mật chuyến này cũng coi như đại công cáo thành, Phương Lăng đang định rời đi. Bất quá đúng lúc này, hắn phát hiện có một cỗ cường đại khí tức giáng lâm tại cái này Tây Hải Long Cung. Phương Lăng thầm nghĩ chẳng lẽ là Chỉ Quốc Thiên Vương chạy đến? Nếu có thể trực tiếp lấy tuần thiên giám ghi chép Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Tây Hải Long Vương ở giữa đối thoại, vậy thì càng là bằng chứng. Hắn càng thêm coi chừng, hóa thành một giọt nước biển hướng Long Cung đại điện dũng mãnh lao tới. Lúc này Long Cung trong đại điện, khách đến thăm cũng không phải là Chỉ Quốc Thiên Vương, mà là một cái tuấn giật thần khí nam tử áo tím. Người này khí tức thâm trầm, tu vi không tại Tây Hải Long Vương Nguyên Côn phía dưới. Có đoạn thời gian chưa thấy qua tinh quân. Nguyên Côn đối với hắn rất khách khí, tự thân lên trước rót cho hắn chén trà. Nam tử áo tím không chút khách khí, tự mình bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một miếng. Bản tọa hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, hắn nói, ngươi ta sợ rằng sẽ có phiền phức, mà lại phiền phức này không nhỏ. Nguyên Côn nghe vậy, cười nói, tinh quân tại tiên đỉnh địa vị không thấp, tại tứ hải long tộc ở giữa càng có hy vọng, ngươi có thể có cái gì phiền phức? Nam tử mặc áo tím này chính là thập nhị tinh quân bên trong trấn hải tinh quân, chủ yếu phụ trách tiên đỉnh cùng tứ hải long tộc liên hệ. Trấn hải tinh quân nhìn về phía Nguyên Côn, chính tiếng nói, phiền phức của ta ngay tại các ngươi long tộc. Còn nhớ rõ Ngao Ly sao? Hắn hỏi. Nguyên Côn nghe được danh tự này, không khỏi nhíu mày, tinh quân để người chết này danh tự làm gì? Đi qua liền để nó đi qua, lúc trước hứa hẹn cho tinh quân chỗ tốt, ta thế nhưng là một chút cũng không biết. Trấn Hải tinh quân, ta chuyện xưa nhắc lại cũng không phải là muốn hướng ngươi đòi lấy chỗ tốt, mà là muốn nói cái này Ngao Ly không chết. Hôm đó nàng bị ngươi ta liên thủ công sát, sau khi ngã xuống, trực tiếp luân hồi chuyển thế. Bây giờ Bắc Hải mới Long Vương Lang Ly, vô cùng có khả năng chính là nàng chuyển thế thân. Sống lại một đời, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ngươi cùng ta sao? Nguyên Côn nghe vậy, rất là chấn kinh, cái này sao có thể? Có cái gì chứng cứ sao? Ta cùng cái này Bắc Hải Lang Ly cũng là gặp qua vài lần, cũng không phát giác gì thường. Trấn Hải Tinh Quân, ta cũng là một lần tình cờ biết được, đoạn thời gian trước Thái Huyền Tinh Quân Phụng Ngọc Đế tên, vận chuyển lục đạo luân hồi quận, điều tra một cái gọi Phương Lang gia hỏa. Bất quá giống như cũng không thuận lợi, liên quan tới người này không nhìn ra cái gì. Nhưng lục đạo luân hồi trong mâm đột nhiên hiện lên Lang Ly thân ảnh của nàng cùng Ngao Ly hoàn toàn trùng hợp. Ta chuyên trách tứ hải long tộc sự tình, sau đó Thái Huyền Tinh Quân liền đem hắn tại lục đạo luân hồi trong mâm nhìn thấy tình cảnh chuyển cáo tại ta. Ta phải biết việc này liền trước tiên tới tìm ngươi. Đã là Thái Huyền Tinh Quân tại lục đạo luân hồi trong mâm thấy, vậy hẳn là không giả. Lúc này Nguyên Côn sắc mặt tâm trầm, một mặt nghiêm trọng, nàng nhất định tại có ý định trả thù, chúng ta trước tiên cần phải ra tay làm mạnh. Trấn Hải Tinh Quân gật gật đầu, nhưng lại nói, dưới mắt có cái vấn đề lớn, ta nghe nói nàng đã cùng yêu đình dính líu quan hệ, hoàn thành yêu đình chính vị yêu thần, hiện tại muốn động nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy, yêu đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta như hiện thân liên lụy trong đó, yêu đình chỉ sợ sẽ còn cho rằng là tiên đình cao tầm thụ ý, nếu là bởi vậy để tình thế thăng cấp, ta chỉ sợ Nguyên Côn nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nếu không xuất thủ, chỉ bằng vào chính ta chỉ sợ khó có thể đối phó được nàng. Trấn Hải Tinh Quân, ta cũng không có tay đứng ngoài quan sát chi ý, chỉ là việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Côn nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có. Đầu kia gan to bằng trời, dám can đảm trộm ăn Ngọc Đế Tiên Quả Nguyệt Long còn sống đi. Trấn Hải Tinh Quân nhẹ gật đầu, kẻ này bị trấn áp tại lửa trong ngục, ta cách một đoạn thời gian liền đi một lần nhìn. Ngươi muốn cho ta đem hắn phong xuất, để hắn đối phó Ngao Ly. Chính là, lấy ra hỏa này thực lực cường đại, tuyệt đối có thể diệt Ngao Ly. Nguyên Côn trả lời, sự hậu Tinh Quân không những sẽ không bị phạt, còn có thể bị Ngọc Đế ngợi khen đâu. Bắc Hải Long tộc đầu nhập vào yêu đỉnh, Ngọc Đế trên mặt nổi không nói, nhưng sau lưng tuyệt đối tức giận, chỉ là đang tìm một cái thích hợp thời cơ. Ngươi thả ra Nguyệt Long, đem nó đánh giết, sau đó nhiều lắm là chính là một cái trông giữ bất lực sai lầm. Yêu đình không có cách nào dùng cái này làm văn chương, việc này nhất định có thể hợp Ngọc Đế tâm ý, sau này Tinh Quân nói không chừng còn có thể càng thụ Ngọc Đế coi trọng. Trấn Hải Tinh Quân nghe vậy, có chút tâm động. Tại Tiên Đình trà trộn nhiều năm, Ngọc Đế ra sao bản tính hắn tự nhiên cũng rõ ràng, Nguyên Côn nói tới 89/10. Việc này hay là có phong hiểm, đầu này Nguyệt Long cực kỳ nguy hiểm, ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Không phải vậy nếu để cho việc khác sau chạy trốn, Ngọc Đế cũng sẽ không cao hứng hắn nói ra. Nguyên Côn, đó là tự nhiên, Tinh Quân có gì cần một bức sách, ta nhất định hết sức phối hợp. Biết được Ngao Ly chuyển thế không chết, hoàn thành hiện tại Bắc Hải Long Vương, Nguyên Côn hiện tại nội tâm là một khắc cũng không thể an bình. Đi, vậy ta đây liền trở về chuẩn bị. Trấn Hải Tinh Quân khoát khoát tay, lập tức rời đi. Phương Lăng trong lúc lơ đãng, lại gặp được hai người này mật đàm. Bất quá việc này không nổi, Trấn Hải Tinh Quân cũng không có nhanh như vậy hành động, hắn hay là trước bận rộn xong trước mắt chuyện này. Hắn lập tức rút khỏi, rời đi Tây Hải Long Cung, đồng thời đưa tin cho Sương Lâm Tiên Tử để nàng đến đây tiếp ứng. Nàng tới rất nhanh, Phương Lăng còn không có rời đi Tây Vực, liền cùng nàng chạm mặt. Hắn đem lần này thu thập được chứng cứ giao cho Sương Lâm xem qua, nàng nhìn về sau, âm thầm mừng rỡ. Đi, chúng ta cái này đi tìm Chỉ Quốc Thiên Vương lão tiểu tử kia, nàng nói. Phương Lăng, ngươi đi tìm hắn là được rồi, ta liền không lộ diện. Làm sao? Công lao này người không muốn. Sương Lâm Tiên Tử thầm nói. Phương Lăng, công lao gì không công lao, ta không thèm để ý. Việc này nguyên bản là bị các ngươi bất đắc dĩ, cứng rắn đẩy hướng phía trước. Mới vào tiên đỉnh, ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt ta. Phương Lăng ý tứ, nàng cũng minh bạch. Hắn không muốn xuất đầu lộ diện, để nhóm người kia để mắt tới. Trở lại đông được sau, Phương Lăng một mình đi hướng Xanh Túi Tông, đến vậy đi thăm hỏi một chút Lạc Trần. Không biết trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tông chủ phải chăng đem hắn chữa cho tốt. Mà Sương Lâm Tiên Tử thì là đi vào một chỗ bí cảnh. Nàng vừa tiến vào bí cảnh, liền có một bóng người hiện thân. Người này mặc một bộ lộng lẫy tử sa cung trang, chăm chú bọc lấy nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể. Người này chính là bảy thánh cơ một trong Tử Vân Tiên Tử, Trung Bực Ngọc Bình cung trưởng môn nhân. Làm phiên tỷ tỷ ở đây trông coi. Sương Lâm Tiên Tử nhìn về phía nàng, mỉm cười. Tử Vân Tiên Tử, muội muội không cần phải khách khí. Bất quá ta pháp bảo chỉ sợ trèo trống không được mấy ngày. Sương Lâm Tiên Tử trả lời, không sao, hết thảy thuận lợi, việc này có thể kết thúc. Tỷ tỷ trước đưa ta đi vào gặp hắn. Tử Vân Tiên Tử gật gật đầu, lại căn dặn để nàng cẩn thận một chút, sau đó liền đưa nàng đưa vào cách đó không xa một tòa trong bảo tháp. Trong khoảng thời gian này, Chỉ Quốc Tiên Vương chính là bị nhốt ở đây chỗ, mới không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Chương 2062 Vương Mẫu Nương Nương ban thưởng. Chương 2062 Vương Mẫu Nương Nương ban thưởng. Trong bảo tháp, Chỉ Quốc Tiên Vương mở tròn mắt, trong mắt bắn ra một vệt thần quang hướng Sương Lâm Tiên Tử chiếu đi. Sương Lâm Tiên Tử ngọc thể trong nháy mắt hóa thành óng ánh nước, nhậm Chỉ Quốc Tiên Vương thần quang như thế nào lợi hại, cũng không có làm bị thương nàng mảy may. Thiên Vương làm gì tức giận, thân thể nàng một lần nữa ngưng tụ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra lần trước là không có đánh đủ, bản Thiên Vương hôm nay có thể tiếp tục phục hồi. Chỉ là người nào đó cũng đừng lại vừa chạy chi, tránh Vương Mẫu cái kia khóc ưu tư. Đối mặt Chỉ Quốc Thiên Vương chế nhạo, Sương Lâm Tiên Tử lơ đễnh, cười một tiếng mà qua, Thiên Vương thần uy, ta xác thực không phải là đối thủ. Bất quá mọi người cùng tồn tại tiên đình làm việc, chém chém giết giết cái gì, tóm lại không tốt. Ngươi trước nhìn qua thứ này đi, tay nàng vung lên, đưa ra một khối ảnh lưu niệm thạch. Khối này ảnh lưu niệm trên đá thác ấn hình ảnh, chính là Phương Lăng lần này lấy tuần tiên giám thu tập được. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn một lần, sát khí trên người trực tiếp tràn ra, hèn hạ, lại lấy tiểu nhi làm văn chương. Sương Lâm Tiên Tử hừ lạnh nói, hèn hạ là ngươi đi. Thân là Thiên Vương, bản thân liền có hùng hậu tài nguyên, còn làm loại này nghề kiếm sống thai họa tu hành giới. Đi, lần này coi như ta nhận thua, nói đi. Các ngươi đến tụt cùng muốn có được cái gì? Chỉ Quốc Thiên Vương hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nội tâm sát ý. Sương Lâm Tiên Tử, không có gì, chuyện lần này chỉ là đối với ngươi, đối với các ngươi một cái cảnh cáo. Hy vọng các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, không cần làm thương tiếc trung thân sự tình, không phải vậy lời này của ngươi không ngại nói được rõ ràng một chút. Chỉ Quốc Thiên Vương cười lạnh nói, đã đủ xem rõ ràng. Sương Lâm Tiên Tử không có nhiều lời, lập tức quay người rời đi. Bên ngoài Tử Vân Tiên Tử gặp nàng đi ra, liền thu hồi bảo tháp, đem Chỉ Quốc Thiên Vương cũng phóng ra. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn về phía các nàng hai người, mặc dù kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng cũng không có nổi lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Mấy ngày sau, Trung Bực Lăng Tiêu đại điện. Hôm nay ở đây chúng tiên tụ tập, có thể nói 10 phần náo nhiệt. Sương Lâm Tiên Tử đi ra, đem lần này điều tra ra kết quả êm tai nói. Còn lại chúng tiên gia phản ứng cũng không giống nhau, có 10 phần bình tĩnh, có thì mặt lộ kinh sợ, còn có cười trên nỗi đau của người khác người. Sau khi nghe xong, Ngọc Đế cho bên người Cẩn Thái Công Công một ánh mắt. Người sau hiểu ý, lập tức lớn tiếng hô trách móc, tuyên chỉ Quốc Thiên Vương lên điện. Chỉ Quốc Thiên Vương chậm rãi đi tới, tại Xương Lâm Tiên Tử bên người dừng bước. Ngọc Đế nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, "Tokyo, ngươi biết tội không?"
"Vi thần biết tội."
Chỉ Quốc Thiên Vương chắp tay, cúi đầu xuống. "Nguyện ý nghe bằng Đại Thiên Tôn trách phạt." "Ngọc Đế, từ hôm nay bắt đầu, phạt ngươi tại Đông Cực Vô Âm Chi Huyền cấm túc hối lỗi, không phải chiếu không được bước ra nửa bước. Cũng do Diêu Quang Tinh Quân kiểm tra đối chiếu sự thật, đưa ngươi buôn bán Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn thu hoạch đều đoạt lại. Bị Tiêu Diêu Phi Thăng Hoàn họa hại tất cả tu sĩ, tiền chữa bệnh dùng cũng do ngươi gánh chịu. Cũng tiền phi pháp ngươi 100 triệu năm đồng lộc." "Là..." Chỉ Quốc Thiên Vương chính tiếng nói. Lúc này, Vương Mẫu mở miệng, cấm túc trong lúc đó, Chỉ Quốc Thiên Vương dưới trướng Đông Vệ Quân, không người còn hạn. Bản cung đề nghị, đem Đông Vệ Quân giao cho Tam Nhãn Thần Tướng tạm thời trưởng quản. Không biết Đại Thiên Tôn có gì dị nghị không? Ngọc Đế sắc mặt lạnh nhạt nói một tiếng, "Có thể." Mặt tướng linh mệnh, trong đám người, một cái cực kỳ khôi ngô xích giáp nam tử đi ra, chắp tay ứng tiếng. Hắn chính là Tam Nhãn Thần Tướng, bây giờ tiên đỉnh đệ nhất chiến thần. Hôm nay chi triều hội, cũng chỉ là đại sự này. Xong chuyện đằng sau, các lộ tiên gia riêng phần mình thối lui, cuối cùng chỉ còn Ngọc Đế một người vẫn ngồi ngay ngắn ở cựu trọng ngọc tọa phía trên. Hắn đấy mắt hiện lên một tia ấm lãnh, nhìn về phía sân tây, đó là Vương Mẫu giao chỉ tiên cảnh. Lúc này giao chỉ trong tiên cảnh, một đám nữ tiên đi tại một khối, mang theo một trận tiểu lực khí. "Nương nương vì sao không thừa dịp cơ hội lần này, đem Chỉ Quốc Thiên Vương Đông Vệ quân thu về chúng ta dưới trướng?" Nam Lê Kiếm tiên hỏi, "Ta lẻ loi một mình, ngược lại là cố ý sách lĩnh một quân." Nàng cũng không phải là tham luyến quyền thế, mà là vì đại cục cân nhắc. "Vương Mẫu, đến một lần Ngọc Đế chưa chắc sẽ đáp ứng, thứ hai cho dù đem Đông Vệ quân quyền chỉ huy cầm tới, lại có thể thế nào? Đông Vệ quân các lộ thống soái chỉ nhận Chỉ Quốc Thiên Vương, sao lại ngoan ngoãn phối hợp? Đem giao cho Tam Nhãn Thần Tướng không thể thích hợp hơn, đến một lần hắn ở trong quân rất có uy tín, cũng có cổ tay có thể đem Đông Vệ quân triệt để khống chế. Thứ hai tiên đình ngoại hoạn không nhỏ, tăng cường Tam Nhãn Thần Tướng thế lực, cũng tốt chống cự ngoại địch. Đúng rồi, nghe nói lần này mới tới Phương Thiên Quan xuất lực nhiều nhất, Vương Mẫu sao không triệu Phương Thiên Quan đến đây, cùng chúng ta quen biết một chút?" Trong đám người, Linh Hàn tiên tử cười hỏi, tựa hồ rất ngạc nhiên. "Sương Lâm muội muội, ngươi cùng vị này Phương Thiên Quan đi được gần nhất, hắn đến tột cùng là người như thế nào?" Có người lại hỏi. Sương Lâm tiên tử thầm nói, "Hắn người kia, nói không ra, chờ các ngươi gặp liền biết." "Vương Mẫu, dưới mắt thời cơ chưa tới, chờ cơ hội đến, bản cung tự sẽ triệu hắn cùng các ngươi gặp nhau." Một đoàn người một đường trò chuyện, tại giao trì đến qua cơm rau dưa sau, liền lần lượt rời đi. Náo nhiệt giao trì lại quặn cu é xuống tới, Vương Mẫu nhìn về phía một bên thiếp thân thị nữ, nhỏ âm. "Ngươi đi đem Phương Thiên Quan mang đến." Nàng nói. "Là." Nhỏ âm gật gật đầu, lập tức tiến đến. Lúc này Phương Lăng mới từ xanh túi trong tông đi ra, đang muốn đi Bắc Hải cùng Lang Ly tụ hợp. Bất quá vừa đi không bao xa, chỉ thấy nhỏ âm cô nương chậm rãi mà đến. "Phương Thiên Quan, Vương Mẫu cho mời." Nàng mỉm cười nói, cười lên con mắt tựa như híp lại thành một nhà. Phương Lăng gật gật đầu, yên lặng đi theo nhỏ âm cô nương sau lưng, theo nàng bước vào một đạo vòng xoáy không gian. Trong nháy mắt, hắn liền đến giao trì tiên cảnh, Vương Mẫu trước bàn. Gặp qua Vương Mẫu nương nương, hắn thăm hỏi đơn giản một tiếng. "Vương Mẫu, không cần đa lễ, mời ngồi." Phương Lăng cũng không khách khí, lập tức đi đến bên cạnh tòa hạ, nhìn xem trên bàn tiền quả còn nhâm nhi thưởng thức. "Vương Mẫu, việc này ngươi công lao không nhỏ, bản cung quyết định cho ngươi một chút ban thưởng." Nàng ngọc thủ đung lên, liền có nhất thanh nhất bạch, hai bình ngọc lơ lửng ở giữa không trung. "Ngươi từ giữa hai thứ này, tuyển một dạng đi." Nàng nói. "Bình xanh bên trong chính là trời suối cam lộ, trực tiếp uống đối với tu vi có nhiều ích lợi. Bình trắng bên trong chính là đạo thiên linh dịch, so với thiên tuyển cam lộ cao hơn một cái cấp bậc, tác dụng cũng càng rộng khắp. Bất quá đạo này thiên linh dịch bản cung trước đó lấy ra cua qua chân, ngươi có thể dùng để đổ vào linh thực, cũng hoặc cầm lấy đi khác làm hắn dùng." Phương Lăng nhìn nàng một cái, thầm nói, coi như không tệ, đều là đồ tốt. Vương Mẫu trừng mắt nhìn, sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, "Cái kia đều thưởng ngươi." Chương 2063 mặt khác không cần nhiều lời. Chương 2063 mặt khác không cần nhiều lời. Đúng rồi, đạo thiên linh dịch còn có một cái tác dụng, nó có thể tẩy định hóa đá, có thể là ngọc hóa huyết đủ, để nó khôi phục bình thường. Vương Mẫu đống nói ra. "Bản cung từng tới một cái địa phương nguy hiểm tầm bảo, kết quả một chân bất hạnh lây dính năng lượng quỷ dị, lại bắt đầu ngọc hóa. Cũng may về sau tìm được đạo này thiên linh dịch, lúc này mới nghịch chuyển ngọc hóa chi thế, không phải vậy tại đằng sau, ta tựa hồ nghe nói có một vị cường giả đi theo bước tiến của ta, cũng đến cái kia địa phương nguy hiểm tầm bảo. Không biết nàng phải chăng cũng trúng chiêu?" Phương Lăng nghe vậy, chợt nhớ tới Lý Ngưng Chỉ cùng hắn nói qua sự kiện kia. Tu La thần có ẩn tận, một chân ngọc hóa như phỉ thúy, chính là nàng một mực hỗ trợ điều dưỡng. Vương Mẫu trong miệng vị này đi theo nàng bước chân cường giả, tuyệt đối chính là Tu La thần. Hôm nay nàng móc ra vật này, lại làm lấy mặt của hắn nói cái này rất nhiều, sẽ không phải. Lĩnh hội tới Vương Mẫu ý đồ sau, Phương Lăng lập tức nói ra, ta dự định về Bắc Cực, thuận lộ sẽ trải qua Tu La thần phủ. Không biết nương nương phải chăng có lời gì, cần ta mang cho Tu La thần. Vương Mẫu nhếch miệng, màu đỏ môi men lộ ra thủy nhuận quang trạch, thay mặt bản cung hướng nàng ân cần thăm hỏi một tiếng liền có thể, mặt khác không cần nhiều lời. Tốt. Phương Lăng gật gật đầu, đem cái này bình ngọc màu xanh đơn độc cất kỹ. Rời đi giao chỉ tiên cảnh sau, Phương Lăng trong lòng lén lút tự đủ. Lúc trước hắn từ Vọng Nguyệt Yêu Vương trong miệng biết được Hà Đồ Lạc Thư sự tình, là Vương Mẫu hố Tu La Thần. Kết quả hôm nay, Vương Mẫu lại đổi góc để hắn đưa đạo thiên linh dịch cho Tu La Thần trị liệu ẩn tật, ở trong đó quan hệ, thật là khiến người nhìn không thấu. Hắn thầm nghĩ hẳn là hai người này trước đó thương lượng xong, là cố ý diễn cho Ngọc Đế nhìn, để Ngọc Đế coi là cả hai ở giữa quyết liệt, không có bất kỳ cái gì liên thủ khả năng. Những người này quan hệ quá mức phức tạp, Phương Lăng cũng không đi truy đến cùng, dù sao hắn ghé qua ở giữa, có chất béo vớt là được. Giờ phút này hắn ngược lại không gấp lấy đến Bắc Bộc đi, mà là nguyên địa bế quan. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn hơi có chút thu hoạch, vừa vặn thừa dịp hiện tại đem những thu hoạch này chuyển hóa làm thực lực. Hắn vung tay lên, đem vừa rồi từ Vương Mẫu trong tay có được bình ngọc màu xanh kia lấy ra. Trong này là Thiên Tuyền Cam Lộ, Vương Mẫu nói là có thể trực tiếp uống tăng trưởng tu vi. Mở ra nắp bình sau hắn giơ lên uống một hơi cạn sạch, hôm nay suối cam lộ cực kỳ ngọt ngào sướng miệng, hắn uống đến một giọt đều không thừa. Sau đó mãnh liệt năng lượng từ đan điền bắn ra, rực rỡ tiên lực màu vàng nóng hiện ra bên ngoài. Nửa tháng sau, mênh mông tiên lực nội liễm, Phương Lăng từ từ mở mắt. Bình này Thiên Tuyền Cam Lộ viễn siêu dự liệu của hắn, quả thực để tu vi của hắn tăng trưởng không ít. Hắn thầm nghĩ cái này Vương Mẫu nương nương ngược lại là hào phóng, vật này giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Tu chỉnh một lát sau, hắn lại lấy ra từ Thiên Vương hành cung bên trong hái tới đóa kia kim liên. Đi Thanh Nang Tông thời điểm, hắn để Đạm Đài Nguyệt hỗ trợ giám định một chút. Nàng đạo hạnh mặc dù không sâu, nhưng học thức bên bác, nàng suy đoán nói vật này chính là trong truyền thuyết hồn đạo kim liên. Từ hoàng kim hồn dịch bên trong thai nghén mà ra đạo quả, chính là cực kỳ khó được đồ vật. Bảo vật như vậy nơi tay, sớm đi luyện hóa mới có thể làm cho người an tâm. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay nâng đóa này hồn đạo kim liên, chậm chạp hấp thu ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng. Hắn không có đem những hồn lực này rót vào mi tâm kiếm, mà là dùng để ẩn dưỡng thần hồn của mình. Mi tâm kiếm chỉ là một thức sát chiêu, hấp thu một đao hoàng kim hồn dịch, uy lực đã đủ dùng. Hồn đạo kim liên năng lượng ẩn chứa càng sâu, lại đối với thần hồn càng hữu ích hơn chỗ, để dùng cho duy nhất một lần chiêu thức phú năng, không khỏi quá mức lãng phí. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trên tay hắn hồn đạo kim liên dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành hư vô, bị triệt để hấp thu. Phương Lăng mở to mắt, mắt lộ ra thần quang, cả người tinh thần diện mạo nhìn đều không quá đồng dạng. Hồn đạo kim liên đối với hắn thần hồn tăng lên cực kỳ rõ rệt, thần hồn của hắn cường đại mấy lần. Trong thức hải, cây kia nương theo hắn nhiều năm dưỡng hồn cây phân đến chút phế liệu, cũng biến thành không gì sánh được cao lớn cùng tươi tốt. Bế quan sau khi kết thúc, Phương Lăng liền tiếp theo hướng Bắc vực mà đi. Ước chừng một tháng sau, hắn lại đến Tu La Thần phủ. Lúc này, Tu La Thần tẩm cung, nàng đang ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn xem chính mình cái kia ngâm tại trong linh dịch chân. Cái chân này tựa như phỉ thúy, trong suốt bóng loáng. Đại nhân sao không hướng tiên đình mấy vị kia y thì thánh cầu y y, ngồi ở một bên quan sát Lý Ngưng chỉ hỏi. Y dị thuật của ta thực sự là có hạn, dưới mắt không nói chữa cho tốt nó, chính là trì hoãn ngọc này hóa lan tràn chỉ sợ cũng khó khăn. Lại như thế mang xuống, ta sợ bệnh căn đâm sâu vào, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tu La Thần nghe vậy, mỉm cười, không cần phải lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Các loại thời điểm đến, ta tự sẽ đi tìm ba vị kia y y thánh, bất quá không phải hiện tại. Ta nhiễm này chứng địa phương, chính là cấm kỵ chi địa, không làm cho người biết được. Lý Ngưng chỉ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, cũng liền không còn quên bảo. Lúc này, Tu La Thần hình như có cảm giác, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. A, lúc này mới một đoạn thời gian không thấy, người này không ngờ cao thâm mấy phần trong mắt nàng hiện lên vẻ khác lạ. Đại nhân nói người nào? Lý Ngưng chỉ nghe được nàng nỉ non, không khỏi hỏi. Người tiểu lang quân. Tu La Thần khỏe miệng khẽ nhếch, cười giỡn nói. Lý Ngưng chỉ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Tu La Thần lúc này đưa tin cho Lý Đào Yêu cùng Lý Trước Hoa, để các nàng tự mình đi ra ngoài nên đón Phương Lăng. Phương Lăng nhìn xem đi tới cảnh đẹp ý vui đao kiếm song hoa, tâm tình tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Hai vị tiên tử, đã lâu không gặp, hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Bất quá các nàng hai người ngược lại là thanh lãnh, chỉ là khẽ gật đầu đáp lại một chút, liền để hắn cùng đi theo. Tiến vào Tu La Thần phủ sau, Phương Lăng còn muốn lấy tìm Vọng Nguyệt Yêu Vương giao lưu một trận, bất quá nhìn chung quanh cũng không thấy nàng khí tức. Đừng xem, ngắm trăng nàng ra cửa gặp hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, Lý Trước Hoa mở miệng nói ra. Vọng Nguyệt Yêu Vương đến Tu La Thần phủ mặc dù không lâu, nhưng cũng đã cùng các nàng hòa mình. Bởi vậy lần trước sau khi trở về, nàng cùng hai tỷ muội này cũng trò chuyện lên Phương Lăng sự tình, ngay cả Tu La Thần cũng đều biết được. Phương Lăng nguyên bản cảm thấy tiếc hận, bất quá tại phát hiện Lý Ngưng Chỉ cũng ở chỗ này, vừa vui ra nhìn bên ngoài. Lý Ngưng Chỉ ngược lại là thẹn thùng, chỉ nhìn hắn một chút, liền đi theo Lý Đào Yêu hai tỷ muội đi chỗ khác. Phương Lăng trực tiếp đi vào Tu La Thần tẩm cung, vừa tiến đến hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Tu La Thần bình tĩnh đến nằm nghiêng trên giường, một tay chống đỡ đầu, nhiều hứng thú đến đánh giá hắn. Ngươi tới làm cái gì? Muốn đem Hà Đồ Lạc thư đổi về đi, nàng mở miệng hỏi. Cũng không phải, tờ kia sách bác đại tinh thầm, ta chưa hiểu rõ. Phương Lăng cười cười, ta bất quá là thuận lộ mà đến, mà khác hắn lập tức đem cái kia chứa đạo thiên linh dịch bình ngọc màu trắng lấy ra. Nhìn xem ngươi, như thế nào? Hắn còn nói. Tu La Thần nghe vậy, tại chỗ lườm hắn một cái, thật là một cái mạo muội ra hỏa. Phương Lăng, trong tay của ta trong cái bình này trang, chính là đạo thiên linh dịch. Chương 2064 ngươi uống một ngụm nhìn một cái nhìn chương 2064 ngươi uống một ngụm nhìn một cái nhìn Tu La Thần nghe nói, tựa hồ lập tức tinh thần, lập tức ngồi dậy. Thứ này ngươi ở đâu ra? Nàng hỏi, còn đưa tay vén lên cái màn giường. Phương Lăng rất ngay thẳng phải nói, Vương Mẫu tặng cho, cũng là nàng ám chỉ ta tới tìm ngươi. Có đúng không? Tu La Thần trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Ta liền nói ngươi tiểu tử làm sao lập tức lại mạnh lên rất nhiều, nguyên lai là dính vào Vương Mẫu cây to này. Đã là đạo tiên linh dịch, ngươi lời đầu tiên mình uống một ngụm, cho ta nhìn một cái. Phương Lăng nghe vậy, nhíu mày, vậy liền coi là Vương Mẫu nói bình này đạo thiên linh dịch là nàng đã dùng qua, nàng trước đó cũng giống như ngươi, toàn bộ chân ngọc hóa, dùng linh dịch này gột rửa vừa mới khôi phục bình thường. ngươi nếu là lo lắng nàng hại ngươi, coi như ta không nói, bình này đạo tiên linh dịch chính ta giữ lại. Nói đi, Phương Lăng liền làm bộ muốn đem bình ngọc này thu hồi. Chậm, đối diện Tu La Thần mấy mắt, tựa hồ có quyết đoán. Nàng thay cái tư thế ngồi xuống, sau đó liền đem cái kia ngọc hóa chân đưa ra ngoài, hiện ra ở Phương Lăng trước mặt. Phương Lăng nhìn cái này như phỉ thúy giống như ngọc túc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi nhanh, nàng thúc giục nói. Phương Lăng đi lên trước, ba tức một tiếng, mở ra nắp bình. Sau đó hắn liền đem trong bình ngọc đạo thiên linh dịch ngã xuống, tưới rơi vào cái kia giống như phỉ thúy trên chân ngọc. Thân kỳ một màn phát sinh, cái này ngọc hóa chân gặp nước sau phát sinh biến hóa, bắt đầu nghịch chuyển. Chỉ chốc lát sau, nàng cái chân này liền khôi phục bình thường, trong trắng lộ hồng. Cảm giác thế nào? Phương Lăng gặp nàng có chút sững sờ, lập tức hỏi. Lấy lại tinh thần, Tu La Thần thầm nói, giống như thật khôi phục, không sai, không sai. Phương Lăng nghe vậy, vung tay lên, đem lơ lửng trên mặt đất phương không xa đạo thiên linh dịch toàn bộ trang về trong bình ngọc. Linh dịch này chân quý dị thường, mặc dù cho Tu La Thần gột rửa đằng sau, tựa hồ năng lượng nhạt nhẽo chút, nhưng cũng còn thuộc hiếm thấy chân phẩm, tuyệt không thể lãng phí. Như cũng có thể dùng đến tưới tiêu linh dược. Vương Mẫu còn có nói cái gì sao? Tu La Thần lại hỏi. Không nói gì, chính là muốn ta thay nàng cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Phương Lăng trả lời, lại nói hai vị ở giữa, rốt cuộc là địch hay bạn a? Đối với cái này Tu La Thần cười không nói, tự mình xuống giường, mặc vào một đôi nhẹ nhàng thủy tinh giày cao gót. Từ nhiễm bệnh những năm này, nàng chỉ dám mặc kín đủ ra, lần này rốt cuộc không cố kỵ gì. Ngươi lần sau gặp nàng, nhớ kỹ thay ta hướng nàng nói một tiếng tạ ơn nàng nói. Tốt. Phương Lăng gật đầu, đi theo nàng rời phòng. Bên ngoài, cùng Lý Trước Hoa hai tỷ muội cùng một chỗ Lý Ngưng Chỉ nhìn thấy, không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Chúng ta đi thôi. Phương Lăng tiến lên một bước, đi thẳng tới bên cạnh nàng. Nàng khẽ dạ, cùng đám người tạm biệt một phen, liền đi theo Phương Lăng rời đi Tu La Thần phủ. Ngươi là thế nào đem Tu La Thần trị tốt, rời đi về sau? Lý Ngưng Chỉ hiếu kỳ phải hỏi đạo. Phương Lăng cười hắc hắc, hỏi ngược lại, ngươi đoán? Lý Ngưng Chỉ nhìn hắn một cái, thầm nói, nhất định là kỳ môn tiên vương, hẳn là ngươi. Phương Lăng nghe vậy, lúc này trừng to mắt, khí hung hung nhìn xem nàng, lẽ nào lại như vậy, nào có như thế bố trí người? Ta cùng ngươi trêu ghẹo đâu. Lý Ngưng Chỉ cười một tiếng, tiếp tục truy vấn. Sau đó Phương Lăng liền đem trong ngực bình trắng lấy ra, giải thích nói, đây là đạo thiên linh dịch, dùng nó tắm một lần, nàng liền khôi phục. Linh dịch này còn ẩn chứa cực mạnh năng lượng, có thể dùng để đổ vào thuốc tiên dược linh mục. Cho ngươi đi, hắn nguyên bản liền định đem vật này cho nàng. Đối với cái này Lý Ngưng Chỉ cũng không khách khí, nàng thân là y sư xác thực rất cần loại linh dịch này. Phương Lăng tiện đường đưa nàng về Linh Tố Hiên đi, trên đường đi không ít du sơn ngoạn thủy. Lý Ngưng Chỉ cũng mười phần hối hận không nên đánh thú Phương Lăng, kết quả bị hắn trả thù. Đưa nàng hộ tống về Linh Tố Hiên sau, Phương Lăng một đường hướng bắc, rất nhanh đuổi tới Bắc Hải Long Cung. Tại đến trước đó, hắn liền đã đưa tin cho Lăng Ly, để nàng chú ý đề phòng. Bất quá còn tốt, Trấn Hải Tinh quân trong khoảng thời gian này đoán chừng còn tại chủ bị việc này, một mực không có động tác. Bọn hắn trong miệng nghiệt lòng, là lai lịch gì? Nghe tụi hồ rất có thực lực dáng vẻ. Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi đạo. Lang Ly trầm giọng nói, tên kia xác thực rất mạnh, tự xưng là Long Hoàng Chí Tôn. Hắn tuy là Long tộc, nhưng cùng chúng ta Tứ Hải Long tộc cũng không có cái gì nguồn gốc, tương phản còn có thủ. Hắn là từ một con rắn tiến hóa mà đến, xà hóa mãng, mãng hóa dao, dao hóa rồng. Hắn tính tình cực kỳ ngang ngược, thông qua nuốt Long tộc khác Long Châu đến để thăng công lực, bởi vậy lọt vào chúng ta Tứ Hải Long tộc truy sát. Nhưng cũng tiếc mỗi lần đều để hắn chạy thoát rồi, bởi vậy hắn mười phần đắc ý, tự phong là Long Hoàng Chí Tôn. Dương Luân Tuyết mình là trời dưới đệ nhất rồng, chúng ta Tứ Hải Long Vương đều không làm gì được hắn. Tên này gan to bằng trời, trong lúc vô tình phát hiện Ngọc Đế một tòa dược viên sau, lên tham nghiệm, càng đem Ngọc Đế vun trồng nhiều năm một gốc thần dược trộm ăn. Vì thế Ngọc Đế tức giận, phái ra Trấn Hải Tinh quân, Nam Sơn Tinh quân, Bắc Sơn Tinh quân, ba vị này Tinh quân cùng một chỗ truy tra. Cuối cùng đem cái này Nghiệt Long bắt được, trấn tại lửa ngục, để nó ngày đêm tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt chi cực hình. Thì ra là thế, khó trách giá hỏa này được gọi là Nghiệt Long. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu. Mặt khác, ta còn có một chuyện. Lúc trước ngươi nói cùng hiện tại Tây Hải Long Vương Nguyên Côn có thủ, là hắn hại ngươi. Nhưng ta hiện tại mới biết, phía sau này còn có Tiên Đỉnh Trấn Hải Tinh Quân. Ngày đó ngươi hẩn mà không nói. Lang Ly nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Cái này, đây không phải trọng điểm. Lúc trước nàng tận lực giấu giếm, không có cùng Phương Lăng đề cập, chính là sợ làm hắn sợ chạy mất. Dù sao Trấn Hải Tinh Quân cũng không phải người bình thường, đường đường chính chính Tiên Đỉnh thập nhị Tinh Quân một trong. Phương Lăng, ngươi chỉ cần có thể giúp ta báo thù, ngươi mở ra điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Nàng còn nói, thật điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Phương Lăng nghe vậy, nhìn kỹ nàng một chút. Lang Ly tiểu khu run lên, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, thầm nghĩ hẳn là hắn muốn. Nàng đang muốn mở miệng, bất quá Phương Lăng trước một bước nói ra, ta tại Bắc Vực có một đạo lữ lang nguyện, nàng còn mang theo hai cái rồng bảo. Ta muốn đưa các nàng dàn xếp tại ngươi cái này, sau này ngươi đến chiếu cố các nàng. Lúc trước hắn liền cùng Lang Nguyện nghe ngóng, năm đó ý đồ ức hiếp nàng Long tộc, vừa lúc giả Long Vương ngao lên người. Hiện nay đã bị Lang Ly thanh lý mất, bởi vậy Lang Nguyện cũng là nguyện ý mang rồng bảo bọn họ lại về Bắc Hải Long Cung. Dù sao hoàn cảnh nơi này càng thích hợp rồng bảo bọn họ trưởng thành. Nguyên lai tưởng rằng Phương Lăng là muốn làm chuyện xấu, kết quả là cái này. Lang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đi. Sau này ta coi như Lang Nguyện là ta thân muội muội, tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt các nàng. Nàng vỗ độ ngực bảo đảm nói. Chương 2065 Lang Ly hành động bất đắc dĩ. Chương 2065 Lang Ly hành động bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy vui sướng đã đạt thành hợp tác. Đối phương chẳng biết lúc nào độc thủ, bởi vậy Phương Lăng tự nhiên cũng sẽ lưu lại đến, tùy cơ ứng biến. Hắn đang muốn đi phòng khách ngủ lại, bất quá Lang Ly lại theo dõi hắn bóng lưng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, bước chân khẽ rời đi đi theo. Phương Lang gặp nàng đuổi theo, không khỏi có chút kỳ quái, quay người dừng lại, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Long Ly không nói, chỉ là tại Phương Lang bên người lượn quanh hai vòng, cuối cùng thậm chí còn xích lại gần hít sâu hai lần. Nàng những cử động này, ngược lại là đem Phương Lang cho kiếm không ra, nội tâm kinh nghi bất định. Trên người ngươi có phải hay không có bảo vật gì? Cùng chúng ta Long tộc tương quan bảo vật. Lang Ly hỏi. Phương Lang cười lắc đầu, không có, trên người của ta nào có cái gì Long tộc bảo vật. Cái kia chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Lang Ly thầm nói, hoài nghi Phương Lang là không muốn để cho nàng biết. Phương Lang lơ đến khoát khoát tay, quay người rời đi. Bất quá đi tới hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật, liền ngừng lại. Ngươi kiểu nói này, ta đây cũng là có một vật. Hắn phất tay lấy ra đầu kia bị tẩm hoàng kim ti trói buộc thiên địa linh thúy. Trên người hắn muốn cứng rắn nói cùng Long tộc dính líu quan hệ, cũng chỉ có vật này, cái đồ chơi này là cái hình rồng. Đối với ta cảm giác được năng lượng nguyên chính là nó. Lang Ly nhìn chằm chằm nó nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nhưng cẩn thận quan sát sau, nàng lại cảm thấy đến có cái gì không đúng, liền hỏi, vật này là hà lai lịch? Phương Lăng nghe Vương Mẫu nói, gọi là thiên địa linh thúy, chính là thiên địa dựng dục chi kỳ vật. Chỉ quốc thiên vương không biết từ nơi nào làm đến, muốn dùng đến hại người, cuối cùng vì ta chế, cũng liền do ta đảm bảo. Lang Ly nhẹ gật đầu, quả là thế. Đối với thiên địa linh thúy ta cũng là biết một chút, thường gặp có bốn loại. Hổ hình linh thúy, phần lớn ẩn chứa ý sát phạt, có thể để người chiến lược tăng lên. Tước hình linh thúy, nhiều ẩn chứa tiêu diêu chi ý, có thể để tâm thần người rộng rãi, thần hồn tăng lên. Hình rùa linh thúy, ẩn chứa trường sinh chi lực, có thể trợ người kéo dài tuổi thọ, tăng thêm thọ nguyên. Cuối cùng hình rồng linh thúy, cũng không quá thể diện nói đến chỗ này, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu, nghĩ thầm không hổ là sống hai đời lao quái vật, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ngươi này hình rồng linh thúy, có thể cùng ta giao dịch. Lang Ly nhìn về phía Phương Lăng, truy vấn. Nó là cùng một sợi tổ long chi khí kết hợp mà thành, ta muốn đem cái này sợi tổ long chi khí tức đoạn, làm việc cho ta. Phương Lăng nghe vậy, hầu nghi nói, ngươi xác định việc này như vì? Nếu không nhưng vì chi, coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Vương Mẫu lúc đó đều nói không chỗ tốt được, cho nên tiện tay ném cho hắn. Cho nên giờ phút này Phương Lăng nghiêm trọng hoài nghi nàng phải chăng có khả năng này. Phương đạo hữu coi thường như vậy tại hạ sao? Lang Ly hừ nhẹ nói, đổi lại người bên ngoài, cho dù tu vi cao hơn ta sâu rất nhiều, cũng không làm gì được nó. Nhưng ta chính là Long tộc, tới Đồng Nguyên, tự có diệu pháp. Phương Lăng, ngươi muốn, vậy ta liền tiện nghi bán ngươi. Nhớ kỹ lần trước tới ngươi Long tộc bảo khố lý nhìn qua một chút, Hải Dương chi tâm, Thất Hải chiều âm xoắn ốc. Hai món bảo vật này tựa như còn có thể. Ngươi dùng một trong số đó cùng ta trao đổi liền có thể. Lang Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nhất ngưng, Phương đạo hữu khẩu vị thật là quá lớn. Vật này ngươi lưu chi vô dụng, ngược lại lúc nào cũng có thể có hại bản thân, lại là ngươi từ trong tay người khác được đến, cớ gì bán được đắt như thế? Cái kia hai kiện chí bảo chính là Bắc Hải Long tộc truyền thừa, tùy tiện không thể vận dụng, huống chi cho người. Như vậy đi, ta cái này có một khối biển sâu bí kim, dùng nó cùng ngươi trao đổi. Vật này đối với ngươi có lẽ càng hữu dụng chỗ, dùng để luyện khí chính là nhất tuyệt, là vô cùng tốt cực tốt vật liệu. Nói Lang Ly cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay hướng lên, nắm nâng vật này. Lấy Phương Lăng bây giờ ánh mắt đến xem, khối này biển sâu bí kim cũng là không sai, liền đáp ứng. Hai người lập tức trao đổi vật trong tay, bất quá Phương Lăng nhìn về phía đầu kia dâm long, lại hỏi, còn cần ta cái này lũ kim kia đem nó chế trụ sao? Lang Ly trả lời, không cần, ta có thể ứng phó. Phương Lăng nghe vậy, liền lập tức đem căn này tầm hoàng kim ti rút về. Dâm long khôi phục tự do đằng sau, bản năng muốn chạy trốn rời đi, nhưng Lang Ly tay mắt lênh lẹ, lập tức đem bắt được. Ta cái này đi trước bế quan, nếu có thể tại Trấn Hải Tinh quân trước khi bọn họ động thủ đem cái này sợi tổ long chi khí luyện hóa, đến lúc đó nói không chừng đều không cần ngươi xuất thủ. Lang Ly nói ra. Phương Lăng, muốn đúng như này, trước đó thương lượng sự tình yên tâm, bất quá việc rất nhỏ mà thôi, cho dù ngươi phân lực không ra, ta cũng sẽ không từ chối chống chế. Nàng cười cười, không kịp chờ đợi đi bế quan. Đằng sau một trận, Phương Lăng liền lúc trước gian kia quen thuộc phòng khách ở lại, tiếp tục tham nội sách, củng cố tu vi. Mà Lang Ly trải qua mấy ngày nay chuẩn bị, tự giác có nắm chắc, cũng bắt đầu động thủ. Nàng muốn cưỡng ép để đạo này thiên địa linh túy vỡ vụn, để cái kia tia tổ long chi khí có thể tách ra. Bất quá bắt đầu động thủ sau, nàng mới phát hiện là mình nghĩ quá dễ dàng, việc này độ khó so với nàng dự liệu còn khó hơn mấy phần. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Lang Ly cũng không có bị cái này khó khăn hù ngã, tiếp tục phát lực. Cái này một sợi tổ long chi khí dụ hoặc quá nhiều, để nàng cam mạo phong hiểm. Mấy ngày sau, theo cái kia một sợi tổ long chi khí tách ra, trong ánh mắt của nàng phun xuất thần ánh sáng, kích động không thôi, tốt. Cái này một sợi tổ long chi khí chìm xuống phía dưới điến, mà thiên địa linh túy tự thân năng lượng thì nổi lên, tràn vào trước đó chuẩn bị xong một cái bình ngọc bên trong. Vật này là Lang Ly trong tay cường đại nhất một kiện vật chứa, nàng muốn dùng cái này vật chứa gánh chịu lấy dư thừa tạp chất. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi, Lang Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ngày sau tìm một chỗ đem vật này phong cấm đứng lên là được. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn nảy sinh. Bình một cái, ngọc bình bắn nổ thanh âm vang lên. Vật này lại vỡ vụn, linh khí chi lực đột nhiên không có trói buộc, lập tức hướng nàng mà tới. Không tốt. Lang Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lần này khó làm, nàng như chúng chiêu như thế nào được? Như lấy đại pháp lực đem những này linh túy năng lượng đẩy hướng xung quanh, toàn bộ trong Long cung người đều sẽ gặp nạn, cái kia sắp thành hà thể thống. Chuyện quá khẩn cấp, cũng không phải do nàng suy nghĩ nhiều, trong đầu lập tức phát họa ra một bóng người. Nàng mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Phương Lăng phòng khách. Nàng bung khẽ ống tay áo, đem những này linh túy chi lực cuốn lên mang đi, đi vào Phương Lăng gian phòng. Phương Lăng làm sao có thể ngờ tới sẽ có loại sự tình này, hắn chính an tâm tu luyện, bất ngờ không để phòng linh túy năng lượng tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Phương Lăng đông nhiên nhìn về phía nàng, lên cơn giận dữ, "Lang Ly, ngươi vì sao hại ta?" Phương đạo hưu bất giận, "Ta đây cũng là không có cách nào hành động bất đắc dĩ." Lang Ly một mặt hổ thẹn phải nói, "Ta cái này tìm mấy mỹ nữ tới nàng vừa muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên ngừng. Nàng muốn lấy Phương Lăng cùng bố, chỉ sợ trong Long cung không ai có thể ngăn cản." Nàng mặc dù tiếc rẻ chính mình, nhưng quét sạch đằng sau Long cung đều là con dân của nàng, như đi việc này nàng ái ngại. Ai làm lấy chịu, ta nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, một mặt kiên định nói. Phương Lăng thấy thế, trong lòng nộ khí lúc này mới giảm đi mấy phần. Không phải vậy tất yếu cùng nàng trở mặt, nào có dạng này đãi khách lý lẽ. Qua không biết bao lâu, Lang Ly lúc này mới có thể bước ra rời đi, trở lại chính mình nơi bế quan. Chương 2066 Chấn Hải Tinh Quân Kế Hoạch. Chương 2066 Chấn Hải Tinh Quân Kế Hoạch. Nàng nhìn xem cái kia một sợi tổ long chi khí, thần sắc phức tạp. Nàng không biết chính mình có phải hay không quá thua lỗ, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng, liền không còn phiền nhiễu. Giờ phút này hơi cách ăn mặc một phen sau, liền lập tức đi ra ngoài một chuyến. Đến một lần nàng hiện tại cảm giác có chút không được tự nhiên, vừa vặn đi ra ngoài giải sầu một chút. Thứ hai cũng đúng lúc đi ra ngoài mượn một kiện bảo vật trở về. Lần này nàng cùng Phương Lăng liên thủ tương kế tiểu kế, cũng không chỉ dự định vỡ nát âm mưu của đối phương, nàng càng tưởng tất hơn kỳ công tại chiến dịch. Vì thế nàng cần một kiện có thể hoàn toàn ngăn cách trong ngoài pháp bảo, để tránh Chấn Hải Tinh Quân kêu gọi tiên đỉnh cao thủ khác đến đây. Cùng lúc đó, Phương Lăng chỗ trong phòng khách đang tu luyện hắn, sau lưng hiện ra một bức to lớn âm dương ngư hình. Gặp Lang Ly đột nhiên rời đi Long Cung, trong lòng của hắn lén lút tự đủ, không biết muốn hay không hỏi thăm một hai. Tại hắn xoắn xuýt thời khắc, bên hai truyền đến Lang Ly thanh âm, giọng nói của nàng bình thản phải nói đi ra ngoài mượn món pháp bảo. Phương Lăng lúc này mới an tâm, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Sau một thời gian ngắn, Tây Hải Long Cung, trong điện bảo quang ảm đạm, chỉ còn lại biển sâu dạ minh châu xanh lét vì mang, tỏa ra Tây Hải Long Vương cùng Chấn Hải Tinh Quân khuôn mặt. Chấn Hải Tinh Quân người khoác màu đen ám lân áo giáp, đầu ngón tay không có chút nào tiết tấu gõ đánh lấy băng lãnh huyền tinh mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ băng lên, tại yên tĩnh trong cung điện quanh quẩn. Hắn đối diện, Tây Hải Long Vương nguyên côn cao mày, tựa hồ cũng đang suy tư thứ gì. Thế nào? Nghĩ đến cũng có. Chấn Hải Tinh Quân mở miệng hỏi. Ta bên này thật vất vả đem đầu kia nghiệt rồng khống chế lại, nếu là dẫn không ra Lang Ly, vậy coi như là uổng phí sức lực. Nguyên Côn hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên hạt châu, viên bảo châu này tản mát ra cực mạnh yêu khí, chính là cổ yêu thần vẫn lạc sau lấy tự thân năng lượng hóa thành 108 quả thánh linh châu một trong. Thiên Tinh Thương Hội không phải lập tức liền muốn tổ chức đoạt bảo đại hội sao? Ta liền đem vật này ủy gửi đấu giá bán, không nói Lang nguyện, chính là đại bộ phận cường giả yêu tộc đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Nguyên Côn nói ra, chỉ là vạn nhất vật này cuối cùng không phải là bị Lang Ly đập đến, ta muốn lại tìm trở về, liền khó khăn đây cũng là hắn vừa rồi một mực tại xoắn xuýt nguyên nhân, có chút không nỡ. Chấn Hải Tinh Quân, người thành đại sự, muốn minh bỏ được hai chữ. Thừa dịp hiện tại các phương không chừng, chúng ta còn có cơ hội độc thủ, về sau có lẽ liền không có cơ hội. Nếu là vật này bị mặt khác yêu tộc đập đi, ngày sau ta nhất định hết sức giúp ngươi thu hồi trở về. Đối với Chấn Hải Tinh Quân cuối cùng câu này, Nguyên Quân chỉ coi hắn là tại đánh giấm. Bất quá nếu là không đem Ngao Ly diệt, hắn xác thực ăn ngủ không yên. Còn lại liền giao cho ngươi. Hắn cắn răng một cái, nhịn đau đem viên này Thánh Linh Châu giao cho Chấn Hải Tinh Quân. Yên tâm, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chấn Hải Tinh Quân cười cười, lập tức đem viên này Thánh Linh Châu cất kỹ. Từ Bắc Hải đến Thiên Tinh Thương Hội phòng đấu giá lộ tuyến, ta sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Trong đó có mấy cái khu vực cần phải đi qua, thích hợp nhất mai phục chính là bản Long Lĩnh. Chỗ kia đến một lần yên lặng, trung quanh không có tông môn, không có thành trì. Thứ hai bên trong dãy núi quỷ vụ liêu quấn, để cho người ta khó mà thăm dò, thích hợp cái kia nghiệt rồng ẩn thân. Ta lập tức đi qua chuẩn bị, tại cái kia bố trí thiên la địa võng. Đợi Lang Ly trở về trên đường, liền để đầu kia nghiệt rồng độc thủ, đem nó đánh giết. Người ta chờ lấy đi qua nhặt Long Châu liền có thể. Nguyên Côn nghe xong Chấn Hải Tinh Quân kế hoạch, âm thầm nhẹ gật đầu, có thể. Đến lúc đó người ta liền mai phục tại bản Long Lĩnh phụ cận, vạn nhất cái kia nghiệt rồng có biến, có thể là lực có thua, cũng có thể bổ cứu. Đang lúc như vậy, Chấn Hải Tinh Quân gật đầu nói, đi, vậy ta đây liền đi an bài. Một bên khác, Bắc Hải Long Cung, Lang Ly chuyến này đi ra ngoài, rất nhanh chóng liền trở lại. Nàng mượn tới pháp bảo, chỉ đợi đối phương chính mình tìm tới cửa. Sau khi trở về, nàng còn đặc biệt đi ngang qua Phương Lăng cửa ra vào, trong chiều vừa nhìn một chút. Nàng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ huyền ảo âm dương chi lực, biết Phương Lăng còn tại luyện công, liền không có đánh máy. Nàng nguyên muốn nói tới chào hỏi, hóa giải lúng túng. Nói thầm lấy trở lại chỗ mình ở sau, nàng liền tập trung tinh thần đều để ở đó món pháp bảo bên trên. Vật này tên là bài trừ thiên kính, thế ra sau có thể đem địch nhân toàn bộ cuốn vào thế giới trong kính. Bảo vật này không chỉ có thể làm cho đối phương cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngay cả tin tức đều không cách nào truyền ra ngoài. Còn có thể trong thời gian ngắn hiện hóa ra người giữ bảo vật kính tượng phân thân, đạo này kính tượng phân thân cùng bản thể thực lực cơ hồ giống nhau. Chính là tồn tại thời gian rất ngắn, chỉ có thời gian một chén trà công phu. Thời gian hiệu lực đến về sau, đạo này kính tượng phân thân chính là tự hành tán loạn. Mặc dù như vậy, nhưng có cái này công năng, tuyệt đối có thể làm cho nàng tại giai đoạn trước thu hoạch được ưu thế thật lớn. Nói không chừng đều không cần Phương Lăng hỗ trợ, mà lại nhờ vào cái kia một sợi tổ long chi khí, nàng cảm giác trong khoảng thời gian này đến, chính mình thực lực tổng hợp đạt được rõ ràng tăng lên. Vương thượng, có cái tốt đẹp tin tức. Lúc này, tâm phúc của nàng cũng là Bắc Hải Long tộc bây giờ đại trưởng lão Ngao Châu đột nhiên đến đây. Tin tức tốt. Lang Ly nghe được Ngao Châu lời ấy, lập tức liền sinh ra lòng cảnh giác. Nàng một mực chờ đợi cái gọi là tin tức tốt, dưới mắt tất cả đột nhiên tung ra tin tức tốt, đều có thể là Trấn Hải Tinh quân cùng Nguyên Côn thiết kế cái bẫy. Tin tức tốt gì? Nhìn em ngươi vui, nàng lập tức hỏi. Ngao Châu, Thiên Tinh Thương Hội không phải muốn tổ chức đoạt bảo đại hội sao? Hiện tại bọn hắn đã thả ra gió đến, cung cấp một nhóm vật đấu giá danh sách, trong đó lại có một viên Thánh Linh Châu. A, Lang Ly nghe vậy cũng không nhịn được động dung. Ngao Châu cũng không biết là phương nào nhân vật, thế mà bỏ được đem vật này lấy ra đấu giá. Ta muốn nhất định không phải yêu tộc, hơn phân nửa là cái nào đó thiếu tiền xài nhân tộc đi. Vương thượng nếu là có thể đập đến vật này, thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Xem ra là thật không đi không được. Lang Ly khỏe miệng có chút câu lên, nhìn về phía Phương Lăng chỗ. Nội tâm của nàng đoán ra cái đại khái, lần này hội đấu giá chính là sát cục vị trí. Bất quá đối phương khẳng định là sẽ không ở Thiên Tinh Thương Hội cái kia động thủ, hơn phân nửa là tại nàng hướng trung vực trên đường. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại Phương Lăng ngoài phòng, nhẹ nhàng đến gõ xuống cửa. Sau đó Phương Lăng lập tức gõ cửa, cùng nàng đánh cái đối mặt. Hai người bốn mắt tương đối, Lang Ly ngượng ngùng đến nhìn về phía nơi khác, không dám cùng hắn đối mặt. Bọn hắn muốn động thủ sao? Phương Lăng hỏi. Lang Ly khẽ dạ, ta muốn hẳn là. Ngươi tu luyện được như thế nào? Phương Lăng, ta không có quan hệ, tùy thời có thể lấy xuất phát. Đi, vậy chúng ta cái này lên đường đi, nàng nói. Từ Bắc Hải đi hướng trung vực Tiên Tinh Thương Thành, vẫn có chút xa, cần không ít thời gian. Tiếp lấy nàng liền đem vừa rồi lấy được tin tức nói cho Phương Lăng, cùng hắn phân tích thương thảo. Phương Lăng cũng cảm thấy viên này Thánh Linh Châu, có thể là Nguyên Côn ném đi ra mồi nhử. Chương 2067 Các Lộ Đại Thần Phong Vân Hội, chương 2067 Các Lộ Đại Thần Phong Vân Hội, ta thực sự đóng vai thành nàng dạng này. Phương Lăng mắt nhìn Lang Ly mang tới tiểu ngư nhân, không khỏi nói thầm một tiếng. Hai người đã chuẩn bị xuất phát, bất quá Phương Lăng tự nhiên không có khả năng lấy chân diện mục đi theo Lang Ly bên người. Hắn muốn trở thành con muỗi trốn ở trong tay áo của nàng, kết quả Lang Ly không đáp ứng, nói như thế rất không được tự nhiên. Rơi vào đường cùng, Phương Lăng chỉ có thể là kiểu trang hóa hình. Đại trưởng phu, bất tất câu nệ tại những việc nhỏ không đáng kể này, nghe ta chính là. Lang Ly nói ra, lập tức thúc giục Phương Lăng biến hóa. Người này ngư cô đường, là bên người nàng hầu hạ tỷ nữ, tên gọi Tiểu Khánh. Cái này Tiểu Khánh thạc phong to lớn, cho nên Phương Lăng mới không muốn biến hóa, cảm giác không tự nhiên. Phương Lăng nghiêm trọng hoài nghi Lang Ly là muốn trêu cả hắn, nhưng là lại không có chứng cứ. Hắn cũng không phải là nữu nữu ni ni người, cuối cùng cũng liền kiên trì biến hóa thành nhân ngư Tiểu Khánh dáng vẻ. Lang Ly tựa hồ tới hào hứng, móc ra các loại quần áo đồ trang sức cho hắn cách ăn mặc, cuối cùng đủ hài lòng, lúc này mới mang theo Phương Lăng rời đi Bắc Hải. Trên đường hai người đều rất cẩn thận, mặc dù phỏng đoán đối phương có thể là tại đấu giá hội sau khi kết thúc độc thủ, nhưng cũng không thể không phòng đối phương xuất kỳ bất ý. Phương Lăng rất ít đặt chân trung vực, bởi vậy đối với hôm nay Tinh Thương Thành cũng không quen thuộc, trên đường Lang Ly cũng cho hắn giới thiệu sơ lược một phen. Hôm nay Tinh Thương Hội cùng Tiên Đình không quan hệ, chính là một cái truyền thừa đã lâu thương đạo thế lực. Tuy là thương nhân, nhưng trong thương hội thờ phụng rất nhiều ẩn thế cường giả, bởi vậy cho dù là tiền quan cũng không dám tại cái kia đường nghịch hành. Thiên Tinh Thương Hội hay là một cái duy nhất, trên mặt nổi có thể cùng đồng lai tu sĩ hợp tác thế lực, Tiên Đình đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con. Thương hội này lợi hại như vậy, cũng không chỉ có là bởi vì thực lực bản thân không tầm thường, cũng bởi vì thời gian trước đang đối kháng với Hắc Ám Đại Lục xâm lấn thời khắc, Thiên Tinh Thương Hội xuất lực xuất tiền, cư công chí vĩ. Mấy đảm nhiệm Ngọc Đế Đô từng ban bố pháp chỉ, nghiêm lệnh Tiên Đình trên dưới không được quấy rầy Thiên Tinh Thương Hội, dần dà cũng thành lệ cũ. Để hôm nay Tinh Thương Hội tại Tiên Bực có địa vị siêu phàm, Thương Hội lịch đại trưởng môn nhân cũng đều không phải hạng người hời hợt, một phương diện cùng Tiên Đình, Yêu Đình, Đồng Lai các loại phe thế lực giao hảo, một phương diện khác không ngừng hoàn thiện tự thân bồi dưỡng hệ thống, để Thương Hội cường giả tầng tầng lớp lớp, quần quần không dứt. Đời đời kinh doanh ra, hôm nay Tinh Thương Hội đã thành một tôn cự thú, ngày thường mặc dù ôn hòa, nhưng người nào cũng không dám kính thị. Hai người lên đường bình an đi vào trung vực, cũng không lọt vào phục kích. Trước kia bọn hắn đã cảm thấy đối phương sẽ tại về Bắc Hải trên đường đập thủ, kết quả cũng như bọn hắn dự liệu như thế. Nếu có thể đập đến viên kia Thánh Linh Châu liền tốt, dạng này thực lực của ta liền có thể lại đề thăng một chút, quay đầu hoàn ngược bọn hắn. Lang Ly phối hợp nói ra. Phương Lăng, ta nếu là không đủ tiền, ngươi có thể cho ta mượn một chút sao? Nàng nhìn về phía một bên hóa thành nhân ngư Tiểu Khánh Phương Lăng, lại hỏi. Không có vấn đề. Phương Lăng nhẹ gật đầu, ngược lại là không chút nào keo kiệt. Tại Bắc Hải Long Cung đợi một trận này, thực lực của hắn tăng lên không ít. Lang Ly cái kia một thân hùng hậu Long tộc nguyên âm quả thực là nhất tuyệt. Hắn tự biết chiếm tiện nghi, giờ phút này tự nhiên là không quan tâm những vật ngoài thân này. Thiên Tinh Thương Thành không giống bình thường thành trì, cực kỳ đặc biệt, cũng tương đương xa hoa. Tại sóng biết mênh mang phía trên, Thiên Tinh Thương Thành tựa như một viên to lớn, do vô số trong suốt thủy tinh cung cấp đắp lên mà thành tinh thần. Như thủy tinh sáng long lanh cung điện mặt ngoài chạy xuôi như là tinh hà giải sáng, nhìn kỹ xuống đúng là phức tạp tinh vi phủ văn trận liệt, tản ra làm người an tâm lại ẩn hàm ý hiếp năng lượng khổng lồ ba động. Trong thương thành, lang tiểu bay lỡ, điện các liên miên, linh quang bảo khí bay thẳng trời cao. Đến từ tiên vực các phe tu sĩ, vô luận tiên yêu nhân quỷ, đều ở đây tụ tập, muôn hình muôn vẻ. Tại cái này thương thành chỗ sâu, hạch tâm chi địa có tòa tinh khung trong bảo điện. Lần này đoạt bảo đại hội ngay ở chỗ này cử hành, đã là kín người hết chỗ. Lang Ly thân là Bắc Hải Long Vương, tất nhiên là quý khách một trong. Giờ phút này nàng ngồi ngay ngắn ở chuyên môn khách quý thủy tinh các bên trong, khí độ ung dung trầm tĩnh, băng lam đôi mắt nhàn nhạt quét mắt phía dưới người người nhốn nháo, quang ảnh lưu chuyển to lớn hội trường. Phía sau nàng đứng đấy một vị thân thể nợ nang thị nữ chính là biến hóa ăn ở cá Tiểu Khánh bộ dáng Phương Lăng. Chúng ta tới đến ngược lại là thật sớm, mặt khác thủy tinh các bên ngoài cũng không lóe sáng huyết quang, nói rõ đều vẫn là trống không, chân chính có năng lực chiến đấu Thánh Linh Châu người đều còn chưa tới đâu. Lang Ly thầm nói, Phương Lăng, ngươi đoán chừng phải bao nhiêu tiền mới có thể đập đến? Hắn mặc dù tích xúc không ít, nhưng gia quyến rất nhiều, nuôi gia đình cũng dễ, đợi lát nữa cũng không thể tất cả đều cấp cho Lang Ly, cho nên hỏi trước một tiếng. Lang Ly thẳng lắc đầu, ta đây sao có thể đoán trước, Thánh Linh Châu loại vật này, vài đời đều chưa chắc có thể ra một kiện, nhất định đắt đỏ. Ngươi có bao nhiêu tiền đâu? Nàng hỏi ngược lại. Phương Lăng, đây là 2000 tỷ minh kim, trước cho ngươi đi. Lang Ly nháy mắt, tay nhỏ tiếp nhận Phương Lăng đưa tới nhận chữ vật. Cảm ơn nàng lầu đầu nói, thầm nghĩ tên này vẫn rất có tiền, tiện tay liền cho ra 2000 tỷ minh kim. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo thanh lãnh như ánh trăng thân ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hai người lực. Sương Lâm tiên tử mặc không nhốn bụi trần xanh nhạt tiền váy, quanh thân bao quanh như có như không tinh vụ hơi nước, khí chất xuất trần thoát tục, phảng phất cửu thiên huyền nữ giáng lâm thế gian. Mà bên người nàng bị kia, lại cùng nàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này tóc đỏ như lửa như mây rối tung, một thân màu đỏ sẫm kim văn kình trang, phát họa ra nóng nảy nóng bỏng tư thái, xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt mang theo trương dương phong túng ý cười, chính nói khẽ với Sương Lâm nói gì đó. Dẫn tới Sương Lâm cái kia thanh lãnh khỏe môi cũng cong lên một vòng cực kỳ nhỏ bé độ cong. Hai người này một lạnh một nóng, nhất tính nhất động, mười phần chói sáng, lại không có mấy người dám thăm dò. Vũ bộ đại thần Sương Lâm, Lửa bộ đại thần phượng chủ, hai nàng tới này xem náo nhiệt gì? Lang Ly thầm nói. Phương Lăng, đó chính là Lửa bộ đại thần. Nhìn xem quả nhiên không phải bình thường. Có bao nhiêu không phải bình thường đâu. Lang Ly liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn thẳng nhìn chằm chằm phượng chủ hỏa nóng dáng người nhìn, lập tức lòng sinh bất mãn. Phương Lăng không có lên tiếng, yên lặng nhìn về phía nơi khác chính là. Chỉ chốc lát sau, lại có cường giả đến đây. Người này người khoác kim giáp, diện mục uy nghiêm, tự có một cỗ tựa như núi cao uy thế, chính là tứ đại thiên vương một trong tăng trưởng thiên vương. Nghe nói chỉ quốc thiên vương trước đó cùng Tây Hải Long tộc đi được gần, tứ đại thiên vương đều là một thể, lần này bọn hắn có thể hay không cũng liên lụy vào. Lang Ly thầm nói. Phương Lăng cũng không đến mức đi. Chỉ quốc thiên vương mới ra sự tình, ta muốn bọn hắn hiện tại hẳn là tương đối trung thực. Hy vọng như vậy nàng khẽ dạ, cũng không còn suy nghĩ lung tung. Không bao lâu, lại một người hiện thân, người này thân mang huyền hắc tinh quan bảo, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc, chính là thập nhị tinh quân một trong cổ đức tinh quân. Là lão già này. Phương Lăng không khỏi cười một tiếng. Lúc trước hắn dốc hết toàn lực, chỉ là miễn cưỡng cùng người này so chiêu, sau này nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là lại muốn thử một lần. Người cùng hắn có thủ? Lang Lý hỏi. Phương Lăng cũng không tính, chỉ là giao thủ qua. Cái này giả tinh quân có tổn thương bệnh tại thân, thực lực rất yếu, bất quá ta luôn cảm giác người này âm trầm quỷ quyệt, hay là không cần tới tiếp xúc cho thỏa đáng. Nàng lời nói thâm thiế nói ra. Có đúng không? Phương Lăng không có chủ quan, ngược lại là nhớ kỹ Lang Ly lần này nhắc nhở. Sau đó lại có cường giả hiện thân, người tới tư thế yên ngang, tóc xanh như suối. Lê hình dáng người giống như danh tự, chính là Nam Lê Kiếm Tiên. Ở sau lưng nàng đi theo ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử, ba người phía sau từng người đeo một thanh kiếm. Chính là Phương Lăng nhiều năm không thấy cố nhân, Giang Tiểu Song, Giang Tiểu Thất, Giang Tiểu Cửu. Ba tỷ muội tu vi và khí trạng, cùng trước đó so sánh hoàn toàn giống như là biến thành người khác, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Trong mắt đều muốn đụng tới, thấy nhập thần như vậy. Lang Ly liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ nói. Phương Lăng bật cười lớn, ba người kia là đạo lữ của ta, bây giờ đi theo Nam Lê Kiếm Tiên bên người tu hành. A. Lang Ly nghe vậy, chăm chú nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ gật đầu. Người cái tên này ngược lại là có phúc lớn, các nàng đi theo Nam Lê Kiếm Tiên, sau này tất thành đại khí. Lúc này, lại có cường giả hiện thân. Người này mặc một thân màu đỏ tía cung trang, xinh đẹp như hoa, chính là thập nhị tinh quân một trong Ngọc Chi tinh quân. Nàng làm sao cũng tới. Lang Ly cau mày nói. Làm sao? Có cái gì đặc biệt sao? Phương Lăng hỏi. Lang Ly, nghe nói Ngọc Chi tinh quân cùng Ngọc Đế có một chân, nàng chẳng lẽ là thụ Ngọc Đế ý chỉ mà đến? Muốn đúng như này, lần này ta muốn đập đến Thánh Linh Châu, chỉ sợ là không có cơ hội. Chỉ là tiên đình cứ như vậy nhiều người. Ta đoán chừng đợi lát nữa người của yêu tộc sẽ còn càng nhiều. Chương 2068 âm thầm may mắn Phương Lăng. Chương 2068 âm thầm may mắn Phương Lăng. Lang Ly vừa dứt lời, quả thật liền có cường giả yêu tộc hiện thân. Hai đạo phong cách khác lạ thân ảnh đi vào nơi đây. Đi đầu một vị nữ tử, thân mang thải hà vũ y, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, chính là Phương Lăng hảo hữu Lục Mật. Nàng đi lại nhẹ nhàng, mang trên mặt ôn nhuận dáng tươi cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Theo sát phía sau nam tử cao gầy, chính là em trai Niêu Sơn Quân. Hắn hôm nay hắc giáp che thần, chán sinh một đôi to lớn sử hiệu, nhìn thần thái sáng láng. Cũng không biết ở chỗ này có thể hay không gặp phải Phương Lăng. Gia hỏa này hành tung quỷ quệ, một mực tìm không thấy người. Lục Mật nhìn chung quanh một chút, nhất là nhìn về phía những cái kia lơ lửng ở giữa không trung những cái kia thủy tinh các lâu. Nàng tới đây ngược lại không phải bởi vì Thánh Linh Châu, chỉ là đơn thuần muốn chạm tìm vận may, tìm đến Phương Lăng có việc. Không thấy được Phương Lăng, nàng cũng thôi, đi theo Thiên Tinh Thương Hội thị nữ đi hướng phòng khách quý tòa hạ. Sau đó không lâu, một cái khôi ngô hùng tráng cự hán xài bước đi vào. Hán thân cao chín thước có hơn, một thân bắp thịt quần quận như cương tiêu thiết chú, lóe ra màu đồng cổ con trạch. Người này chính là yêu đình mới yêu thần một trong, Sơn Quân là cũng. Nghĩa Minh, có nhìn thấy Phương Lăng sao? Phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một nhẹ nhàng thanh âm, chính là Tây Vực Bạch Cốt Quốc Tân Vương Bạch Thượng. Nàng nghĩ đến nếu là Phương Lăng cũng tại, liền đi tìm hắn nũng nịu chút, lấy vui mừng, để hắn hỗ trợ nhìn có thể hay không đập xuống biên kia Thánh Linh Châu. Không có nhìn thấy. Sơn Quân lắc đầu, hắn nguyên bản không muốn tới, gần nhất vừa nói chuyện một con cái lão hổ. nhưng không chịu nổi Bạch Thừa khuyến khích, vẫn là bị kéo tới. Hắn như thế một cái người thích tham gia náo nhiệt, lần này sẽ không đến, nàng hồ nghi nói, nghĩ thầm tên này hơn phân nửa cải trang hóa hình trốn ở nơi hẻo lánh kia bồi tỷ tỷ sinh ở đâu. Lại qua một lát, chỉ gặp một vị người khoác màu xanh sẫm áo choàng, thân hình lão giả khô gầy chống một cây vặn bẹo xà trượng chậm rãi đi vào. Hắn mũ trùm ép tới rất thấp, nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu ở giữa lộ ra nửa gương mặt tiểu tụy như vỏ cây, hốc mắt hăm sâu, con ngươi là máu lạnh đường dọc, lóe ra u lục độc quang. Là lao ra hòa này. Nguyên lai hắn còn chưa có chết. Lang Ly nhìn thấy người này, đột nhiên đứng dậy. Phương Lăng gặp nàng kích động như thế, không khỏi hiếu kỳ, ngươi cửu gia? Lang Ly, là. Lao già này là Sa Hoàng, Văn Tả. Năm đó ta còn không có thành Tây Hải Long Vương thời điểm, từng tới gặp nhau, suýt nữa bị hắn hạ độc chết. Gia hỏa này không thuộc về yêu đình, từ lâu mai danh nhận tích rất nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay bị một viên thánh linh châu nổ ra. Sa Hoàng nhìn xem đi lại tập tễnh, nhưng lại không thể chờ nhàn nhìn tới. Phương Lăng cẩn thận quan sát, lại ẩn ẩn cảm thấy một tia kiến kỵ, thầm nghĩ người này thực lực có lẽ so với hắn bên người Lang Ly càng mạnh không ít. Sa Hoàng đi không lâu sau, vài tiếng như hoàn bội len ken giống như cười khẽ vang lên. Một vị thân mang phấn hà lưu vân lụa mỏng la quần nữ tử lặng yên xuất hiện tại giữa hội trường, nàng dáng người thướt tha, đi lại nhẹ nhàng đến phảng phất đạp trên lưu vân. Nàng cặp mắt kia lợi hại nhất, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mọc lan tràn, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang tự nhiên mà thành mị hoặc. Ở đây tuyệt đại đa số nam nhân, trong nháy mắt bị nàng hấp dẫn, trong mắt đảo quang lóe lên. Lang Ly dư quang thoáng nhìn, vốn cho rằng Phương Lăng càng biết nhìn không chuyển mắt đến nhìn chằm chằm người này, nhưng sự thật lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Phương Lăng rất bình tĩnh, cái này đột nhiên xuất hiện đảo tiên mạc ngọc, thậm chí còn không bằng nữ tử khác làm hắn lưu ý kỹ, nàng không phải rất đẹp không? Ngươi làm sao không xem thêm hai mắt nàng thầm nói. Phương Lăng, dòng chi tục phấn mà thôi, còn không bằng ngươi một cây ngón chân. Lang Ly nghe vậy, dịu dàng nói, ngươi thiếu lừa gạt người, nào có khoa trương như vậy. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trong lòng đắc ý bất quá người này người tốt nhất rời xa, nàng thế nhưng là nhất biết đùa bỡn đàn ông các ngươi nàng còn nói. Không biết nàng tu kỳ môn bí pháp hay là làm sao, rất nhiều người cùng nàng kết làm đạo lữ, đằng sau chia tay, lại bị nó phân đi một nửa tu vi. Ngươi nói chuyện này tà dị không? Phương Lăng nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào. Không tin chính ngươi đi nghe ngóng, những này chuyện tình gió trăng lưu truyền rất rộng nàng nói. Đằng sau, lục tục ngo ngoe lại có không ít cường giả yêu tộc đến, có thể nói phi thường náo nhiệt. Phương Lăng từ Lang Ly trong miệng, cũng lần đầu quen biết những này tiên vực cường giả đỉnh cao bọn họ. A, nàng làm sao cũng tới đột nhiên, Phương Lăng trừng to mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa sân cái kia đạo khuôn mặt quen thuộc kia, chính là Nam Hoàng Xương Á ở sau lưng nàng còn đi theo Nam Cương Lục Bộ A Man cùng Lam Đoá hai người. Xương Á là sông Thánh Linh Châu tới, vật này đối với Điệp Hoàng cũng là không nhỏ trợ lực, bởi vậy nàng mới khó được rời đi Nam Vực. A Man cùng Lam Đoá thì là cùng theo một lúc đến, thấy chút việc đời, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở chỗ này gặp Phương Lăng. Thật nhiều người, may mà ta không có lấy chân thân hiện hiện, không phải vậy, trên người có bao nhiêu tiền đều không đủ tạo. Phương Lăng trong lòng lén lút tự đủ, người quen nhiều lắm, cũng đều là người thân cận, may hắn không có bại lộ. Không phải vậy đám người này cùng nhau tiến lên, thân thể của hắn ngược lại là chịu nổi, túi tiền chưa hẳn chịu nổi. Trên đấu giá hội đồ tốt quá nhiều, cho dù nhân thủ một kiện, cũng không biết phải tốn đi bao nhiêu. Gáy đát, gáy đát. Lúc này, một cái vóc người cao gầy, thân mang sần sám nữ tử phong vận đi đến giữa sân. Nàng cũng không phải là tân khách, mà là Thiên Tinh Thương Hội thủ tịch đấu giá sư, Thương Vận Trúc. Canh giờ đã đến, xin mời chư vị ngồi xuống tính thanh. Hội đấu giá sắp bắt đầu, nàng mở miệng nói ra, thanh âm êm tai cực kỳ. Bất quá trước đó, xin cho phép ta cắm loa một đầu quảng cáo, cái này đến từ Đồng Lai Tiên Vực Nguyên Cuồng Đạo Hữu. Hắn nói ai nếu có thể đem Phương Lăng mang đến Đồng Lai Ngũ Trọng Thiên, liền có thể thu hoạch được 900 tỷ minh kim khen thưởng. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Có người tại cái kia thảo luận Phương Lăng là người thế nào, cũng có người tại cái kia thảo luận Nguyên Cuồng. Đồng Lai Ngũ Trọng Thiên đạo chủ Nguyên Cuồng, danh xưng Đồng Lai một trong 10 đại cường giả, tự nhiên là nổi tiếng xa gần. Thủy Tinh các bên trong, Lang Ly không khỏi lườm Phương Lăng một chút. Nếu không có Phương Lăng cùng nàng ở giữa phát sinh qua đặc biệt sự tình, không phải vậy nàng đều có chút tâm động, muốn đem Phương Lăng bán đi qua. Phương Lăng đầu tiên là một mặt ngộp bức, sau đó liền đoán được đại khái. Thầm nghĩ việc này có lẽ cùng Nguyên Viên Tiên Tử có quan hệ. Chương 2069 Huyên Tuyên nói cái gì? Chương 2069 Huyên Tuyên nói cái gì? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nếu không quay đầu ta đưa ngươi đến Ngũ Trọng Tiên đi, sau đó số tiền kia ta 37. Lang Ly nhìn về phía Phương Lăng, cười tủm tỉm hỏi: "Phương Lăng, ngươi liền không sợ ta có đi không về?" "Ta có gì phải sợ?" Lang Ly liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng thầm thì đạo. Nàng cũng liền trêu ghẹo một chút, cũng không phải thật có ý này. Hai người đang khi nói chuyện, hội đấu giá cũng đã bắt đầu. Từng kiện pháp bảo thay nhau đăng tràng, để cho người ta đáp ứng không xuể. Tiết mục cáp trảo thuộc về viên kia Thánh Linh Châu. Vật này đem cuộc bán đấu giá này bầu không khí đẩy tới cao trào, dẫn tới các phương kịch liệt chiến đấu. Lang Ly tranh giành một hồi, thấy tình huống không đối, liền không lại kêu giá. Cuối cùng viên này Thánh Linh Châu là bị Cổ Đức Tinh Quân đập xuống, gia hỏa này không giống như là hoa tiền mình, đơn giản hào vô nhân tính. Xem ra cái này Cổ Đức Tinh Quân mới là chịu Ngọc Đế ý chỉ, đến cạnh tranh vật này. Lang Ly nói ra. Ngọc Đế khí lượng càng phát ra nhỏ, một viên Thánh Linh Châu đều muốn nhúng tay. Nàng đem vừa rồi mượn tới tiền trả lại cho Phương Lăng, sau đó ngọc đồn nhẹ giơ lên, đứng dậy rời đi. Việc này đã thất bại, sau đó liền muốn chuyên tâm chuẩn bị sự kiện kia. Phương Lăng có chính sự còn bận việc hơn, cũng không rảnh cùng đến đây rất nhiều giai nhân gặp gỡ, liền đại Lang Ly cái mông phía sau rời đi. Không chỉ là hai người bọn hắn, không ít người cũng đều tại Thánh Linh Châu đấu giá đằng sau, đứng dậy rời đi. Lang Ly mang theo Phương Lăng, còn cùng Lộc Mật bọn người lên tiếng chào hỏi. Bất quá các nàng cũng không phát hiện Lang Ly sau lưng Ngư Nhân Tiểu Khánh chính là Phương Lăng trô đóng vai. Trấn Hải Tinh Quân tại phòng đấu giá tự nhiên cũng sắp xếp nhãn tuyến, Lang Ly sau khi đi, hắn cũng ngay đầu tiên biết được. Lúc này hắn cùng Tây Hải Long Vương Nguyên Côn đã tại bản Long lĩnh vụ cận trốn tránh, mà đầu kia Nghiệt Long cũng chiếm cư sơn lĩnh, để địa danh này cụ tượng hóa. Tại sao ta cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta? Lang Ly mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng vụng trộm lặng yên đưa tin cho Phương Lăng, ta cũng cảm thấy, hẳn là sẽ không là Trấn Hải Tinh Quân bọn hắn. Còn tại trung vực, bọn hắn sẽ không lựa chọn ở chỗ này độc thủ. Lang Ly trầm giọng nói, vậy liền có thể là vừa rồi trong phòng đấu giá những người kia chẳng lẽ là rắn Hoàng Văn Tà? Nói không chừng là tên này nhớ thương lên ta. Hắn trước kia thường xuyên tắm rửa long huyết, dùng cái này chỉ hoãn già yếu, tăng diên phòng bệnh. Trước mặt kệ hắn nếu dám hiện thân, trước hết đem hắn làm thịt. Phương Lăng chính tiếng nói, loại cảm giác này cũng không tiếp tục bao lâu, người sau lưng không biết có phải hay không phát hiện chính mình bại lộ, hoặc là đột nhiên từ bỏ, tựa hồ đã rời đi. Mặc dù như thế, hai người vẫn không dám kinh thường, một đường cẩn thận đề phòng. Hai người tiếp tục đi đường, không bao lâu liền rời đi trung vực, trở lại Bắc vực đại địa. Lại qua mấy ngày, hai người cũng nhanh bay tới bản Long lĩnh. Ẩn nấp trong bóng tối Trấn Hải Tinh Quân mở tròn mắt, mục trán tinh quang, tới. Hắn sớm bố trí tốt, tại các nơi sắp xếp không ít dò xét pháp khí, bởi vậy Lang Ly hai người chưa bay tới, hắn liền sớm phát giác. Một bên đang tu luyện Tây Hải Long Vương Nguyên Côn cũng giữ vững tinh thần đến, nhìn về phía bản Long lĩnh na. Gia hỏa này bị trấn áp nhiều năm, hiện tại còn có tác dụng sao? Hắn hỏi. Trấn Hải Tinh Quân giơ lên tự tin khoe miệng, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ta cho hắn ăn vào nửa ngày đế hoàn, đan dược này có thể làm cho hắn tại nửa ngày bên trong khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng tầm nửa ngày sau, không chỉ có đánh về nguyên hình, sẽ còn so với ban đầu càng suy yếu. Kể từ đó, cũng không sợ cái này Nghiệt Long đào tẩu, để bản Tinh Quân không có cách nào giao nộp. Tinh Quân ngược lại là thật bản lãnh, có thể làm cho gia hỏa này ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Côn chợt chợt nói, hắn lúc trước cùng đầu này Nghiệt Long cũng giao thủ qua, còn kém chút bị hắn ăn, bởi vậy lòng còn sợ hãi. Lúc này Trấn Hải Tinh Quân thả hắn ra, Nguyên Côn cũng không có tới thấy một lần. Ta lừa hắn nói, sau này ta sẽ đem lửa ngục liệt hỏa điều nhỏ một chút, để hắn ít bị đau khổ một chút. Trấn Hải Tinh Quân cười nói. Nói đi hắn liền lập tức đưa tin cho bản Long lĩnh bên trong Nghiệt Long, để hắn lập tức đem viên đan dược kia ăn vào. Cũng không lâu lắm, Lang Ly liền dẫn Phương Lang dọc đường nơi đây. Nguyên bản bình tịch bản Long lĩnh bên trong, đột nhiên sương mù lan tràn, một đầu cự long màu xám bay ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cùng lúc đó, bốn phía màn trời nghiêng rơi, đem mảnh khu vực này triệt để bao trùm. Màu xám cự long trừng mắt màu đỏ tươi ma nhãn, thẳng nhìn chằm chằm trước mắt Lang Ly. Nghe Trấn Hải Tinh Quân nói, ngươi là Ngao Ly chuyển thế trùng tu. Ta nguyên bản bán tín bán nghi, bất quá giờ phút này thấy một lần, quả thật như vậy. Dáng dấp mặc dù không giống với lúc trước, nhưng cái này làm cho người ánh mắt chán ghét, hay là không có sai biệt, màu xám cự long mở miệng nói ra. Lang Ly đã sớm chờ, giờ phút này nhìn thấy đầu này Nghiệt Long, nội tâm càng nhiều hơn chính là kích động. Người cái tên này, nhiều năm qua giết hại không ít long tộc đồng bào, sớm nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lựa ngục ngươi cũng đừng trở về, hôm nay liền chết tại cái này đi. Lang Ly hử lạnh nói. Hai người nói chuyện đồng thời, hóa thành Ngư Nhân Tiểu Khánh Phương Lăng, lặng yên lui về sau đi, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này màu xám cự long cũng lơ đễnh, sự chú ý của hắn đều tại Lang Ly trên thân, cũng không phát giác Phương Lăng dị thường. Ngươi tựa hồ biết ta sẽ tìm đến ngươi, màu xám cự long nhìn về phía một mặt bình tĩnh Lang Ly, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Trấn Hải Tinh Quân cũng là quá ngu, làm cục cũng sẽ không làm. Ta nên gọi ngươi Lang Ly, vẫn là gọi ngươi tên trước kia Ngao Ly. Ngao Ly đã chết, ngươi đều có thể xưng ta Lang Ly, nàng đạm mặt nói, bất quá những này cũng đều không trọng yếu. Nàng đang muốn xuất thủ, thử một chút đầu này Nghiệt Long còn lại mấy thành thực lực. Bất quá đúng lúc này, màu xám cự long đột nhiên hóa thành hình người, chậm rãi hướng nàng đi tới. Khoan động tù đã, hắn vừa cười vừa nói. Hắn chủ động hóa thành hình người, là có cầu hòa lấy lòng chi ý kỳ thật giữa ngươi và ta, chưa hẳn muốn đánh cái ngươi chết ta sống, hắn tiếp tục nói. Ngươi nếu có thể đem bản hoàng thể nội tỏa long trụ giải quyết, ta liền có thể trái lại giúp ngươi đem muốn hại người của ngươi giết chết. Địa phương quỷ quái kia, ta mới không muốn trở về. Tỏa long trụ là Trấn Hải Tinh Quân đánh vào trong cơ thể hắn, vì chính là khống chế hắn. Như không có tầng này khống chế thủ đoạn, Trấn Hải Tinh Quân cũng không dám chơi một màn này. Coi là thật, đang muốn động thủ Lang Ly đại mi nhíu chặt, có chút do dự. Dựa theo nàng đối với gia hỏa này hiểu rõ, cái này giống như là hắn có thể làm được sự tình. Hắn hiện tại là vì tỏa long trụ kiềm chế, lúc này mới không thể không nghe lệnh của Trấn Hải Tinh Quân. Tới đi, tận ngươi có khả năng, đem tỏa long trụ đánh nát. Hắn mở ra hai tay, trên khỏe miệng liệt. Nếu không đem đánh nát, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Lang Ly âm thầm nhẹ gật đầu, đang định dựa theo hắn nói tới, nếm thử một phen. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Nghiệt Long sau lưng, chính là biến mất một hồi Phương Lăng. Huyên Huyên nói cái gì đó, hắn mặt mày buông xuống, thần sắc đạm mạc, một đạo đại âm dương thủ vỗ xuống đi. Kinh khủng đại âm dương thủ rơi xuống, nguyên bản còn lộ ra mấy phần tùy tiện cản rỡ Nghiệt Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là ai? Hắn vội vàng biến trở về bản thể, phun ra long tức ngăn cản. Nhưng cái này đại thủ khủng bố lại không phải hắn phun ra ra long tức có khả năng dung chuyển, trực tiếp một trường đem hắn nhấn trên mặt đất. Màu xám cự long tại khủng bố như vậy đại âm dương thủ bên dưới, lại như một đầu sâu dài. Trước đây không lâu Phương Lăng cùng vừa tấn thăng đạo chủ cấp trắng trịa cùng ngắm trăng hai đại yêu vương tu hành, gần đây lại hái Lang Ly thuần hậu nguyên âm. Âm dương chi khí càng hùng hậu đồng thời, càng thêm hắn lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư cùng một tờ sách đại đạo, đối với âm dương chi đạo nắm giữ càng mạnh. Bây giờ đại âm dương thủ uy lực so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, giờ phút này hiển thị rõ bá đạo.